Chương 964, gió nổi mây phun trước giờ. Chương 964, gió nổi mây phun trước giờ. Nhìn tả hữu một cái, Độc Cô U hướng Thẩm Bá Trương không để lại dấu vết trừng mắt nhìn. Quân sư, trước chuyến này đến chính là phụng bệ hạ chi mệnh làm một chuyện. Thấy thế, Thẩm Bá Trương ngầm hiểu. Các ngươi lui xuống trước đi, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép tiến đến. Là trong trướng hầu vệ tất cả đều rời khỏi đại trướng. Thấy không có người ngoài, Độc Cô U lập tức tiến lên, lôi kéo Thẩm Bá Trương tay áo. Quân sư, Độc Cô, khó khăn cho ngươi. Thẩm Bá Trương tận lực khắc chế âm thanh kích động. Đến, ngồi. Hắn đem Độc Cô U kéo đến trên ghế. Ngồi thì không cần, nay tới là phụng vương gia chi mệnh, có một cái chuyện quan trọng cần quân sư ra mặt. Chuyện quan trọng? Thẩm Bá Trương ẩn có suy đoán. Thật là đám kia tinh thiết trường đao. Quân sư quả nhiên liệu sự như thần. Sau đó, Độc Cô U từ trong ngực lấy ra quyển kia đồ giám, lại đưa trả lại cho Thẩm Bá Trương. Thế nào tới trong tay ngươi? Đây là Thẩm Bá Trương thông qua tuần tiểu thất nhường Thẩm Thận cầm đi cho Tiêu Bạc Bình. Vương gia cùng tiên sinh đều xác nhận qua, đây không phải lúc ấy vương gia tiến hiến cho triều đình quyển kia đồ giám, có người đánh cháo. Quạt lông đống nhiên dừng lại, Thẩm Bá Trương trong mắt hơi híp. Quả là thế. Vương gia để ngươi lập tức tiến cung, tìm Tiêu Vạn Dân chọc ra việc này. Việc này nhường Thẩm Bá Trương ra mặt, thích hợp nhất. Ta hiểu được. Nói xong, hắn đem quyển kia đồ sách thu vào trong lòng. Còn có, vương gia hoài nghi lúc trước đánh cháo là vệ điệp gây nên, mà cái này vệ điệp vô cùng có khả năng tại binh bộ, thậm chí là tiên đế người bên cạnh, quân sư muốn thuận tiện điều tra một hai. Vương gia nhưng có chỉ thị. Tuyên phi. Độc Cô U thoát ra. Tuyên phi. Đúng, Tuyên phi là Tiêu Vạn Dân người, lúc ấy cũng đã là tiên đế sủng phi, tiến hiến đồ giám một chuyện, Tuyên phi ít nhiều biết, quân sư đều có thể nói bóng nói gió, nhường Tiêu Vạn Dân biết. Tiêu Vạn Dân biết sau, tự sẽ đi tìm Tuyên phi tra hỏi. Vương gia nói, lấy Tiêu Vạn Dân năng lực, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra vệ điệp không khó lắm. Ba vô quạt lông, Thẩm Bá Trương lập tức hiểu ý ta biết nên làm như thế nào. Ân. Độc Cô U gật đầu, sau đó lại nói, nhưng bây giờ, vương gia gặp phải một cái phiền toái nhỏ, cần quân sư hỗ trợ che đậy một hai. Ngươi nói. Độc Cô U đem Tiêu Vạn Dân muốn tìm Lăng Giật thi thể một chuyện nói ra. Vương gia để cho ta tìm lý do này, khả năng quang minh chính đại tới gặp ngươi. Nhưng bây giờ Tiêu Vạn Dân níu lấy không thả, ta liền nghĩ, quân sư có thể hay không nghĩ cách giúp vương gia đem việc này che giấu đã qua. Nghe xong, Thẩm Bá Trương lông mày sâu nhăn. Để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Hắn đong đưa quả lông, đi qua đi lại. Thả đi Lăng Giật, vốn cũng là Thẩm Bá Trương hy vọng nhìn thấy. Hắn tự nhiên đến đem hết toàn lực giúp Tiêu Vạn Bình che lấp. Có. Thẩm Bá Trương linh cơ khẽ động, dừng bước lại. Sau đó cao giọng hạ lệnh, người tới, đi đem Thẩm Thận gọi tới. Thẩm Thận nguyên bản tại Vô Bạc Cốc, hiệp trợ tuần tiểu thất đốc binh, nhưng trở lại đế đô sau, một mực đi theo Thẩm Bá Trương bên người. Thành trấn Bắc quân quân hầu. Là, quân sư. Hầu vệ tại cửa ra vào đáp lời. Chỉ một lúc sau, Thẩm Thận đến, gặp qua quân sư. Tại trấn Bắc quân bên trong, Thẩm Thận đối Thẩm Bá Trương xưng hô, cùng những người khác như thế. Đây cũng là Thẩm Bá Trương yêu cầu. Độc Cô tướng quân, ngươi cũng tại. Thẩm huynh. Độc Cô ôm quyền hành lễ. Thẩm Bá Trương lập tức nói, Lăng Giật doanh trướng, nhưng có động đậy. Hồi quân sư lời nói, thuộc hạ vừa sai người thu thập xong. Thu thập xong. Thẩm Bá Trương nhướng mày. Là. Thẩm Thận gật đầu, sau đó từ bên hông móc ra một chi ngọc trâm. Lăng Giật ngụy trang sau mới ra quân, hắn quần áo cùng thiếp thân vật đều lưu tại trong quân doanh, đây là hắn ngọc trâm. Ngọc trâm. Tiếp nhận ngọc trâm, Thẩm Bá Trương vẻ mặt vui mừng. Đúng, nghe các minh đệ khác nhau nói, đây là Lăng Giật phụ mẫu lưu cho hắn di vật, hắn một mực cất giấu trong người, có lẽ sợ lần này hành thích thất bại, hắn cũng không mang theo trên người. Tốt, rất tốt. Thẩm Bá Trương tay cầm ngọc trâm, sau đó đột nhiên thay đổi thái độ. Con ta, ngươi qua đây. Nghe được xưng hô này, Thẩm Thận biến sắc. Trong quân đội, Thẩm Bá Trương chưa hề xưng hô như vậy qua hắn. Thẩm Thận ý thức được, hiện tại Thẩm Bá Trương là lấy một cái phụ thân, mà không phải quân sư thân phận, tại cùng hắn đối thoại. Hướng phía trước đi vài bước, Thẩm Thận vừa chắc tay, phụ thân. Ngươi nhanh chóng mang hai cái tâm phúc, đi một chuyến bài tha ma. Bài tha ma. Thẩm Thận không hiểu. Thẩm Bá Trương bám vào bên hai, nói nhỏ vài câu. Nghe xong, Thẩm Thận có chút không hiểu. Phụ thân, vì sao muốn làm như vậy? Đừng hỏi, nhanh đi, nhất định phải nhanh. Thẩm Bá Trương đem ngọc châm giao cho Thẩm Thận trên tay. Là. Thẩm Thận gật đầu nhận lời, sau đó cùng Độc Cô U ôm quyền thăm hỏi, rời đi đại trướng. Sau đó, Thẩm Bá Trương cười hỏi, Độc Cô, ngươi hẳn phải biết làm sao làm a? Biết. Tiếp nhận ngọc châm, Độc Cô U cười cười, đem nó thu vào trong lòng. Sau đó, hắn kéo qua một cái ghế, ngồi xuống. Quân sư, từ khi trở lại đế đô, hai ta hồi lâu không có tự thoại, không biết trong quân nhưng có trà ngon. Giao Phiến cười to, Thẩm Bá Trương trả lời, trà ngon cũng là không có, trà thô có thể ghét bỏ, có trà là được. Hai người thiên nam địa bắc, hàn huyên gần một canh giờ, Thẩm Thận quay lại, cùng Độc Cô U nói rõ chi tiết vài câu. Mắt thấy cùng Tiêu Vạn Dân thời gian nước định chỉ còn nửa canh giờ, Độc Cô U lập tức cáo từ rời đi, mang theo Xích Lân vệ, Độc Cô U cưỡi ngựa hướng thành bắc mà đi. Độc Cô tướng quân, ngươi tại trong quân doanh chờ đợi lâu như vậy, nhưng có thu hoạch? Đương nhiên. Độc Cô U phóng ngựa, nhưng vẫn không che giấu được thanh âm của hắn. Ta đã xem Lăng Giật tất cả, nắm giữ nơi tay, người này cũng không hoàn toàn là vũ phu, hắn rất có thể ven đường lưu lại ký hiệu, ý đồ để chúng ta đi cứu hắn. Ký hiệu? Cái gì ký hiệu? Ta cũng không biết, đại gia lưu ý chính là đi vào rừng cây bên cạnh, Độc Cô U phất tay, nhường đám người xuống ngựa. Lưu Tôn nếu muốn giết Lăng Giật, nơi này là tốt nhất địa điểm, đại gia chia ra tìm xem. là buộc lập tức độc cô u cố ý đi đến phía bên phải rừng cây bên cạnh túi đầu làm bộ tìm kiếm. Một lát sau, một xích lân vệ chuyển đến tiếng la. Độc cô tướng quân, cái này có cái gì? Nghe được tiếng la, độc cô u lập tức tiến lên. Tướng quân ngươi nhìn, kia xích lân vệ cầm trong tay một khối nhỏ vải rách. Độc cô u tiếp nhận vải rách, nhìn thoáng qua, nắm trong tay, dọc theo rừng cây phương hướng tiếp tục tìm kiếm. Là mấy chục người tản ra tìm kiếm. Tướng quân, cái này cũng có vải rách. Lại một người hô to. Độc cô u lần nữa đi vào bên cạnh hắn, xem ra là cái phương hướng này, lục soát. Một đoàn người dọc theo cây lâm đông phương bắc thẳng lục lọi. Dọc theo đường, bọn hắn tìm tới 7-8 phiến vải rách, cho đến một chỗ lùm cây, một người lại lần nữa mở miệng, tướng quân, ở chỗ này. Tất cả mọi người lập tức vây lại, thấy một cỗ thi thể hoàn toàn thay đổi, y phục vỡ tan, toàn thân trên dưới đều có dấu răng, nhìn qua như bị mãnh thú cắn xé qua. Tại bên cạnh thi thể tán lạc một chi ngọc châm. Chương 965 giải quyết tai họa ngầm. Chương 965 giải quyết tai họa ngầm. Độc cô tướng quân, ngọc châm này. Một cái xích lân vệ mở miệng hỏi, cầm lấy ngọc châm, làm bộ kỹ càng nhìn mấy lần. Độc cô u nói, ta hỏi qua quân sư, đây là lăng giật thiếp thân chi vật. Nói như vậy, cỗ thi thể này chính là lăng giật. Lại liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể, cùng quanh mình vết máu. Độc cô u giả thở dài, xem ra lăng giật hoàn toàn chính xác bị Bắc Lương đám kia tặc tử sát hại, bọn hắn đem thi thể tùy ý che đậy tại trong bụi cỏ, quanh mình dã thú ngửi được mùi máu tươi, đem thi thể kéo đi ra gầm ướt. Nghe vậy, một đám xích lân vệ nhịn không được vẻ mặt tạm đạm. Đáng tiếc, ta đại viêm tốt như vậy nam nhi, trở ngại thế cục, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị giết chết. Chính là, thật không biết cấp trên là thế nào nghĩ. Những này xích lân vệ tiết hận không thôi. Đi, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta có thể làm, chính là đào hố, đem hắn táng, đừng để hắn phơi thây hoang dã. Là, tướng quân. Đám người lập tức động thủ. Trời chiều dần dần ngã về tây, khoảng cách tiệc tối bắt đầu, còn có nửa canh giờ. Tiêu Vạn Bình đứng tại ngoài phòng, đưa tay phải, ngưỡng vọng chân trời. Cảm thụ được giữa hè hoàng hôn gió nhẹ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, gió tuy nhỏ, nhưng mây cũng theo đó động. Vương gia, không biết quân sư bên kia như thế nào? Bạch Tiêu nhịn không được mở miệng hỏi. Thẩm lão sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong câu đó, Tiêu Vạn Bình dứt khoát nhắm mắt lại, cảm thụ được trong đế đô gió nổi mây phun. Hết thảy tất cả đều dựa theo kế hoạch của hắn, làm từng bước phát sinh. Quảng Minh Điện, Thẩm Bá Trương đứng tại dưới thềm, Tiêu Vạn Dân nhìn xem hắn nộp lên kia một bản đồ giám, sắc mặt tái xanh. Mặc dù trong lòng sóng biển ngập trời, nhưng hắn chỉ là mắt sáng như đuốc, gân xanh hơi lên, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ tay chân. Bệ hạ, lão hủ cũng là trùng hợp, theo lăng giật đoạn nhận bên trong, phát hiện mánh khóe. Vung xuống đồ giám, Tiêu Vạn Dân cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Dựa theo bản này đồ giám chế tạo tinh thiết trường đao, tổng cộng có mấy đám? Hắn hỏi. Bẩm bệ hạ lời nói, tổng cộng có 4 tốt, gần 10 bản thanh, hiện nay đã thu sạch giao nộp, chờ bệ hạ định đoạt. Khóe mắt nhịn không được hơi hơi run rẩy. Thoáng qua một chút thiếu đi 10 vạn thanh lưới dao, trấn bác quân sức chiến đấu, tất nhiên muốn đánh gãy. Tiêu Vạn Dân trong lòng may mắn. May mắn không có nghe Khương Bất Huyễn lời nói, cùng Bác Lương khai chiến. Nếu không, hắn không dám nghĩ tiếp. Quân sư, ngươi cảm thấy là ai đem đồ giám đánh cháo? Để tránh sinh nghi, Thẩm Bá Trương tận lực để cho mình lộ ra khách quan. Bẩm bệ hạ lời nói, cái này tất nhiên là địch quốc gián điệp bí mật gây nên. Tiêu Vạn Dân làm sao không biết, chợt hỏi lại, kia là vô tướng môn, vẫn là bí ảnh đường? Hiện nay xem ra, bí ảnh đường người khả năng có thể lớn một chút. Vệ điệp. Tiêu Vạn Dân trong mắt hơi híp, lúc này hắn cũng không lo được cái gì, hai mắt nhìn thẳng Thẩm Bá Trương. Nói một chút lý do của ngươi. Kết hợp lúc trước vệ quốc việc đã làm, Khương Bất Huyễn vẫn muốn liên hợp ta đại biêm, công diệt Bắc Lương, hơn nữa trông có vẻ dường như rất gấp. Mà nhóm này binh khí, không có 1-2 năm là sẽ không trở nên yếu đất. Bởi vậy, lão hủ cả gan phỏng đoán, Khương Bất Huyễn đã sớm tính toán kỹ, chờ Viêm vệ hai nước diệt Bắc Lương sau, đến lúc đó nhóm này binh khí vừa vặn xảy ra vấn đề, hán vệ quốc sẽ lập tức phát động chiến hỏa, thôn tính tiêu diệt ta đại biêm, dùng cái này sáp nhập, thôn tính thiên hạ. Nghe xong, Tiêu Vạn Dân rất tán thành. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nghiêng đầu, trong lòng trầm tư. Đồng thời, hắn cũng thầm than Thẩm Bá Trương tâm tư, có thể theo một thanh đoạn nhận, liền thấy rõ địch quốc cấm lưu. Người này, giết không được, nhất định phải giữ lại lợi dụng. Vậy theo quân sư chi ý, cái này vệ điệp là ai? Thẩm Bá Trương nhìn thoáng qua bên cạnh Tuyết Chiêu Vân, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Tiêu Vạn Dân trả lời một câu, Chiêu Mây là người một nhà, cứ nói đừng ngại. Là, bệ hạ. Thẩm Bá Trương chắp tay trả lời, lúc ấy bệ hạ đem bản này đồ giám, tiến hiến cho tiên đế, có thể tiếp xúc bản này đồ giám, chỉ có hai nhóm người, một là tiên đế người bên cạnh, tiếp theo chính là người của binh bộ. Ngươi nói là vệ điệp ngay tại cái này hai nhóm người ở trong? Bẩm bệ hạ lời nói, tuyệt đối là. Thẩm Bá Trương chém đinh chặt sắt trả lời. Vậy ngươi cho rằng hẳn là thế nào cha, khả năng bằng nhanh nhất tốc độ bắt được gián điệp bí mật? Tiêu Vạn Dân hỏi lại. Nỗi lòng bành trướng, Thẩm Bá Trương nói với mình, phải tỉnh táo, ngàn vạn không thể nói lỡ miệng. Chọn vẹn trầm mặc mười mấy hơi thở, hắn không nói gì. Tiêu Vạn Dân cho là hắn đang tự hỏi, cũng không thúc giục. Sau đó, Thẩm Bá Trương chậm rãi mở miệng, bệ hạ, còn nhớ rõ khi đó chúng ta tại Bích Ba Cung Sơn môn chỗ gặp phải Băng Lăng Hoa sao? Băng Lăng Hoa. Tiêu Vạn Dân tự nhiên là biết đến, Bích Ba Cung băng chúng đều dùng nó tắm rửa. Ngay cả hiện tại Tuyết Chiêu Vân cũng không đổi được cái thói quen này. Nhưng hắn quả thực không biết lúc trước Tiêu Vạn Bình cùng Thẩm Bá Trương nói cái gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nâng lên chén trà, che giấu trên mặt hơi biểu lộ. Thời gian qua đi xa xưa, châm cũng quên lúc ấy nói như thế nào, quân sư nói thẳng liền có thể. Nghe vậy, Thẩm Bá Trương trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt nhưng vẫn là cung kính. Bẩm bệ hạ lời nói, lúc ấy ngài liền đã nhận ra tiên đế bên người Tuyên Phi, cũng là Bích Ba cung người. Mà Tuyên Phi nói đến đây, Thẩm Bá Trương ngừng tạm, ngay sau đó tiếp tục nói, Tuyên Phi giờ phút này cũng trong cung. Nghe được câu này, Tiêu Vạn Dân chợt tỉnh ngộ. Biết, ngươi đi xuống trước, việc này không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Tuân chỉ. Thẩm Bá Trương cung kính rời khỏi Quảng Minh điện. Tuyết Chiêu Vân lập tức nói, vậy hạ, hắn ý tứ là, thì Tuyên Phi hỏi một chút lúc ấy tình hình. Tiêu Vạn Dân tự nhiên tin tưởng, lập tức hạ lệnh, đi, nhường Tuyên Phi tới gặp trẫm. Là. Tuyết Chiêu Vân lui ra ngoài, vừa vặn gặp phải quay lại Độc Cô Ú hai người ánh mắt giao hội, không nói gì. Đi vào Tiêu Vạn Dân bên người, Độc Cô Ú đem kia ngọc châm chỉnh lên. Vậy hạ, ta liền nói, loại sự tình này còn phải giao cho người có kinh nghiệm. Miệng thảo luận lấy, Độc Cô Ú mang theo vẻ đắc ý tìm tới. Tiêu Vạn Dân liếc qua trên bàn ngọc châm, cũng không đi lấy. Ân, trong rừng cây lùm cây, lang giật thi thể bị dã thú găm ướt, Xích Lân vệ đã đem hắn chôn, ta đi trấn Bắc quân một chuyến, dò tham ngọc châm này là cha mẹ của hắn lưu cho hắn di vật, lang giật đều tùy thân mang theo. Đây là tại trên thi thể phát hiện. Lang giật sự tình, đối với hiện tại Tiêu Vạn Dân phải đối mặt, không tính là gì đại sự. Tăng thêm hắn đối Độc Cô Ú không có chút nào hoài nghi, trong tiềm thức đã đem việc này bỏ qua. Chết liền tốt, nhanh lấy đi. Tiêu Vạn Dân chán ghét nhìn thoáng qua trên bàn ngọc châm, dường như vô cùng kiêng kỵ. Độc Cô Ú tức thời, một lần nữa đem ngọc châm thu hồi. Lăng Dật một chuyện giải quyết, Tiêu Vạn Dân cũng không có chút thư giãn. Hắn vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc. "Bệ hạ, vừa rồi ta đi trấn Bắc quân quân doanh, nghe Thẩm Bá Trương nói, có chuyện quan trọng gặp ngươi." Hắn làm bộ mọi thứ đều không biết rõ. Cầm lấy quyển kia đồ giám, Tiêu Vạn Dân tiện tay ném ở trên bàn. "Tự mình xem đi." Độc Cô Ú cầm lấy, lật nhìn một lần. Chương 966, sự tình ra khác thường tất có quái. Chương 966, sự tình ra khác thường tất có quái. Bệ hạ, cái này tựa như là một bản đúc binh đồ giám, có cái gì kỳ quái? Độc Cô Ú vẻ mặt mờ mịt. Xoa xong tóc mai, Tiêu Vạn Dân dường như không muốn giải thích quá nhiều. Hắn quay người trừng Độc Cô Ú một cái, có chút ít tức giận trả lời, người gần nhất vấn đề càng ngày càng nhiều. Trong lòng run lên, Độc Cô Ú tranh thủ thời gian trả lời, bệ hạ, ta chỉ là gặp ngươi có nhiều việc, muốn thay ngươi phân ưu mà thôi. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Dân vẻ mặt dừng một chút, quay đầu đi. Chờ Chiêu Mây trở về, ngươi muốn biết, liền hỏi nàng a. Là. Độc Cô Ú chỉ có thể đứng hầu một bên. Trong lúc đó, Hồng Lư chùa khanh giả Chánh Hạo đến báo. Bệ hạ, Dọc Nguyệt các hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, hiện trong triều đại quan cùng hoàng tộc đã có tụ tập các bên ngoài, vi thần xin chỉ thị bệ hạ, có thể để bọn hắn tiến. Loại này lông gà vỏ tỏi được nhỏ, lúc này Tiêu Vạn Dân không thèm để ý đã là thiết tiến, không cần câu nệ, ai tới liền để bọn hắn đi vào trước, loại sự tình này còn muốn bẩm báo. Đúng đúng đúng. Giả Chánh Hạo vội vàng chắp tay nhận lời. Sau đó lại thăm dò tính hỏi, bệ hạ, vậy ngài chắc còn có chuyện quan trọng. Là bệ hạ, kia vi thần cáo lui, cáo lui. Hắn vốn muốn hỏi một chút tiến hội có thể hay không đúng giờ bắt đầu, hiện tại thấy Tiêu Vạn Dân bộ dáng này, Giả Chánh Hạo mạnh mẽ đem lời nói nén trở về. Hắn sau khi rời đi, Tuyết Chiêu Vân mang theo Tuyên Phi tiến vào điện. Tham kiến bệ hạ. Hồi lâu chưa từng lộ diện, Tuyên Phi vẫn như cũng là bộ kia mỹ thái. Ngồi đi. Nàng thật là Tiêu Vạn Dân kế thừa đại thống nhân vật mấu chốt, trên danh nghĩa lại là tiên đế phi tử, Tiêu Vạn Dân tự nhiên đến lễ ngộ một chút. Cũng không khách khí, Tuyên Phi trực tiếp ngồi xuống. Bệ hạ gọi ta chuyện gì? Chân có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Bệ hạ mời nói. Tuyên Phi khó được vẻ mặt nghiêm mặt. Ngươi còn nhớ rõ, lúc ấy Tiêu Vạn Bình cho kia lão bất tử tiến hiến thần binh đổ giá một chuyện. Tuyên Phi khẽ giật mình, sau đó lâm vào hồi ức. Chốc lát sau, nàng dường như nhớ ra cái gì đó. Bệ hạ, chuyện này ta khắc sâu ấn tượng. A, ngươi nói. Tiêu Vạn Dân trên mặt dị sắc hiện lên. Tiêu Vạn Bình tiến hiến đồ giám đêm đó, giết chết Tiêu Vạn Sương. Khi đó ta tuy bị cảnh đế chi đi, nhưng chỉ tại Quảng Minh Điện bên ngoài, biết đây hết thảy. Tường thấy 245-248 trường, vậy ngươi nhưng nhìn thấy, lúc ấy bản này đồ giám chỗ. Ngưng lông mày trầm tư, Tuyên Phi cực lực nhớ lại. Sau đó, ánh mắt của nàng một trương. Là Ngụy Hồng. Ngụy Hồng. Tiêu Vạn Dân nhướng mày. Đúng, hắn theo Quảng Minh Điện đi ra lúc, cầm trong tay một quyển sách, chính là Tiêu Vạn Bình tiến hiến quyển kia đồ giám. Ngươi xác định? Xác định. Tuyên Phi kiên định gật đầu, lúc ấy ta còn đặc biệt lưu ý, hỏi Ngụy Hồng, hắn nói phụng cảnh đế chi mệnh, cầm đồ giám đi binh bộ. Tường thấy 249 chương, phanh Tiêu Vạn Dân nắm tay, nện ở trên bàn. Quả nhiên, chấm đoán được không sai, chính là Ngụy Hồng. Nghe vậy, Tuyết Chiêu Vân hơi kinh ngạc. Vậy hạ, ngài đã sớm đoán được là Ngụy Hồng. Các ngươi ngẫm lại, Thái Miếu nhóm lửa, bọn này nội thị quan bên trong liền có Ngụy Hồng, đồ giám bị đánh cháo, lúc ấy Ngụy Hồng thật là kia lão bất tử thiếp thân thái giám, hắn nhất có cơ hội, hai chuyện bên trong đều có Ngụy Hồng tại, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tiêu Vạn Dân nói ra suy nghĩ trong lòng. Bệ hạ anh minh. Độc Cô Ú ở một bên, xương chúc một câu. Hắn đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Tuyết Chiêu Vân lại nói, bệ hạ, hiện tại Ngụy Hồng cùng đám kia nội thị quan còn tại đại lý tự, Bùi Khánh nhìn xem, ta lập tức đi bắt. Không. Tiêu Vạn Dân mở miệng ngăn cản nàng. Ngươi đi đại lý tự, truyền cho ý chỉ, nói đêm nay cần nội thị quan tại Dọng Nguyệt các phụng dưỡng, nhường Bùi Khánh lập tức đem bọn hắn thả. Phàm là hoàng gia tại Dọng Nguyệt các thiết yến, bình thường đều từ nội thị quan phụng dưỡng. Có uống nhiều người, liền đỡ đến lầu các phía sau phòng ngủ nghỉ ngơi. Những sự tình này, từ trước đến nay đều là Ngụy Hồng phụ trách. Tiêu Vạn Dân lúc này tìm cớ, cũng không tính gượng ép. Thả. Tuyết Chiêu Vân không hiểu chút nào. Đúng, thả. Bệ hạ, đây là vì sao? Lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề, dựa theo ý của chấm làm. Là. Tuyết Chiêu Vân sau khi rời đi, Tuyên Phi cũng đi theo cáo tử. Nàng dâng ra chi tiết, thay Tiêu Vạn Dân hoàn thành đại nghiệp. Lúc này tựa hồ có chút tự ti mặc cảm, không phải tới bạn bất đắc dĩ, không quá nghĩ ra hiện tại trước mặt mọi người. Tiêu Vạn Dân cũng biết điểm này, đặc biệt vì nàng kiến tạo một tòa nhã huyện, cung cấp nàng ở lại. Tuyên Phi cũng hiếm khi trong cung lộ diện. Hai người sau khi rời đi, Tiêu Vạn Dân cầm lấy trên bàn chén trà bướt bướt. Lưu Tô a Lưu Tô, châm chỉ có thể giúp ngươi tới cái này, còn xuất lại, nhìn ngươi bản sự. Câu này không giải thích được, nhường Độc Cô Ú không hiểu ra sao. Nhưng hắn không còn dám mở lời hỏi, sợ Tiêu Vạn Dân sinh nghi. Hoài biết quán, Hồng Lư chùa Lễ Quan đã mang theo một đám phong linh vệ tới đón tiếp hai nước sứ đoàn tiến cung. Khương Di Tâm cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen, nhìn qua càng thêm tịnh lệ động nhân. Huynh muội hai người gặp mặt, Khương Bất Viễn kinh ngạc nhìn trước mắt muội muội, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Muội tử, tại huynh trưởng trong suy nghĩ, ngươi là thiên hạ này xinh đẹp nhất nữ tử. Nói xong, hắn còn vươn tay, giúp Khương Di Tâm vuốt vuốt tóc mai. Thấy thế, Khương Di Tâm đầu tiên là hé miệng cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Khương Bất Viễn. Hoàng huynh, ngươi thế nào đống nhiên nói những này? Thả tay xuống, Khương Bất Viễn thở dài ra một hơi. Không có gì, nhìn ngươi trói lọi, biểu lộ cảm xúc mà thôi. Che miệng cười một tiếng, Khương Di Tâm lôi kéo Khương Bất Viễn cánh tay. Hoàng huynh, đi thôi, lễ quan đang đợi. Ân. Hai người mang theo Phạm Trác, còn có một cái khác thân vệ, đi ra đình viện. Vừa vặn gặp phải Tiêu Vạn Bình một đoàn người. Khoe miệng rát, Tiêu Vạn Bình lườm Khương Di Tâm một cái. Tự tiếu phi tiểu nói, Di Tâm công chúa, hôm nay phảng phất giống như thiên tiên hạ phàm, làm cho người hướng về. Khương Di Tâm sắc mặt điềm nhiên, đầu có hơi hơi dương, Bình Tây Vương quá khen. Sau đó, Tiêu Vạn Bình ánh mắt rơi vào Khương Bất Viễn trên thân. Gặp hắn vẫn như cũ như thường ngày như vậy, hướng chính mình gật đầu lên tiếng chào, mặt không gợn sóng. Tứ hoàng tử, tối nay ngươi ta hai người, nhất định phải không say không về, cái này về sau, chỉ sợ rất khó có cơ hội cùng uống. Ý vị thâm trường nói một câu, Tiêu Vạn Bình mang theo ý cười. Bình Tây Vương lời nói rất là, tối nay uống rượu, bản điện hạ nhất định phụng bồi tới cùng. Ngay sau đó, Tiêu Vạn Bình có ý riêng, cái kia không biết cuối cùng, là ngươi ngã xuống, vẫn là tiểu vương ngã xuống. Khó được, Khương Bất Viễn thay đổi ngày xưa điệu thấp tác phòng, khí phách vừa hiện. Tại hạ vốn có ngàn chén không say chi dự, lần này ngã xuống, nhất định là Bình Tây Vương ngươi. Vậy sao? Tiêu Vạn Bình ngửa đầu cười to, kia tiểu vương liền rửa mắt mà đợi, xem ai có thể cuối cùng đi ra rộng nguyệt cát. Khương Bất Viễn không có lại nhiều nói, vươn tay khoa tay, Bình Tây Vương, mời. Mời. Hai người sóng vai đi tới, không ai nhường ai. Cửa tròn chật hẹp, đến lúc bả vai của hai người thậm chí đụng vào nhau. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng đột nhiên động một cái. Gia hỏa này, thế nào thay đổi trạng thái bình thường, không có ngày xưa ôn tồn lễ độ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 967, tiến cung dự tiệc, mánh khỏe sơ hiển. Chương 967, tiến cung dự tiệc, mánh khỏe sơ hiển. Dạ mạc kéo ra, vì sao trên trời điểm điểm. Lễ quan cùng một đám phong linh vệ, chuẩn bị hai chiếc xe giá, tại Hoài Viễn quán bên ngoài chờ lấy. Thấy Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn cùng nhau đi tới, lập tức tiến lên thi lễ. Gặp qua Bình Tây Vương, Vinh An của chúa, gặp qua vệ tứ hoàng tử, Di Tâm công chúa. Lễ quan cũng biết Tiêu Vạn Dân lúc này thái độ, hành lễ lúc, hắn đem Bắc Lương đặt ở phía trước. Khương Bất Huyễn nhếch miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý một bên Khương Di Tâm, lại là lông mày đứng đấy, trong lòng cực kỳ không phục. Mang theo ý cười, nhìn thoáng qua Tiêu Vạn Bình, Khương Bất Huyễn lần này không nói gì thêm, trực tiếp mang theo Khương Di Tâm, chui vào xa giá. Vương gia, quân chúa, mời lên xe. Bạch Tiêu tiến lên rèm xe vén lên, vị Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Uyên cũng tới xa giá. Đội ngũ rốt cục xuất phát. Bạch Tiêu cùng Vương Viễn đi theo xa giá bên cạnh. Tiến toa xe, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu lại, hình như có lo lắng. Thấy thế, Sơ Tự Uyên lập tức hỏi, "Vương gia, ngươi đang lo lắng quân sư có thể hay không trợ giúp Tiêu Vạn Dân tìm ra vệ điệp?" Quay đầu nhìn Sơ Tự Uyên một cái, Tiêu Vạn Bình lộ ra ý cười. "Ta lo lắng sự tình có thể nhiều, bất quá cái này đích xác là trọng yếu nhất một cái." Vương gia trong lòng hẳn là có đối tượng hoài nghi a. Sơ Tự Uyên bỗng nhiên nói một câu. "Làm sao ngươi biết?" Tiêu Vạn Bình hết sức hiếu kỳ. Sơ Tự Uyên cười yếu ớt một tiếng. "Vừa rồi Vương gia nói một mình, nói có lẽ có thể lợi dụng vệ điệp, một mũi tên trúng hai con nhạn, người xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, nếu không phải biết vệ điệp thân phận, không có khả năng nói như vậy. Người cũng là hiểu ta." Tiêu Vạn Bình sờ lên cái cằm. "Mau cùng ta nói, là ai?" Sửa sang lại mạch suy nghĩ, Tiêu Vạn Bình trả lời, "Thái Miếu nhóm lửa, cùng đồ giám bị đánh cháo, hai chuyện ở trong, có một người đều có tham dự." "Ai?" "Ngụy Hồng." "Ngụy Hồng?" "Ân." Tiêu Vạn Bình gật đầu, sau đó nói, "Hắn từng là phụ hoàng thiếp thân thái giám, đêm đó ta tiến hiến đồ giám sau, mượn cơ hội giết Tiêu Vạn Sương. Hắn nhất định là đem đồ giám giao cho Ngụy Hồng, nhường hắn đi chuyển giao cho binh bộ. Ngụy Hồng nhân cơ hội này đem đồ giám đánh cháo." Nghe được này, Sơ Tự Uyên khẽ nhếch miệng, có chút không tin. Hoàng đế thiếp thân thái giám là địch quốc gián điệp bí mật, cái này quá không thể tưởng tượng nổi a. Cũng không kỳ quái, đầu tiên cái này Ngụy Hồng là tam triều nguyên lão, theo ta hoàng gia gia kia bối lên cũng đã là thái giám tổng quản. Người hoàng gia gia, ân, khi đó thần ảnh ti còn chưa thành lập, đại viêm đối gián điệp bí mật chi đạo còn tại tìm tòi bên trong, bị Ngụy Hồng lẫn vào trong triều cũng là hợp tình lý. Thật là, Ngụy Hồng nếu như là vệ điệp, hắn sao không dứt khoát giết ngươi hoàng gia gia, hoặc là ngươi phụ hoàng? Sơ Tự Uyên nói ra suy nghĩ trong lòng. Đây cũng là vệ điệp cao minh địa phương. Tiêu Vạn Bình hai tay túi tại trong tay áo, nghiêng dựa vào cửa sổ xe bên cạnh. Ngụy Hồng trà trộn vào tới thái giám tổng quản, hiển nhiên hao tốn vệ quốc không ít tinh lực, coi như giết một cái hoàng đế, Đại Viêm triều chính nhiều lắm là khủng hoảng mấy ngày, chỉ cần có kế tiếp hoàng đế đăng cơ, kia triều cục liền có thể cấp tốc duy ổn. Nhưng Ngụy Hồng nếu như hắn làm như vậy, liền hoàn toàn bại lộ, Vệ Quốc Tân Tân khổ khổ mới đem hắn nâng đỡ tới vị trí kia, phải dùng tại trên lưỡi dao, không thể tùy tiện lãng phí con cờ này. Lần này giải thích, nhường Sơ Tự Uyên giật mình gật đầu. Ta đã biết, chính là bởi vì Ngụy Hồng không có ra tay, ẩn giấu đến vô cùng tốt, cho nên triều chính trên dưới đối với hắn đều không có hoài nghi, thậm chí tới ngươi phụ hoàng một đời kia, còn đem hắn thăng chức là thiếp thân thái giám. Tiêu Vạn Bình khen ngợi gật đầu, là như vậy. Đã ngươi đều biết vệ điệp thân phận, còn sầu lo cái gì? Sơ Tự Uyên ý đổ vớt lên Tiêu Vạn Bình trong lòng lo nghĩ. Ta lo lắng chính là, Tiêu Vạn Dân không có phát giác ra được, nếu như là dạng này, kia Khương Bất Huyễn liền không hiếu động tay. Khương Bất Huyễn muốn động thủ. Sơ Tự Uyên trong lòng giật mình, giữ miệng cười một tiếng. Tiêu Vạn Bình hỏi lại, Tiêu Vạn Bình một mực nắm giữ tại trên tay chúng ta, ngươi cảm thấy Khương Bất Huyễn vì cái gì từ đầu đến cuối không hoảng hốt? Hắn có cách đối phó. Sơ Tự Uyên hỏi, hiện nay tình thế, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tiêu Vạn Dân đã khuynh hướng Bắc Lương, Khương Bất Huyễn không có khả năng ngồi chờ chết. Cho nên ta kết luận, hắn tại đêm nay trên yến tiệc, tất nhiên sẽ có động tác, chỉ là ta không biết rõ hắn đến tột cùng muốn thế nào ra chiêu. Gật gật đầu, Sơ Tự Uyên rốt cuộc minh bạch, vì sao Tiêu Vạn Bình từ đầu đến cuối mặt ủ mày chau. Trong lòng của hắn trang rất nhiều sự tình. Cái này Khương Bất Huyễn âm trầm thật sự, ai cũng nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Không chỉ có âm trầm, còn dùng bất cứ thủ đoạn nào, loại người này là đáng sợ nhất. Kia Vương gia, ngươi đến tụt cùng định làm gì? Nếu như Tiêu Vạn Dân đủ thông minh, phát hiện Ngụy Hồng là vệ điệp, kia tốt nhất, nếu không, ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng một cái khác kế hoạch. Nghe vậy, Sơ Tự Uyên hiếu kỳ, thế nào, ngươi còn chuẩn bị rất nhiều ý tưởng xấu? Tiêu Vạn Bình cũng không phủ nhận. Kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, chỉ có làm đủ chuẩn bị, khả năng lấy biến chế biến. Cái hiểu cái không, Sơ Tự Uyên nhẹ gật đầu. Mấy hơi qua đi, nàng hô hấp tựa hồ có chút thô trọng. Vương gia, ngươi có hay không ngửi được cái gì mùi thơm? Vươn thẳng cái mũi ngửi ngửi, Tiêu Vạn Bình lắc đầu, không có a. Cao mày, kia cố nhàn nhạt ý vị, thỉnh thoảng tiến vào Sơ Tự Uyên trong lỗ mũi. Nàng mong muốn tìm kiếm nơi phát ra lúc, nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Rèm xe bật lên, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua phía trước Khương Bất Huyễn xa giá. Có lẽ là Khương Di Tâm trên mặt son vân a. Điểm môi, Sơ Tự Uyên nhíu chặt lông mày, lại là lắc đầu. Nhưng nàng không có lại mở miệng. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, đã đến hoàng cung. Tự có phong linh vệ tiến lên, vị Tiêu Vạn Bình cùng Sơ Tự Uyên xuống xa giá. Bạch Tiêu đi vào trước mặt, nhìn hai người một cái, khẽ giật mình. Vương gia, thế nào trong xe rất nóng sao? Tiêu Vạn Bình lúc này mới phát giác, Sơ Tự Uyên trên trán có chút mồ hôi dị. Lại sờ một cái trán mình, cũng có chút mồ hôi. Sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên một trương, liên tưởng đến vừa rồi Sơ Tự Uyên lời nói, xuất phát trước từng màn, tại Tiêu Vạn Bình trong đầu từng cái hiện lên. Hắn lập tức nâng lên cánh tay phải, hít hà. Ngay sau đó, trong mắt của hắn hàn mang hiện lên. Ha ha, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng cười quái dị. Trong xe oi bức, không có việc gì. Hắn thuận miệng trả lời một câu. Mà Sơ Tự Uyên xuống xa ra sau, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, trong lòng chợt cảm thấy thư sướng. Vương gia, mời đến cung. Lễ quan tiến lên nói rằng. Tiêu Vạn Bình không nói lời gì, lôi kéo Sơ Tự Uyên, tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu. Sau đó tăng tốc bước chân, đi theo trước mặt Khương Bất Huyễn huynh muội. Hắn cố ý đem Sơ Tự Uyên kéo đến Khương Di Tâm trước người, cách rất gần. Thấy thế, Khương Di Tâm lộ ra một bộ chán ghét biểu lộ. Hai chân không tự chủ được hướng phải xê dịch, muốn rời xa Sơ Tự Uyên. Áp sát như thế làm gì? Khương Di Tâm cau mày hỏi. Chắp tay sau lưng, Tiêu Vạn Bình nhanh chân đi lên phía trước lấy, miệng bên trong cười nói. Di Tâm công chúa tối nay dung mạo như thiên tiên, quận chúa xuất thân hàm y, tiểu vương muốn cho nàng khoảng cách gần nhìn một chút, ngươi cái này trang dung đến tuột cùng là thế nào vẽ lên đi. Chương 968, cổ linh tinh quái muội muội chương 968, cổ linh tinh quái muội muội nghe xong lời này, Khương Di Tâm khỏe mắt lập tức hiện lộ vẻ đắc ý nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Quận chúa nếu có hứng thú, tiến hội giải tán lúc sau, trở lại hoài biết quán, có thể đến tìm ta. Một bên Khương Bất Huyễn nhìn thấy đối phương bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng Lưu Tô cố ý tranh đoạt hai tiên tiến cửa cùng, cũng không để trong lòng. Tiết tốt, đa tạ Di Tâm công chúa. Sơ Tự Uyên một cái hạ thấp người. Khương Di Tâm cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi theo Khương Bất Huyễn bước chân, đi vào cửa cung. Rơi vào sau lưng Tiêu Vạn Bình, lập tức nhìn xem Sơ Tự Uyên. Thế nào? Sơ Tự Uyên thẳng đáp, thật sự chính là trên người nàng son phấn hương, vương gia, ngươi cái này cái mũi so chó còn linh. Khu cụ Tiêu Vạn Bình kém chút bị nước bọt sặc tới. Hắn rất muốn nói, so chó còn linh, là ngươi. Nhưng lúc này trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi, cũng không có tâm tư trêu ghẹo. Khá lắm Khương Bất Huyễn, ngươi quá độc ác. Tiêu Vạn Bình ngừng chân, nhìn xem Khương Bất Huyễn bóng lưng, ánh mắt híp lại. Vương gia. Sau lưng Vương Viễn nhắc nhở Tiêu Vạn Bình, nên tiến cung. Quay đầu nhìn thoáng qua, thấy hộ tống chính mình phong linh vệ cũng đi theo ngừng lại. Tiêu Vạn Bình lúc này mới kịp phản ứng, bước chân tiến vào cửa cung. Rộng nguyệt các bên ngoài, giang đèn kết hoa, xinh đẹp đường hoàng. Một đám lễ quan phân trạm hai bên nên đón. Tham gia yến hội, có lục bộ thượng thư, tam công cửu khanh, một đám hoàng tộc thành viên, còn có mấy cái như vậy vương hầu. Tiêu Vạn Dân còn chưa tới đến, nhưng bách quan được phép đi đầu tiến vào rộng nguyệt các. Lúc này, trong các đã vô cùng náo nhiệt. Quan viên đàm tiếu, hoàng tộc nói chuyện phiếm, một mảnh rộn ràng. Nhìn xem tòa này lớn như vậy lầu các, Tiêu Vạn Bình hồi ức lường lượt mà tới. Khi đó, vệ làm một án, hắn chính là ở chỗ này, khẩu chiến vệ quốc thừa tướng Phí Hưng Quyền, giận đối giả mạo Khương Bất Huyễn. Trêu đến cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tường thấy 88 chương, hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình vung lên ống tay áo, vừa muốn đi trên bậc thang. Dư Quang đống nhiên thoáng nhìn hai đạo thân ảnh quen thuộc, Tô Cẩm Doanh cùng Tiêu Trường Thả. Lần trước cảnh đế ở đây thiết tiến, hai người bọn họ cũng là kết bạn mà đi. Một cái là chính mình kính trọng nhất chị dâu, một cái là thương yêu nhất hoàng muội. Tiêu Vạn Bình nhịn không được thả chậm bước chân. Hai người đi ngang qua bên cạnh hắn, Tiêu Trường Thả đống nhiên ngừng lại. Người chính là Bình Tây Vương. Tiêu Vạn Bình sững sờ, cũng đi theo dừng bước, đồng thời hướng Tô Cẩm Doanh hành lễ, trưởng công chúa. Vị này là, hắn làm bộ không biết, nàng là Trường Linh công chúa, hóa ra là cảnh đế thương yêu nhất Trường Linh công chúa. Tiêu Vạn Bình lập tức ôm quyền đáp lễ lại, hắn đem vùi đầu thật sự thấp, không dám nhìn Tô Cẩm Doanh một cái. Tiêu Vạn Bình thế nào cũng không ngờ tới, Tiêu Trường Thả thế mà lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Bình Tây Vương, bản công chúa nghe nói, ngươi tùy hành có một đầu cự mãng, am hiểu sâu nhân tính, có phải thật vậy hay không? Tiêu Trường Thả nháy một đôi mắt to, đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Tiêu Vạn Bình sững sờ, đành phải thật lòng trả lời, Trường Linh công chúa, tiểu vương bên người, xác thực có một con rắn. Nó thật nghe hiểu được tiếng người. Tiêu Trường Thả ánh mắt mở càng lớn. Không tệ, đa số nghe hiểu được, nhưng chỉ nghe mấy người lời nói. Tiêu Vạn Bình nói bổ sung. Quá tốt rồi. Tiêu Trường Thả thế mà vỗ tay vui sướng thế. Chờ yến hội kết thúc, ta nhất định phải đi nhìn xem. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình thầm cười khổ không thôi. Cô muội muội này, tại hắn vẫn là ngốc hoàng tử lúc, liền ưa thích chơi những cái kia cá trạch loại hình loài bò sát. Không nghĩ tới cái này lớn lên một chút, lại đối rắn cảm thấy hứng thú. Liếc mắt, Tiêu Vạn Bình không thể làm gì khác hơn nói, công chúa, thùng nước hung mãnh, vẫn là không cần thiết đến gần tốt. Thùng nước, nó gọi thùng nước. Tiêu Trường Thả toàn vẹn không đem Tiêu Vạn Bình lời nói để ở trong lòng. Thật đáng yêu danh tự. Nàng hai tay giữ tại cùng một chỗ, để ở trước ngực, nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời. Một bộ chờ mong không thôi bộ dáng. Đáng yêu đúng là đáng yêu, nhưng nó giết lên người, đó cũng là không lưu tình chút nào. Tiêu Vạn Bình ý đồ ngăn cản Tiêu Trường Thả ý nghĩ. Ta cũng mặc kệ, có Bình Tây Vương tại, chẳng lẽ còn có thể khiến cho nó đả thương ta không thành? Cô muội muội này vẫn là như vậy không biết trời cao đất rộng. Tiêu Vạn Bình nhất thời không nói gì. Linh Nhi, đi thôi. Tô Cẩm Doanh cột đứng, nhẹ giọng một câu. Nàng từ đầu đến cuối mang theo cao mày, dường như cực kỳ không nguyện ý tham gia lần này đến hội. Nhưng nàng dù sao biết cơ bản, trưởng công chúa không có mặt, nhường người trong thiên hạ trò cười. Tại Tô Cẩm Doanh trong lòng, nàng tình nguyện trở tại Tĩnh Đức Uyển, làm bạn Hạ Liên Ngọc. Tiêu Vạn Bình nhìn ra được, nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc đây hết thảy. Bình Tây Vương, ngươi tại Hoài Viễn quán chờ ta, ta phải không liền đi tìm ngươi. Tiêu Trường Thả vừa đi, vẫn không quên quay đầu nói. Tiêu Vạn Bình rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, mặt mang mỉm cười nhìn Tiêu Trường Thả một cái. A. Tiêu Trường Thả nụ cười trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt này, hảo hảo quen thuộc. Mang theo trong lòng nghi hoặc, nàng một vào đầu, bị Tô Cẩm Doanh kéo vào trong điện. Một bên Sơ Tự Uyên mở miệng hỏi, người kia là ai? Ta còn là cái tên ngốc lúc, chỉ có nàng chịu chơi với ta. Muội muội của ngươi, thương yêu nhất muội muội. Tiêu Vạn Bình bổ sung một câu. Hai người nói, theo lễ quan đi vào trong điện. Hắn cùng Sơ Tự Uyên vị trí, tại chủ tọa phải dưới tay. Hai cái vị trí sát bên. Sau lưng còn có hai cái vị trí, là cho tùy hành tôi tớ hòa thân vệ. Đối diện Khương Bất Huyễn huynh muội, sớm đã ngồi xuống. Phía sau bọn họ, ngồi phạm trác, còn có một cái nam tử xa lạ. Nhìn qua giống như là Khương Bất Huyễn phụ tá, Tiêu Vạn Bình cũng không nhận ra. Sau khi ngồi xuống, một chút quan viên chủ động tiến lên hành lễ. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể từng cái qua loa. Thật vất vả an tĩnh lại, Tiêu Vạn Bình ánh mắt lại không rời quan viên một hàng kia chỗ ngồi. Người đang nhìn cái gì? Sơ Tự Uyên hỏi. Bùi Khánh thế nào còn chưa tới? Người tìm hắn làm gì? Sơ Tự Uyên hỏi lại. Tiêu Vạn Bình không có trả lời, ánh mắt vẫn như cũ tìm kiếm lấy. Trôi qua một lát, Bùi Khánh rốt cục xuất hiện trong điện, bước chân tựa hồ có chút sốt ruột. Hắn cùng những quan viên khác như thế, tới trước tới Tiêu Vạn Bình trước mặt chào. Gặp qua Bình Tây Vương. Tiêu Vạn Bình đứng lên, chắp tay đáp lễ lại, sau đó hỏi, "Bùi đại nhân, không biết Thái Miếu nhóm lửa một án, tập nhân có thể tìm tới?" Hắn cố ý xuất lời dò xét. Bùi Khánh ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó cười trả lời, "Nắm bệ hạ hưng phúc, tập nhân đã bắt được." "A, là ai?" Tiêu Vạn Bình cũng tham dự án này, hắn hỏi đến cũng không kỳ quái. Bùi Khánh cúi đầu trả lời một câu, "Vương gia, tập nhân là chuyển chỉ nội thị quan." "Nô toàn." "Nô toàn?" Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt. Thế nào lại là hắn? Nô toàn từng mấy lần tới Bắc Cảnh chuyển chỉ, Tiêu Vạn Bình tự nhiên nhận ra. Người này thế nào lại là bệ điệp? Chẳng lẽ là Ngụy Hồng giúp đỡ? Vẫn là ta đoán sai? Trong lúc nhất thời, Tiêu Vạn Bình vô số suy nghĩ hiện lên. Như là đã tìm ra tập nhân, vì sao không thấy nội thị quan trong điện? Căn cứ lễ chế, loại trường hợp này, nhất định phải có nội thị quan ở bên. Như là đã tìm tới tập nhân, Ngụy Hồng bọn người, hẳn là bị đại lý tự phong thích, xuất hiện trong điện mới đúng. Vương gia không biết, hôm nay mở tiệc chiêu đại sứ đoàn, bệ hạ sợ chư vị say rượu, cố ý nhường Ngụy tổng quản mang theo một đám nội thị quan tại các sau phòng ngủ khu phụng dưỡng. Thì ra là thế. Miệng thảo luận lấy, có thể Tiêu Vạn Bình trong lòng càng thêm nghi hoặc. Loại sự tình này không đều là cung nữ tại làm, thế nào hôm nay biến thành nội thị quan? Chương 969, mưa gió bắt đầu. Chương 969, mưa gió bắt đầu. Vương gia, ngài mời. Bùi Khánh dường như sốt ruột rời đi, đối với chỗ ngồi so sánh hạch, đi theo sau tới Khương Bất Huyễn kia, lại lẫn nhau chào, vừa rồi trở lại vị trí của mình. Cái này Bùi Khánh ngôn từ lấp lóe, hiển nhiên không có nói thật. Nghĩ lại, lấy Tiêu Vạn dân thông minh, không có khả năng nghĩ không ra, cái này gián điệp bí mật tỷ lệ lớn chính là Ngụy Hồng. Giả thiết hắn đã biết, vậy hắn vì sao công bố tập nhân là Ngô Toàn? Trầm tư một lát, Tiêu Vạn Bình con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ cái này Tiêu Vạn Dân là muốn bắt trước Chu Đồng một chuyện, trước tìm dê thế tội đường Ngụy Hồng buông xuống cảnh giác. Nếu như là dạng này, vậy cái này Tiêu Vạn Dân cũng ý thức được, Thương Bất Huyễn tại lần này trên diễn tiệc chắc chắn sẽ có động tác. Hắn đây là tại giúp mình, vẫn là đang khảo nghiệm năng lực của mình. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ hiện lên, Tiêu Vạn Bình vuốt vuốt sóng tóc mai, chậm rãi ngồi xuống. Ngươi thế nào? Sơ Tự Uyên nhịn không được mở miệng quan tâm. Không có việc gì, luôn cảm thấy hơi nóng. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, nơi nối lòng cổ áo. Ngươi còn nóng? Ngươi vừa mới trên xe, không phải cũng nóng? Kia là trên xe, xuống xe tốt hơn nhiều. Sơ Tự Uyên trả lời một câu. Tiêu Vạn Bình càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng. Ta hỏi ngươi, lỗ mũi của ngươi có phải hay không rất linh? Ngươi học y thì, cái mũi hoặc nhiều hoặc ít, đều so với thường nhân linh mẫn một chút. Ta đã hiểu. Bỏ xuống câu nói này, Tiêu Vạn Bình hữu ý vô ý liếc qua cánh tay phải, khoe miệng rắc một cố không hiểu ý cười. Bệ hạ giá lâm. Chén trà nhỏ qua đi, ngoài điện vang lên một tiếng hát cảnh. Tiêu Vạn Dân tại Triệu Thập Tam, Độc Cô U đám người hộ tống hạ, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bách quan cùng một đám hoàng tộc, lập tức theo vị trí bên trên đứng lên, quỳ gối một bên. Khấu kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn phúc kim an. Núi thở âm thanh tại rộng nguyệt các tiếng vọng. Đinh hai nhức óc. Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn đại biểu hai nước sứ đoàn, cũng đứng lên, cúi đầu hành lễ. Độc Cô U vừa vặn đi bên phải bên cạnh, khoảng cách Tiêu Vạn Bình vị trí gần. Đi ngang qua lúc, hắn không để lại dấu vết cùng Tiêu Vạn Bình lẫn nhau. Sau đó nhẹ nhàng điểm cái đầu, biên độ cực nhỏ. Đây hết thảy, Tiêu Vạn Bình thu hết vào mắt. Trong lòng của hắn run lên. Xem ra, Tiêu Vạn Dân quả nhiên là cha được Ngụy Hồng. Lập tức, hắn đem kế hoạch lại lần nữa điều khiển tinh vi. Khương Bất Huyễn, ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường. Lão tử muốn để các ngươi vệ quốc, mất cả chỉ lẫn trải. Tiêu Vạn Dân ngồi xuống, hai tay hư nhấc. Miễn lễ, hôm nay thiết tiến chiêu đại sứ đoàn, các ngươi không cần câu thúc. Tạ bệ hạ. Đám người đứng lên, lần nữa ngồi xuống. Bình Tây Vương cùng tứ hoàng tử Đường Xa đến đây, tham gia chấm tế cáo điển lễ, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng điển lễ cuối cùng hoàn thành, tập nhân cũng lấy đền tội, hôm nay đặc biệt ở đây thiết yến, biểu chấm lòng biết ơn. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn đồng thời đứng lên, chắp tay cảm ơn. Hai vị, mời ngồi. Sau đó, lễ quan một phen đọc lời chào mừng, đơn giản chính là biểu đạt đại viêm đối hai nước hoàng tử lòng biết ơn, cùng hy vọng thiên hạ yên ổn, mưa thuận gió hòa một chút tiếng phổ thông. Nghỉ, Tiêu Vạn Dân vung tay lên. Mang thức ăn lên a. Tự có cung nữ chậm rãi theo ngoài điện đi vào. Sơn chân rượu ngon, tự không cần phải nói. Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn mặt đối mặt, tuy nói tại Hoài Viễn quán hai người quẳng xuống ngoan thoại, nhưng giờ phút này ai cũng không có động trước. Tiêu Vạn Bình nhìn trộm nhìn lại, Khương Bất Huyễn đã cùng đại viêm hoàng tộc cùng một đám quan viên uống không dưới 10 chén, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Gia hỏa này thật sự chính là ngàn chén không say. Tiêu Vạn Bình trong lòng chế nhạo, hắn nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, phàm là đến mời rượu quan viên cùng hoàng tộc đều để sau lưng Bạch Tiêu cùng Vương Viễn ngăn lại. Bạch Tiêu tử lượng Tiêu Vạn Bình là biết đến, tại gặp phải lúc trước hắn cơ hồ tay không rời rượu, lại thêm hắn đã là tam phẩm đỉnh phong cao thủ, lúc nào cũng có thể đem thể nội tiểu tùy mức ra. Tiêu Vạn Bình cũng không lo lắng hắn say rượu hỏng việc. Rượu đến 3 tuần, lễ quan còn an bài vũ cơ liên múa, gánh xiếc kỳ kỹ. Trong lúc nhất thời, rộng nguyệt các bên anh yến, bầu không khí nhiệt liệt. Những người này cái mũi như thế nào cao như vậy? Làm Tiêu Vạn Bình chú ý lực tại những ngày vũ cơ thân thể những bộ vị khác, Sơ Tự Uyên lại đột nhiên nói một câu. A, Tiêu Vạn Bình không nghe rõ nàng, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Sơ Tự Uyên có chút ít tức giận, ta nói, cái mũi của các nàng thế nào đều cao như vậy? À, khu cụ Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, đứng đắn giải thích nói, những người này đều là theo Tây Bực Thác Bạt Thị đi vào Đế Đô Hồ Cơ, tướng mạo cùng nơi đó cô đường, có chỗ khác biệt. Tây Bực Thác Bạt Thị, Đại Viêm nước phụ thuộc. Ân, Vệ Quốc có Nam Man Thương Thị, Bắc Lương có Mộ Dung Thị, Đại Viêm tự nhiên cũng có cái Thác Bạt Thị. Sơ Tự Uyên không hiểu, nếu là nước phụ thuộc, vậy cũng tính một cái quốc, vì sao bọn hắn không có phái người đến đây chào mừng? Nước phụ thuộc, mặc dù cũng là quốc, nhưng là thần phục với đại quốc thần tử quốc, loại trường hợp này, bọn hắn không có tư cách xuất hiện. Tiêu Vạn Bình kiên nhẫn giải thích. Thật không hiểu rõ các ngươi đám người này, nhất định phải được chia rõ ràng như vậy. Sơ Tự Uyên nhíu môi lẩm bẩm. Nơi có người, liền có tam lục cửu đẳng, cái này không thể bình thường hơn được. Tiêu Vạn Bình trả lời một câu. Chẳng lẽ liền không thể làm được thế gian này người người bình đẳng? Tại một loại dưới tình huống, có thể. Dưới tình huống nào? Sơ Tự Uyên hai mắt sáng lên. Tất cả mọi người chết hết, tất cả mọi người là một đống mảnh cốt, vậy thì bình đẳng đến không thể lại ngang hàng. Nghe vậy, Sơ Tự Uyên vẻ mặt cấp tốc cảm đạm, dùng cánh tay mạnh mẽ thọc một chút Tiêu Vạn Bình phần bụng. Tê hắn đau đến nghe răng trợn mắt. Tốt. Lúc này, trong đại điện truyền đến đám người tiếng khen. Vũ Cơ chờ người biểu diễn không người rời khỏi, lại nhìn Khương Bất Huyễn, sắc mặt đã có chút hồng nhuận. Hắn mượn chênh choáng, đứng lên, chắp tay nói rằng, "Bệ hạ, Đại Viêm không hổ là phồn hoa chi bang, như vậy rằng múa, tại Vệ Quốc là rất khó nhìn thấy." Một bên Khương Di Tâm cũng đứng lên phụ họa, chỉ sợ không chỉ là ta Vệ Quốc, Bắc Lương sùng thượng vũ lực, chỉ sợ cũng rất khó nhìn thấy tình cảnh như thế. Miệng thảo luận lấy, Khương Di Tâm vẫn không quên hướng Tiêu Vạn Bình phương này xem ra, trong mắt tràn ngập xem thường. Ai cũng nghe ra được hắn ý tại ngôn ngoại, Khương Di Tâm là nói Bắc Lương chính là man gì cũng không giận. Tiêu Vạn Bình dương miệng cười một tiếng. Di Tâm công chúa lời ấy sai vậy, ta Bắc Lương nam nhi, lên ngựa sẵn được cùng, xuống ngựa cũng hiểu thương hương tiếc ngọc, nếu ngươi không tin, đều có thể thử một chút. Nói xong, khoe miệng của hắn mang theo một tia cười xấu xa. Nghe nói như thế, tính tình táo bạo binh bộ thượng thư Liễu Nhật Côn lập tức đứng dậy. Bình Tây Vương, mời nói cẩn thận, Di Tâm công chúa chính là ta Đại Viêm tương lai hoàng hậu, lời này của ngươi, mất thể diện đi.
Đúng đúng đúng.
Tiêu Vạn Bình dùng ngón tay gõ đầu, Liêu đại người không nói, tiểu vương suýt nữa quên mất, bệ hạ thứ tội, thứ tội. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Vạn Dân đáp lời, Tiêu Vạn Bình vung lên ống tay áo, ngồi về vị trí bên trên. Tiêu Vạn Dân thật cũng không bao lớn phản ứng. Tiêu Vạn Bình sở dĩ dám nói như thế, là biết tại Tiêu Vạn Dân trong lòng đã sớm bỏ đi lập Khương Di Tâm làm hậu ý nghĩ, chỉ là hiện tại đang khổ vì không biết rõ như thế nào hối hận việc hôn sự này. Mượn Liễu nhận khôn lời nói, Khương Bất Huyễn hít sâu một hơi, mặt hướng Tiêu Vạn Dân. Bệ hạ, Liễu đại người nói cực phải, tại hạ cả gan xin hỏi, bệ hạ vào khoảng khi nào lập xá muội làm hậu? Chương 970, người kia là ta. Chương 970, người kia là ta. Khương Bất Huyễn vừa nói, toàn bộ Nghĩa Nguyệt các ngay tức khắc gan tính lại. Tiêu Vạn Dân nhìn không chớp mắt, cầm chén rượu lên đặt vào bên miệng, vừa định uống bên trên một ngụm, nhưng lại chậm rãi thả lại trên bàn. Cử động lần này có chút bức bách Tiêu Vạn Dân ý vị. Trong lòng của hắn hiển nhiên là bất mãn, nhưng Tiêu Vạn Dân cũng không tỏ vẻ ra là bất kỳ không vui. Những quan viên kia cùng hoàng tộc, tất cả đều thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là có một số nhỏ người mang theo chờ mong vẻ mặt, nhìn về phía Tiêu Vạn Dân. Dưới tay Tiêu Vạn Bình, miệng hơi cười, ánh mắt không nhấc, vuốt vuốt rượu trong tay ngọn. Ma Sơ Tự Uyên nhìn như bình tĩnh, trên bàn dưới hai tay lại xé rách lấy vào áo. Tiêu Vạn Dân tỏ thái độ, cơ hồ quyết định tam quốc ở giữa vận mệnh. Hôm nay đến hội, chỉ nói phong nguyệt, bất luận quốc sự. 12 cái chữ, đem Khương Bất Huyễn cho nan đề hóa giải. Tiêu Vạn Dân chính là cố ý kéo lấy, nhìn xem đêm nay sẽ xảy ra cái gì, mới quyết định. Nói cách khác, là liên hợp vệ quốc, vẫn là liên hợp Bắc Lương, mấu chốt ở chỗ Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn hai người. Lời vừa nói ra, Khương Di Tâm cao mày, lông mày đứng đấy, mặt mũi tràn đầy kể rõ bất mãn. Nàng vừa muốn đứng lên, Khương Bất Huyễn tay trái lại đặt tại nàng trên bờ vai. Khương Di Tâm hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại, tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nàng lần nữa ngồi xuống lại. Tiêu Vạn Dân cử động lần này, mặc dù không có bên ngoài cự tuyệt, nhưng lại nhường Khương Di Tâm khó xử đến cực điểm. Thân làm nhà gái, chủ động cầu gả, lại bị biến tướng cự tuyệt. Chính mình vẫn là thân phận cao quý vệ quốc công chúa, cũng chính là Khương Di Tâm bình tĩnh, đổi lại người khác, sợ không phải lần này cảnh tượng. Khương Bất Huyễn không chút nào coi là buồn bực, ngược lại bưng rượu lên ngọn, "Bệ hạ, nếu như thế, vậy liền trước uống rượu, tại hạ mời ngài một chén." "Tốt, đến." Tiêu Vạn Dân bưng rượu lên ngọn, uống một hơi cạn sạch. Có người dẫn đầu, liền có người ồn ào. "Đến, uống rượu." Trong lúc nhất thời, trong đại điện lần nữa náo nhiệt vui mừng. Trôi qua một lát, Tiêu Vạn Bình thấy Khương Di Tâm bỗng nhiên đứng lên, chắp tay nói rằng, "Bệ hạ, ngài thơ đối xong tuyệt, thiên hạ đều biết, mấy ngày nay trong lúc rảnh rỗi, tiểu nữ suy nghĩ ra một bài thơ, tối nay vui sướng, trò chuyện lấy trợ hứng, mời bệ hạ giám thưởng." Vừa nghe nửa câu đầu, Tiêu Vạn Dân trong lòng ngay tức khắc siết chặt. Thơ đối xong tuyệt, kia là hắn cái kia ngốc đệ đệ, không phải mình. Tiêu Vạn Dân còn tưởng rằng Khương Di Tâm muốn để hắn làm thơ. Lại nghe được nửa câu sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công chúa cũng biết làm thơ, hơi biết thi tử, đều xấu. Có lẽ tại ánh nến chiếu dọi xuống, lại có lẽ trên choáng dâng lên, Khương Di Tâm mặt có vẻ hơi đỏ bừng. Nhưng một bên Khương Bất Huyễn lại là cho mày. Hiển nhiên, hắn trước đó cũng không biết Khương Di Tâm muốn ngâm thơ. Nhưng lời nói đã nói ra, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi, vậy liền mời Di Tâm công chúa ngâm tụng đi ra. Tiêu Vạn Dân mỉm cười nói. Rời đi chỗ ngồi, Khương Di Tâm trong điện đi qua đi lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Kỵ binh sông băng đóng giữ đêm dài, nhu ruột cuốn chỉ rắc ánh trăng. Gia quốc hai vai tình làm lãnh, tâm hệ vạn dặm yêu vô cương. Tiểu nữ đem này thơ mệnh danh gia quốc ngâm. Phốc vừa nghe xong, Tiêu Vạn Bình đến miệng một ngụm rượu, toàn bộ phun ra đi ra. Cái này cũng có thể để thơ. Khương Di Tâm lông mày dựng lên, Bình Tây Vương, ngươi đây là ý gì? Lau khô khỏe miệng vết rượu, Tiêu Vạn Bình cười trả lời, à, không có gì, Di Tâm công chúa ngâm đến một bài thơ hay, thơ hay. Khiến tiểu vương nhìn mà than thở. Phàm là có chút học vấn người, đều có thể nghe được. Khương Di Tâm đây là tại nhắc nhở Tiêu Vạn Dân, không riêng quốc gia đại sự, nhi nữ tỉnh trưởng cũng muốn cố. Nói gần nói xa, vẫn là đang ép Tiêu Vạn Dân tỏ thái độ lập sau một chuyện. Di Tâm công chúa tài tư mất tiệp, làm cho người bội phục, mặc dù cái này thơ đơn giản chút, nhưng cũng không thất ý cảnh. Ngồi tại vệ quốc sứ đoàn bên cạnh quốc tử giám tế tiểu, Phương Hồng Thanh. Lúc này đi ra đánh giảng hòa. Tiêu Vạn Dân mặc dù đối thi từ không có truy đến cùng, nhưng cũng nghe được ra Khương Di Tâm muốn biểu đạt ý tứ, lập tức trong lòng có chút bất mãn. Trở ngại sứ đoàn mặt mũi, một chút quan viên lập tức tán thưởng, thơ hay, đây là thơ hay a. Tiêu Vạn Bình chỉ là không ngừng lắc đầu cười lạnh. Thấy thế, Khương Bất Huyễn sau lưng cái kia phụ tá, lúc này đứng người lên. Bình Tây Vương, nhìn ngươi bộ dáng, đối nhà ta công chúa sở tác thi tử, dường như cực độ khinh thường. Ngẹo đầu nhìn về phía hắn, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng một rát, ngươi là vị nào? Tại hạ cầu hoặc, thẹn là tứ hoàng tử phụ tá. Phốc phốc lần này, Tiêu Vạn Bình rốt cuộc khống chế không nổi, ngửa đầu cười to. Chó hàng. Không biết các hạ là con nào chó, lại là cái gì dạng mặt hàng, tiểu vương xem ra, cha mẹ ngươi có thủ án với ngươi à, làm sao có thể lấy được ra như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần danh tự. Tiêu Vạn Bình lời nói, nhưng ở đây tất cả mọi người, tất cả đều che miệng bật cười. Ngay cả thân cư chủ vị Tiêu Vạn Dân, cũng chỉ có thể dùng hai tiếng ho khan, che giấu ý cười. Nhưng có một người, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Bình. Nàng chính là ngồi tại trong đám người Tô Cẩm Doanh. Nàng tại Lưu Tô trên thân, tìm tới một tia cảm giác quen thuộc. Cẩu hoặc giận dữ mà lên, vô lễ. Tại hạ họ Cẩu, chính là cẩn thận tỉ mỉ chi Cẩu, tên nghi ngờ, giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc chi nghi ngờ, Bình Tây Vương như thế xuyên tạc tại hạ tính danh, quả thực ngang ngược. A Tiêu Vạn Bình đem lời nói kéo thật sự dài, hóa ra là cậu hoặc cậu tiên sinh a, tại hạ thô bỉ, không có đọc qua mấy năm sách, thật có lỗi, thật có lỗi. Hừ. Cậu hoặc hừ lạnh một tiếng, phất tay áo không vui. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, Bình Tây Vương vừa rồi bộ dáng, tựa hồ đối với nhà ta công chúa làm thơ bất mãn, thế nào, Bình Tây Vương chẳng lẽ cũng biết làm thơ? Cái này, tiểu vương mới vừa nói qua, không có đọc bao nhiêu sách, làm thơ tự nhiên là sẽ không. Tiêu Vạn Bình thơ đối xong chuyện, tất cả mọi người biết, hắn tự nhiên không thể bại lộ. Kia Bình Tây Vương cớ gì bật cười? Mặc dù tiểu vương sẽ không làm thơ, nhưng cũng nghe được đi ra, Di Tâm công chúa đây là tại phát hoa si à, lại là tình lại là yêu, vậy hạ đều bằng lòng lập ngươi làm hậu, làm gì làm thơ bức bách đâu. Lời vừa nói ra, Tiêu Vạn Dân chợt cảm thấy trong lòng thoải mái. Tiêu Vạn Bình đem hắn không thể nói lời nói, một mạch toàn nói ra. Không khỏi trong lòng âm thầm gật đầu. Bình Tây Vương sai vậy. Cẩu Hoặc Ngụy biện nói, bài thơ này chỉ là nhà ta công chúa, ý thác tâm cảnh chi tác mà thôi, Bình Tây Vương như thế xuyên tạc, ra sao giáp tâm? Giáp tâm? Tiêu Vạn Bình cười khoát khoát tay, người ta lòng dạ biết rõ, làm gì chọn đến bên ngoài mà nói. Người Cẩu Hoặc giận dữ, hắn không nghĩ tới Lưu Tô không kiêng nể gì như thế, dám trước mặt mọi người thừa nhận dụng ý khó dò. Cái này khiến hắn nhất thời không phản bắt được. Đi, lui ra. Khương Bất Huyễn cuối cùng mở miệng. Hắn phát hiện, Cẩu Hoặc loại người này, tại Tiêu Vạn Bình trước mặt, đánh không lại hắn nửa câu. Cẩu Hoặc cung kính lui về tại chỗ. Bệ hạ, xá muội chỉ muốn lấy thơ trợ hứng, mong rằng bệ hạ chớ nên hiểu lầm. Bất đắc dĩ, Khương Bất Huyễn chỉ có thể mở miệng giải thích. Không sao, vào chỗ a. Tiêu Vạn Dân hiện tại đương nhiên sẽ không để mặt. Đa tạ bệ hạ. Khương Bất Huyễn hướng Khương Di Tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng ngồi xuống. Có lẽ là bởi vì khí nộ, Khương Di Tâm lúc này sắc mặt lộ ra càng thêm đỏ nhuận. Mà Tiêu Vạn Bình dường như cũng cảm giác nơi bụng có một cỗ không hiểu chi hỏa đang cuộn trào. Chương 971, đập tới đùi ngựa bên trên chương 971, đập tới đùi ngựa bên trên Khương Bất Huyễn mặt không biểu tình, nhưng hắn trong lòng không ngừng tính toán. Khương Di Tâm thơ, hoàn toàn chính xác nhường hắn đội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn cũng không biết mình muội muội vì việc hôn sự này, vậy mà làm ra xúc động tiến hành. Cũng bởi vì này nhường Tiêu Vạn Dân rất là khó xử. Hắn nhất định phải vãn hồi Tiêu Vạn Dân đối vệ quốc sứ đoàn hảo cảm. Tâm niệm vừa động, Khương Bất Huyễn nghĩ ra một ý kiến. Đã Khương Di Tâm thơ, nhường Chiêu Đế có chút khó xử, vậy liền nghĩ biện pháp vãn hồi Chiêu Đế mặt mũi chẳng phải thành. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức vươn người đứng lên, "Bệ hạ, xá muội một thơ, đích thật là bêu xấu, bất quá tại hạ tại vệ quốc, tìm được vài câu vế trên, đều là tuyệt đối, trên đời này nếu nói ai có thể đối ra về dưới người, chỉ có bệ hạ." Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Dân ngay tức khắc trong lòng căng thẳng, sắc mặt không vui. Cái này Khương Bất Huyễn, có hết hay không? Tòa hạ Phương Hồng Thành, không biết nội tình, lập tức đứng dậy. Vệ tứ hoàng tử, tại hướng trước mặt bệ hạ, thiên hạ này liền không có cái gì tuyệt đối. Đúng, bệ hạ thơ đối xong tuyệt, trên đời này liền không có cái gì vế trên có thể làm có hắn. Mời vệ tứ hoàng tử ra đề mục. Mời ra đề. Trong lúc nhất thời, quần thần cùng hoàng tộc cảm xúc tăng vọt. Thấy thế, Tiêu Vạn Dân sắc mặt biến càng thêm xanh xám. Muốn tìm cái lý do từ chối, hiện tại đâm lao phải theo lao. Thế này, Tiêu Vạn Bình đầu tiên là sững sờ, sau đó suy nghĩ một lát, minh bạch Khương Bất Huyễn tâm tư. Vương gia, cái này Khương Bất Huyễn đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đập Chiêu Đế định mợ, bất quá đi, cái này mông ngựa đập tới đuổi ngựa lên. Nói thế nào? Người chờ nhìn chính là, trong miệng hắn cái gọi là cái gì tuyệt đối, tất nhiên là không khó. Quân tình tăng gọn, Tiêu Vạn Dân bất đắc dĩ, mặc dù trong lòng cực độ không kiên nhẫn, nhưng vẫn là cố giả bộ trấn tĩnh. Nếu như thế, vậy liền mời vệ tứ hoàng tử nói ra về trên. Vừa chắc tay, Khương Bất Huyễn trả lời, "Bệ hạ, tại hạ có ba cái về trên, mời bệ hạ chỉ giáo." Nói xong, hắn cũng rời ghế, đi vào trong điện. Mu tay trái cong ở sau, Khương Bất Huyễn đi vài bước, trong miệng nói rằng, cái thứ nhất về trên chính là thúy thúy hồng đỏ, khắp nơi oanh oanh nghiến nghiến. Cái này về trên nhìn qua giống tả cảnh, kỳ thực trình bày lúc này nghiễm nguyệt các tình cảnh. Tiêu Vạn Bình không tin, đây là Khương Bất Huyễn tại vệ quốc nhìn thấy về trên. Ngược lại nhìn qua, càng giống là hắn tạm thời lập đi ra. Nhưng, xác thực không khó. Nghe được cái này về trên, Tiêu Vạn Bình khỏe miệng rát. Quả nhiên, Khương Bất Huyễn coi là Chiêu Đế là chính mình, cho nên ra đơn giản như vậy một cái về trên, muốn cho Tiêu Vạn Dần phong quang một phen, dùng cái này quét dọn vừa rồi trong lòng không vui. Cái này mông ngựa lập đến, cũng đủ tinh minh rồi. Chỉ tiếc, ngươi đọc nhầm người, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười xấu xa lấy. Tiêu Vạn Dân ngày bình thường, ngoại trừ nghiên cứu đột đích, chính là quyền mưu binh đạo, làm sao những này tưởng tạo. Cho dù là đơn giản, hắn nhất thời cũng không đối lại được. Khóe mắt hơi hơi run rẩy, Tiêu Vạn Dân đè xuống khó chịu trong lòng, nhìn quần thần một cái. "Chư vị, cái này bề trên, các ngươi có thể đối được đến a?" Hắn nâng lên ly rượu, nhìn qua mười phần tự tin, uống một hớp. Trên thực tế tại che giấu trên mặt không vui. Cũng may, lúc này lễ bộ thượng thư Giang Kỳ Tài đứng dậy. "Bệ hạ, cái này tại bọn hắn vệ quốc, có lẽ là tuyệt đối, nhưng ở nơi này, căn bản không cần bệ hạ ra tay, vi thần liền có thể đối được đến." Nghe vậy, Tiêu Vạn Dân trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. "Giang Ái Khanh, ngươi làm thật đối được đến." "Đúng vậy, bệ hạ." "Tốt, vậy ngươi liền nói một chút về dưới." Tiêu Vạn Dân vung tay lên. "Vi thần về dưới là mưa gió, mỗi năm mộ mộ hướng hướng." Nghe được lần này liền, một bên Tiêu Vạn Bình em thầm gật đầu. Không nghĩ tới cái này tân tấn lễ bộ thượng thư, quả thật có chút thực học. Không chỉ có đối đến tinh tế, liền ý cảnh cũng không kém chút nào. "Tốt, Giang đại nhân này về dưới, đối đến tinh tế." "Giang đại nhân tài học, ta không chờ được nữa a." Đã có người bắt đầu định nói. Mà Khương Bất Huyễn cũng là không quan trọng là ai đối được, chỉ cần có thể nhường Tiêu Vạn Dân thư thái, vậy hắn mục đích liền đạt đến. Đại Viêm triều đình quả thật là tàng long hoa hổ, bội phục bội phục. Hắn nói một câu, được tán thưởng, tăng thêm chính choáng, Giang Kỳ tài thế mà chủ động mở miệng. Xin hỏi tứ hoàng tử, còn có gì về trên, không ngại cùng nhau nói ra. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân trong nháy mắt muốn đem Giang Kỳ tài đao. Ngu xuẩn, ngươi thật sự coi chính mình rất lợi hại. Xông thượng thư tài học hơn người, vậy tại hạ liền nói. Mời. Khương Bất Nguyên chắp hai tay sau lưng, cao giọng nói rằng, cái này cái thứ hai với trên, so cái thứ nhất khó chút, chính là ba phần nước, hai điểm trúc, thêm một phần trăng sáng. Này liên vừa ra, Giang Kỳ tài biến sắc. Cái này với trên, so với vừa nãy cái kia khó khăn không ngừng một chút. Bên ngoài là tạ cảnh, kỳ thực cần chứa 321 giảm dần số lượng. Nếu muốn tinh tế đối đầu, trong thời gian ngắn, sợ không dễ dàng như vậy. Chỉ một thoáng, Giang Kỳ tài cái chán mồ hôi dịn dày đặc. Tiêu Vạn Dân trong lòng cũng mơ hồ bất an. Nếu không có người có thể đối đạt được lần này liên, kết quả là cái này trách nhiệm chắc chắn sẽ rơi xuống trên đầu mình. Đến lúc đó xấu mặt không nói, chỉ sợ làm cho người ta sinh nghi. Mắt thấy Giang Kỳ tài gấp đến độ nguyên địa loạn chuyển, ngồi sơ tự uyên không khỏi thấp giọng hỏi, cái này rất khó sao? So vừa rồi cái kia khó. Tiêu Vạn Bình cũng nói nhỏ trả lời, vậy ngươi có thể đối được? Đơn giản. Câu trả lời này nhường sơ tự uyên liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy hoài nghi. Ngươi không tin? Tiêu Vạn Bình cười hỏi lại, ta thấy thế nào, ngươi cũng không phải loại kia đầy bụng tài học người, ngược lại càng giống âm hiểm xảo trá hạng người, thật không biết ngươi cái này thơ đối song tuyệt chi danh là thế nào truyền đi. Tiêu Vạn Bình chỉ là cười không nói, không có trả lời. Lại qua mấy hơi, Giang Kỳ tài rốt cục chắp tay thỉnh tội. Bệ hạ thứ tội, vi thần tài sơ học thiện, đúng không ra này liên. Xuống dưới. Tiêu Vạn Dân có chút bất mãn. Giang Kỳ tài ngồi xuống. Thấy thế, sơ tự uyên lại lần nữa mở miệng, hắn không đối ra được, ngươi nói ngươi có thể đối đạt được, cũng là đứng lên đúng à. Loại này về trên, còn không cần ta ra tay. Tiêu Vạn Bình thấp giọng trả lời. Khoan lác. Sơ tự uyên chừng Tiêu Vạn Bình một cái, trực tiếp cầm lấy trên bàn bị đầu, gàm. Chư bị ai khanh, có ai có thể đối đạt được này liên? Tiêu Vạn Dân ngồi trên long ỷ, cao giọng hỏi. Thế này, Khương Bất Nguyên tranh thủ thời gian đứng ra. Bệ hạ, cái này câu đối, chỉ sợ đến ngài xuất thủ. Ai cũng không đối ra được, nhưng Tiêu Vạn Dân đối ra, hắn tự nhiên phong quang vô cùng. Khương Bất Nguyên mục đích cũng liền đạt đến. Tiêu Vạn Dân ánh mắt băng lãnh, nhìn xem quần thần cùng một đám hoàng tộc. Hắn vừa muốn mở cớ thoái thác cái này câu đối. Ai ngờ, tại lúc này, Phương Hồng Thanh đứng dậy. Bệ hạ, vi thần bằng lòng thử một lần. Thấy thế, Tiêu Vạn Dân mừng rỡ trong lòng. Phương Ái Khanh cực kỳ đối, không tính tốt đúng, nhưng vi thần bằng lòng tại trước mặt bệ hạ đeo xấu, mời bệ hạ lợi bình một hai. Phải biết, Phương Hồng Thanh đối Tiêu Vạn Bình tài học, kia là bội phục đầu giảm xuống đất. Thậm chí tại cảnh đế trước mặt, kém chút từ quốc tử giám tế tự chức, nhường Tiêu Vạn Bình đi làm. Hắn lời nói này đến vô cùng chân thành. "Tốt, Phương Ái Khanh, ngươi cứ việc nói ra về dưới." Chương 972, lại giúp địch nhân chương 972, lại giúp địch nhân bệ hạ, vi thần về dưới là 5 bước lầu, 10 bước cát, nhìn trăm bước đại giang. Về dưới vừa ra, Nghiễm Nguyệt các bên trong ngay tức khắc an tĩnh lại. Đám người bắt đầu nói nhỏ. Tiêu Vạn Bình khen ngợi gật đầu, lấy Nghiễm Nguyệt các chi lợi, đến đối bên dưới, lại đại khí bằng bạc, "Tốt về dưới, tốt về dưới." Hắn nhịn không được mở miệng khen. Sơ tự uyên nhưng thủy chung không tin Tiêu Vạn Bình có lúc này mới học. Gặp hắn giả vờ giả vịt, vẫn là lường hắn một cái. "Tốt, 321, đối 500, tinh tế, rất là tinh tế." Tiêu Vạn Dân dẫn đầu vỗ tay vỗ tay. Dưới thêm đám người, cũng đi theo vỗ tay bảo hay. "Phương đại nhân không hổ là triều ta đại nho, tài học tạo nghệ, không phải chúng ta có thể so sánh, bội phục bội phục. Chúng ta hướng Phương đại nhân học tập mới là." Đám người nhao nhao đi theo xưng chúc. Nhưng Tiêu Vạn Dân, tránh thoát hai lần, hắn sợ tránh không khỏi lần thứ ba. Tranh thủ thời gian mở miệng, "Tứ hoàng tử, ngươi những này từng cặp tại các ngươi vệ quốc là tuyệt đối, nhưng tại ta Đại Viêm, tùy tiện một cái triều thần đều có thể đối đạt được, còn sót lại một liên, chớm cảm thấy không đúng cũng được. Việc này dừng ở đây, đại gia vẫn là uống rượu a." Nói xong, Tiêu Vạn Dân nâng chén, đi đầu uống một chiếc. Tâm hắn hư. Sơ tự uyên thấp giọng tại Tiêu Vạn Bình bên tai nói rằng, "Đương nhiên hiểu ý hư." Tiêu Vạn Bình bờ môi cơ hồ bất động, tiếng như rồi mũi. Có thể đám người hào hứng bị treo lên, nhất là Phương Hồng Thanh. Hắn chắp tay nói rằng, "Bệ hạ, đã tứ hoàng tử nói có 3 cái tuyệt đối, lúc này mới ra 2 cái bề trên, còn có một cái, không ngại nhường hắn nói xong, miễn cho nhường người trong thiên hạ nói triều ta không người." Chính là, Liễu Nhận Khôn cũng đứng dậy. Hắn đối Đại Viêm thanh danh, nhất là để ý coi như chúng ta toàn bộ không đối ra được, cái này còn không có bệ hạ ngài sao? Ngài còn không có ra tay đâu. "Đúng, tứ hoàng tử, ngươi liền ra để một ca." Đám người nhao nhao ồn ào. Có lẽ đều có chút chênh choáng, bọn hắn lúc này cũng không đi xem Tiêu Vạn Dân sắc mặt. Đã âm trầm như nước. Hắn biết, Khương Bất Nguyên những ngày về trên, tất nhiên một cái so một cái khó. Cũng biết hắn chính là muốn cho chính mình tranh đủ mặt mũi. Có thể châm không phải ta kia ngốc đệ đệ, Tiêu Vạn Dân trong lòng không ngừng tê khổ. Hắn còn chưa mở miệng, Khương Bất Nguyên đã lớn tiếng trả lời, "Đã chư vị đại nhân hào hứng cao như thế, vậy cái này cuối cùng một liên, liền nhường bệ hạ tới đối." Sau lưng Tuyết Chiêu Vân, phản ứng cũng là không chậm, rốt cục đứng ra thay Tiêu Vạn Dân giải vây. "Tứ hoàng tử, ngươi nói trước đi nói lên liên à, nếu thật có thể làm khó đám người, mới có tư cách nhường bệ hạ tự mình đến đối. Ngụ ý, vẫn là đến làm cho quần thần cùng một đám hoàng tộc, chưa ứng phó hắn với trên." Triều Mây nói đúng. Tiêu Vạn Dân lập tức gật đầu, liền hướng thần cũng khó khăn không được, lần này liên, không cần chấm tự mình đến. Bệ hạ nói cũng phải, vậy tại hạ liền ra với trên. Khương Bất Huyễn mỉm cười. Hắn tự tin, cái này với trên, người nơi này, trong thời gian ngắn không có cách nào lập tức tinh tế đối đầu. Khương Bất Huyễn chậm rãi mở miệng, đây là một cái hài âm liên, lúc ấy tại hạ cảm thấy ý vị tuyệt vời, liền đi xuống, về trên là, đồng tử đánh đồng tử rơi, đồng tử vui. Đồng tử, tức dầu đồng trái cây. Cái này về trên ngược tinh tường rất rõ ràng, cũng không cần quản cái gì ý cảnh, chính là hài âm khó. Nghe được cái này về dưới, Phương Hồng Thanh lập tức cau mày, lâm vào trầm tư. Đám người lại lần nữa xì xào bàn tán, châu đầu ghé thai thảo luận. Tiêu Vạn Dân có chút đứng ngồi không yên, hắn nhìn thoáng qua người bên ngoài sắc mặt, liền biết cái này về dưới, chỉ sợ trong lúc nhất thời, rất khó có người đối được. Phương Khanh, hắn thấy tất cả mọi người ở trong, liền số Phương Hồng Thanh học thức tốt nhất. Hắn không đối ra được, người bên ngoài cũng không hí. Vậy hạ, Phương Hồng Thanh lập tức chắp tay trả lời, cái này về trên mặc dù không tính là gì thiên cổ tuyệt đối, nhưng trong thời gian ngắn, vi thần hoàn toàn chính xác không khớp. Liên Phương đại nhân đều đúng không lên, chúng ta tự nhiên cũng đúng không lên. Liễu Nhận Khôn cũng là hảo phóng thừa nhận. Bệ hạ, nên ngài xuất thủ, nhường vệ tứ hoàng tử, mở mang kiến thức một chút ngài tài học. Giang Kỳ Tài tại chỗ ngồi cao hơn âm thanh mở miệng. Bản ý của hắn cũng là đang quay Tiêu Vạn Dân mông ngựa, nhưng Tiêu Vạn Dân muốn đem hắn giết. Theo hắn, Khương Bất Huyễn cũng nói, bệ hạ, cái này về trên, tại hạ hoàn toàn chính xác đúng không ra, bởi vậy giấu tại trong lòng, cố ý đi vào đại viêm, mời bệ hạ chỉ giáo. Có sao nói vậy, ba cái này về trên, đúng như là Tiêu Vạn Bình nói tới, đều không khó. Khương Bất Huyễn cũng tự nghĩ, triều đế nhất định đối đạt được. Nhưng chợt, đám người nhìn về phía Tiêu Vạn Dân, gặp hắn vẻ mặt tâm vụ, mặt mũi tràn đầy xanh xám, liền nao nao đã ngừng lại lời nói. Vương gia, ngươi còn không xuất thủ? Sơ Tự Uyên thấp giọng hướng Tiêu Vạn Bình nói rằng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tiêu Vạn Bình gặp nàng trong tay vẫn cầm một cây bị đầu, linh cơ di động. Ta không thể ra tay, ngươi đến. Ta. Ân. Sơ Tự Uyên lập tức kịp phản ứng, Tiêu Vạn Bình không thể triển lộ tài học. Ngươi nói. Sau đó, Tiêu Vạn Bình thấp giọng hướng nàng nói ra về dưới. Nghe xong, Sơ Tự Uyên con mắt to trường, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình, biểu lộ chấn động vô cùng. Ngươi người này, không nghĩ tới thật là có điểm tài học. Đừng nói nhiều như vậy, bên trên. Hai người thấp giọng trò chuyện với nhau. Nhưng thấy Tiêu Vạn Dân thân thể cứng ngắc, đưa tay nói rằng, ngươi câu đối này bệ hạ. Sơ Tự Uyên vươn người đứng lên, đem Tiêu Vạn Dân cắt ngang. Vĩnh an của chúa. Thấy Sơ Tự Uyên cắt ngang Tiêu Vạn Dân lời nói, Liễu Thành Khôn lập tức đứng lên. Bệ hạ lời còn chưa dứt, ngươi liền cắt ngang, mặc dù ngươi là Bắc Lương của chúa, nhưng cử động lần này không khỏi quá mức làm cản. Quay đầu nhìn Liễu Thành Khôn, Sơ Tự Uyên trung bạc cười một tiếng. Liễu đại người, ngươi cũng đã nói, bản quận chúa là Bắc Lương sứ đoàn, ta lời còn chưa dứt, ngươi không phải cũng cắt ngang ta, vậy là ngươi vô lễ đâu, vẫn là làm cản. Ngươi Liễu Thành Khôn bung lên ống tay áo, nhanh mồm nhanh miệng, không thể nói lý. Thưa quận chúa. Khương Di Tâm cũng đứng lên, bệ hạ vừa muốn nói ra về dưới, ngươi đây là làm gì? Hẳn là ngươi không tin bệ hạ tài học. Chính là. Quận chúa, có chuyện gì, chờ bệ hạ đối xong cái này từng cặp lại nói. Quận chúa mời ngồi xuống, chúng ta thật vất vả có cơ hội lãnh hội một chút bệ hạ tài học, cũng không nên quét chúng ta hào hứng. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Vạn Dân cái này khởi thân, chính là muốn nói ra về dưới. Các ngươi gấp cái gì? Tiêu Vạn Bình nghiêng dựa vào trên ghế dựa, lạnh giọng cười nói, cũng không nghe quận chúa muốn nói rất, giống như này xúc động. Thấy hai người nói ra suy nghĩ của mình, Tiêu Vạn Dân lập tức nói, chư vị, đại viêm chính là lễ nghi chỉ bằng, trước nghe một chút quận chúa nói đi. Hắn ôm kéo dài thời gian, thậm chí nói sang chuyện khác tâm tư, nhường Sơ Tự Uyên trước nói. Sơ Tự Uyên mỉm cười, cao giọng mở miệng, bệ hạ, cái này từng cặp khó là khó khăn điểm, nhưng không cần bệ hạ ra tay, tiểu nữ cũng có thể đối ra. Nghe vậy, Tiêu Vạn Dân trên mặt âm trầm quét sạch sành sanh. A, ngươi cũng có thể đối ra. Tiểu nữ mặc dù xuất thân sân dã, nhưng cũng đọc qua mấy năm thi thư, câu đối này không làm khó được ta. Tốt, vậy ngươi đối đến, như coi là thật đối được, chấm trùng điệp có thưởng. Có người thay hắn giải vây, Tiêu Vạn Dân tâm tình thật tốt. Chương 973, Độc Ác Gâm Nưu chương 973, Độc Ác Gâm Nưu nhìn xem trên bàn cây kia còn chưa gặm xong bị đầu, Sơ Tự Uyên không dám nhìn tới Tiêu Vạn Bình một cái. Nàng sợ người khác nhìn ra đây là Tiêu Vạn Bình chỗ đối. Không dối gạt bệ hạ, Bình Tây Vương ngày bình thường xưng hô tiểu nữ là nha đầu tiểu nữ xưa nay ẩm thực thanh đạm, vừa rồi nếm quý quốc ngự chủ chỗ luộc vịt đầu, hơi cảm thấy có chút mặn, thế là nghĩ ra một chút liên. Tiêu Vạn Dân trong lòng thích thú, nhưng trên mặt lại một bộ nghiền ngẫm thân sắc. Dường như hắn đối lần này liên sớm đã tính trước. Cô chúa, ngươi nói. Sơ Tự Uyên khẽ mở răng trắng, vậy hạ, dưới mặt ta liên là nha đầu gặm vịt đầu mặn, nha đầu ngại. Niệm tới một chữ cuối cùng, Sơ Tự Uyên chọn ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. Chờ đám người kịp phản ứng, lập tức vỗ tay bảo hay. Rượu, rượu a, lần này liên ý vị tuyệt vời. Quả thực đối đến tinh tế. Phương Hồng Thanh đuốt dâu cười to, không nghĩ tới Vĩnh An của chúa, vậy mà cũng có tài học như thế, hạ quan bội phục. Liêu Thành Khôn là thẳng tính, dẫu không được lời nói. Ngay cả Giang Kỳ Tài, lúc này cũng là không ngừng gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Diệu, lần này liên thật là khéo, quận chúa tài tư mất tiệp, làm cho người tán thưởng. Mà Khương Bất Huyễn, hắn vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Sơ Tự Uyên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nửa đường thụ phong quận chúa, lại có như thế tài tình. Khương Di Tâm thì là mặt mũi tràn đầy đỏ lên, dường như giận dữ. Huynh muội hai người vốn muốn mượn cơ hội này đập một phen Tiêu Vạn Dân mông ngựa, phải tranh lấy hai nước hợp tác đại kế, không nghĩ tới cũng làm cho Bắc Lương xuất tận danh tiếng. Quân chúa đối đến rượu, tại hạ bội phục. Khương Bất Huyễn vẫn là như vậy bình tĩnh, hắn mặt mỉm cười phụ họa một câu, ai cũng nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trong tay bưng lấy ly rượu, Tiêu Bạn Bình khỏe mắt lướt qua, cũng không ngừng tại huynh muội bọn họ trên thân hai người qua lại hoán đổi. "Quân chúa." Tiêu Bạn Dân rốt cục mở miệng. "Trẫm đã nói trước, đối ra về dưới, trung điệp có thưởng, nói đi, người muốn cái gì?" Quay người đối mặt Tiêu Bạn Dân, Sơ Tự Uyên không nhanh không chậm đáp, "Bệ hạ, tiểu nữ lần này liên có ghét bỏ ngự chủ chi ý, bệ hạ không bị chỉ trích đã là vận hạnh, không dám cầu phong thưởng." Lúc này, Tiêu Bạn Dân tâm tình thật tốt, nơi nào sẽ trách tội. "Quân chúa quá lời, củ cải rau xanh đều có chỗ yêu, liền xem như ngự chủ cũng không cách nào làm ra phù hợp mỗi người khẩu vị đồ ăn, chấm không trách tội." Đa tạ bệ hạ. Gật đầu chấm ngâm mấy hơi, Tiêu Bạn Dân tiếp tục nói, "Quân vô hí ngôn, dạng này, chờ Bắc Lương sứ đoàn cách đều thời điểm, chấm đưa ngươi một cái lễ vật." "Tiểu nữ cảm ơn." Tại Sơ Tự Uyên xem ra, Tiêu Bạn Dân chỉ nói là dứt lời. Coi như thật đưa, cũng chỉ là một chút vàng bạc châu báu, những vật này Sơ Tự Uyên cũng không cảm thấy hứng thú. Thuận miệng nói một câu, nàng liền lần nữa ngồi xuống. "Tứ hoàng tử, đã ngươi trong miệng ba cái từng cặp, đã đều bị đối ra, vậy liền tiếp tục uống rượu à?" Tiêu Bạn Dân bưng rượu lên ngọn, chủ động kính Khương Bất Miễn một chén. Khương Bất Miễn lúc này cũng nhìn ra, Tiêu Bạn Dân dường như không muốn tại thi tử ca phú bên trên hao tổn nhiều tâm trí, lập tức cũng thu hồi ý nghĩ, trở lại chỗ ngồi, hắn bưng rượu lên ngọn. "Đa tạ bệ hạ." Uống một hơi cạn sạch. Thời gian chuyển rời, Tiêu Bạn Bình rõ ràng cảm thấy thân thể lửa nóng, có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn chỉ có thể không ngừng bưng rượu lên ngọn, hướng miệng bên trong rót. "Vương gia, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy ửng hồng?" Thấy thế, Sơ Tự Uyên lập tức sinh lòng cảnh giới. "Có lẽ là chứng choáng dâng lên a." Tiêu Bạn Bình giải khai một cái nút thắt. "Không, uống rượu đỏ mặt, không phải bộ dáng như vậy." Nàng tinh thông y thuật, lập tức phủ nhận Tiêu Vạn Bình lời giải thích. Sau đó, nàng có trong hồ sơ dưới bàn, cơ lấy Tiêu Vạn Bình cánh tay phải, số một mạch. Ánh mắt dần dần trở to, Sơ Tự Uyên sau đó lại đưa tay đặt tại Tiêu Vạn Bình phần bụng cùng nơi ngực. Một phen động tác qua đi, nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. "Vương gia, ngươi bị hạ dược suy." Tiêu Vạn Bình dựng lên im lặng thủ thế. "Đừng nói chuyện, xem như cái gì cũng không biết." Mặc dù không hiểu ra sao, nhưng thấy Tiêu Vạn Bình như thế, Sơ Tự Uyên cũng không lại nhiều nói, chỉ là chậm rãi xoay người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đối diện Khương Di Tâm, dường như cùng Tiêu Vạn Bình như thế, nàng không ngừng liếm láp môi khô khốc, hai mắt mê ly. Bên cạnh Khương Bất Huyễn, giờ phút này đứng lên. "Bệ hạ, xá muội không thắng tự lực, cần phải nghỉ xa hơi, mời bệ hạ cho phép." Tập trung nhìn vào, Tiêu Vạn Dân phát hiện Khương Di Tâm đã ghé vào trên bàn. Khẽ mỉm cười nói, "Người tới, đem Di Tâm công chúa đỡ xuống đi nghỉ ngơi." Sớm đã ở một bên chờ lấy nội thị quan, đi lên hai người, đem Khương Di Tâm đỡ ra đại điện, đi vào Nghiễm Nguyệt các phía sau. Nơi đó, là bố trí xa hoa lãng phí phòng ngủ. Ngụy Hồng sớm đã ở nơi đó chờ lấy. Hắn xem chừng thời gian, hiện tại hẳn là lần lượt có thật nhiều người say rượu, gần tới phòng ngủ nghỉ ngơi thậm chí qua đêm. Hắn mang theo một đám nội thị quan, sớm đã chờ đã lâu. Từng cái phòng ngủ bên ngoài, từ lâu có phong linh vệ trấn giữ. Thấy Khương Di Tâm đến, Ngụy Hồng lập khắc nên đón tiếp lấy. "Công chúa say rượu?" Hắn dắt vịt được tiếng nói hỏi. "Đúng vậy Ngụy tổng quản." Kia hai cái nội thị túi lầu đáp. "Đây chính là ta Đại Viêm tương lai hoàng hậu, các ngươi tay chân vụ bè, vạn nhất làm bị thương công chúa, vậy hạ trách tội, người ta đều phải rơi đầu." Nghe xong lời này, kia hai cái thái giám lập tức vẻ mặt biến đổi. "Ngụy tổng quản, vậy phải làm thế nào cho phải?" Lúc này, phòng ngủ bên ngoài vừa vặn vang lên một cái khác thái giám bẩm báo. "Ngụy tổng quản, Song thượng thư cũng say rượu, còn có Phương đại nhân, Liêu thượng thư cũng không được, Trường Ninh công chúa giống như cũng uống nhiều." Trong lúc nhất thời, thanh âm nổi lên bốn phía, bọn này thái giám ngay tức khắc có chút bối rối. Ngụy Hồng trong lòng vui mừng, "Nhanh, đem công chúa giao cho ta, các ngươi đi chiếu cố người khác." "Là." Hai người đem Khương Di Tâm cẩn thận từng ly từng tí giao cho Ngụy Hồng, sau đó cấp tốc rời đi phòng ngủ, trở về đại điện. Viện Khương Di Tâm, Ngụy Hồng hướng một gian phòng ngủ đi đến. Mặc dù có phong linh vệ ở bên, nhưng những này sứ đoàn hoàng gia nước quyến, bọn hắn là không thể đỡ. Nhất là Khương Di Tâm còn có một tầng thân phận đặc thù, tương lai Viêm quốc hoàng hậu. Nơi này mỗi một gian phòng ngủ đều có nhà sương. Ngụy Hồng biện Khương Di Tâm, hướng Trúc Nguyệt ở giữa đi đến. Cổng phong linh vệ thấy Ngụy Hồng hai người đến, lập tức mở cửa phòng. "Ngụy tổng quản." Hai cái phong linh vệ đồng thời thi lễ một cái. Chỉ là nhẹ nhàng ứng thừa một tiếng, Ngụy Hồng liền dẫn Khương Di Tâm tiến vào Trúc Nguyệt ở giữa. "Công chúa nghỉ ngơi, cửa phòng tự nhiên là phải nốt bên trên." Phong linh vệ thuận tay khép cửa lại. Lúc này Khương Di Tâm đã là toàn thân ngứa nóng, cơ hồ mất đi ý thức, chỉ là miệng bên trong không ngừng hô hào. "Nước, ta muốn uống nước." Đưa nàng đặt lên giường, Ngụy Hồng nhìn xem nàng, thần sắc có chút không đành lòng. "Công chúa của ta, lão nô xin lỗi ngài, nhịn thêm một chút, rất nhanh liền đi qua." Nói, hắn một thanh quỳ xuống, hướng Khương Di Tâm trùng điệp dập đầu ba cái. Trong mắt lại có một tia nước mắt. Có thể đây hết thảy, Khương Di Tâm đã không hề hay biết. Nàng chỉ là la hét muốn nước. Ngụy Hồng cũng không cho nàng, chỉ là chạy đến phòng ốc sau cửa sổ bên cạnh, đem nó mở ra. Hàng này phòng ngủ mặt sau, cùng tường ở giữa, ước chừng cách 3-4 thước, thông gió chi dụng. Tường cạnh ngoài đã có vô số phong linh vệ trấn giữ. Bởi vậy, cái này 3-4 thước thông gió tiểu đạo, không có người trông giữ. Nghiễm Nguyệt các bản vẽ mặt phẳng chương 974, loại người hung ác Khương Bất Huyễn chương 974, loại người hung ác Khương Bất Huyễn bảo đảm cửa sổ đã mở ra, Ngụy Hồng bước nhanh trở lại trước giường. Nhìn thoáng qua, Khương Di Tâm trên giường, dưới hai tay ý thức đi xé rách quần áo, ánh mắt mê ly, toàn thân bất lực. Hắn cau mày, đối với Khương Di Tâm lại lần nữa cúi đầu. Sau đó hít sâu một hơi, rời khỏi phòng. "Hai vị, đây chính là ta Đại Viêm tương lai hoàng hậu, hảo hảo trông coi, không được nhường bất luận kẻ nào tiến vào." Ngụy Hồng đi vào trước cửa, chỉnh trọng dặn dò: "Ngụy tổng quản yên tâm, không ra được sự tình. Kia Phong Linh vệ là giáo úy, tên là Điền Tiến, vỗ ngực cam đoan." "Ân." Chắp tay sau lưng, Ngụy Hồng rời đi. Trên đại điện, Tiêu Vạn Bình cũng dần dần biến mê ly, nhưng hắn mạnh mẽ bấm một cái đuổi, ý đồ để cho mình thần trí bảo trì thanh tỉnh. Có thể hắn dường như đánh giá thấp thuốc này, không đến một lát, hắn cũng đã miệng đắng lưỡi khô, toàn thân ngứa nóng khó nhịn. Ý thức dường như cũng biến thành mơ hồ. Thấy thế, Khương Bất Viễn lập tức đứng ra. "Bình Tây Vương, ngươi tại Hoài Viết quán, còn nói muốn cùng tại hạ đụng rượu, xem ra hiện tại ngã xuống, là ngươi à?" Hắn nhìn như trò đùa, kỳ thực có ý riêng. Dù là theo trong miệng hắn nói ra như thế khiêu khích, Khương Bất Viễn như cũng để cho người ta như gió xuân ấm áp. Trên đại điện, có thể uống rượu, cũng đều đã say đến không sai biệt lắm. Ngay cả Tiêu Vạn Dân cũng có vẻ say. Lúc này nghe Khương Bất Viễn nói như vậy, lập tức đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Vạn Bình trên thân. "Bốn, hoàng tử." Tiêu Vạn Bình lung la lung lay đứng lên, chỉ vào hắn nói: "Ta còn không có ngã xuống đâu, đến, lại uống." Dứt lời, hắn cầm rượu lên ngọn, liền muốn uống rượu. Có thể tay vừa ngã vào giữa không trung, lại không cầm chắc ly rượu. Vịch tiếng vang lanh lảnh, ly rượu rớt xuống đất, vỡ vụn ra. Rượu theo chảy lan đầy đất. Đạo thanh âm này, tại hướng bọn hắn cho thấy, Tiêu Vạn Bình hoàn toàn chính xác say. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Dân vung tay lên: "Người tới, đem Bình Tây Vương đỡ xuống đi nghỉ ngơi." "Là, bệ hạ." Nội thị tiến lên, đi nâng Tiêu Vạn Bình. "Ta không có say." Vung ra bản vương trong miệng hắn nói, hai tay liền phải đi đuổi nội thị, nhưng lại phát hiện khí lực càng ngày càng nhỏ, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững. Đám người hiểu ý cười một tiếng, đều coi là Tiêu Vạn Bình đúng là say rượu. "Bình Tây Vương, ngài coi chừng chút." Hai cái nội thị vịn Tiêu Vạn Bình, rời đi chỗ ngồi. Sơ Tự Uyên đầy cõi lòng lo lắng, đưa mắt nhìn Tiêu Vạn Bình thân ảnh rời đi. Nàng vốn là muốn đuổi theo, nhưng Tiêu Vạn Bình chỉ thị trước đây, nhường nàng lưu tại trong điện. Vừa vặn sau Bạch Tiêu cùng Vương Viễn, thấy thế, lập tức đứng lên. "Vương Viễn, ngươi bảo hộ của chúa, ta đi bảo hộ vương gia." "Ân." Bạch Tiêu vừa muốn rời đi, lại bị Tiêu Vạn Dân ngăn trở. "Thế nào? Ngươi còn lo lắng cho ngươi nhà vương gia, ở chỗ này xảy ra chuyện không thành?" Tiêu Vạn Dân cao giọng nói rằng. Bạch Tiêu ngang nhiên đứng thẳng, hạ giọng trả lời: "Bệ hạ, ta không thể rời đi vương gia bên người." Hắn không biết nội tình. Hồng Lư chùa khanh đứng dậy, cười chắp tay nói: "Vị lao bá này, lý do an toàn, hậu viện phòng ngủ, tùy tùng là không thể đi vào, nơi đó tự có phong linh vệ trùng điệp trấn giữ, sẽ không xảy ra chuyện." Bạch Tiêu nhíu mày, ánh mắt lại khóa chặt Tiêu Vạn Bình rời đi phương hướng. Sơ Tự Uyên đi vào bên cạnh hắn, lôi kéo ống tay áo của hắn: "Nếu như thế, chúng ta không nên phá hư quy củ, chúng ta hẳn là tin tưởng bệ hạ." "Ân." Quay đầu nhìn Sơ Tự Uyên, Bạch Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo đạo lý, Sơ Tự Uyên không nên như thế tâm lớn, Tiêu Vạn Bình an toàn, nàng so với ai khác đều lên tâm mới lạ. Vì sao như thế? Thấy Sơ Tự Uyên không để lại dấu vết hướng chính mình khẽ bước cằm, Bạch Tiêu trong lòng ngay tức khắc hiểu được. Nhà mình vương gia lại muốn đùa nghịch cái gì ám chiêu? "Bệ hạ, tiểu nhân đường đột." Vung khẽ ống tay áo, Tiêu Vạn Dân nhàn nhạt trả lời một câu, trở về tiếp tục uống rượu. Ôn quyền thi lễ một cái, Bạch Tiêu cùng Sơ Tự Uyên trở lại vị trí bên trên. Nội thị đem Tiêu Vạn Bình nâng tới hậu viện phòng ngủ. Sớm đã chờ đã lâu Ngụy Hồng, nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên đón đến. Bình Tây Vương cũng đổ hạ, đi vào nội thị trước mặt, hắn cố ý mở miệng: "Đúng vậy Ngụy tổng quản, xin hỏi an bài cái nào gian phòng?" Ngụy Hồng chỉ vào sau lưng một hàng kia phòng ốc nói: "Sứ đoàn nghỉ ngơi, đều tại hàng này phòng ngủ, đem Bình Tây Vương đỡ đến Bích Thủy ở giữa a." "Bích Thủy ở giữa, ngay tại Trúc Nguyệt khoảng cách Bích." "Trúc Nguyệt ở giữa, thì là Khương Di Tâm hiện tại nghỉ ngơi phòng ngủ." "Là, tổng quản." Hai cái nội thị, Viện Tiêu và Bình, hướng Bích Thủy ở giữa đi đến. Ngụy Hồng theo sau lưng, cũng vào phòng. Đem Tiêu Vạn Bình đặt lên giường, gặp hắn miệng bên trong nói mớ, toàn thân sao động. Ngụy Hồng lập khắc nói rằng: "Bình Tây Vương giống như có chút khó chịu, các người đi xuống trước, chiếu cố những người khác, ta lưu lại quan sát một lát, phòng ngừa hắn nôn mửa sợ tới." Lý do này, đầy đủ thật sự, hai cái nội thị tự nhiên không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Bọn hắn nhận lời một câu, sau đó lui ra. "Đúng rồi, say rượu không thể gặp gió, đóng cửa lại." "Là, tổng quản." Nội thị rời khỏi, thuận tay khép cửa lại. Bọn hắn sau khi rời đi, Ngụy Hồng lập khắc thay đổi một bộ âm hiểm hung ác biểu lộ. "Lưu Tô, thiện nghi ngươi, trước khi chết còn có thể phong lưu một thành." Tự nói một câu, Ngụy Hồng cấp tốc đem Tiêu Vạn Bình ôm lấy. Nhìn qua không tốn sức chút nào, mơ hồ còn có một tia ý thức Tiêu Vạn Bình, thấy hắn như thế, trong lòng thầm nghĩ: "Ngụy Hồng, quả nhiên là ngươi. Gặp hắn bộ dáng, là người luyện võ. Nếu không phải thân phận có vấn đề, làm sao đến mức nhiều năm như vậy, giấu giếm bản lĩnh." Đem Tiêu Vạn Bình ôm đến cửa sau bên cạnh, Ngụy Hồng đem cửa sổ mở ra. Hắn trước vượt qua cửa sổ, sau đó đem Tiêu Vạn Bình cũng kéo ôm ra đi. Trúc Nguyệt ở giữa ngay tại sát vách, Ngụy Hồng nửa nửa chảnh, mấy hơi qua đi, liền tới Trúc Nguyệt ở giữa cửa sau. Mặc dù toàn thân bất lực, nhưng Tiêu Vạn Bình trong bữa tiệc, cố ý uống không ít rượu, dùng cái này hòa tan thể nội dược tính. Giờ phút này trải qua Ngụy Hồng lôi kéo đường này, thần trí khôi phục một tia thanh minh. Tiêu Vạn Bình đã hoàn toàn đoán được, Khương Bất Huyễn đến tột cùng muốn làm gì. Người này, quá độc ác. Vì vệ quốc, ngay cả mình thương yêu nhất muội muội đều hạ thủ được. Không được, đến tìm phá cục điểm. Linh cơ khẽ động, Tiêu Vạn Bình loa một tiếng, làm bộ muốn nôn mửa. Ngụy Hồng giật mình, lập tức rời xa. Tiêu Vạn Bình có thể ở chỗ này nôn, nhưng Ngụy Hồng tuyệt không thể ở chỗ này nhiễm tới nôn. Trong lòng của hắn minh bạch điểm này. Nôn khan mấy lần, Tiêu Vạn Bình cũng không có phun ra nguyên cớ. Mắt thấy thời gian cấp bách, Ngụy Hồng cắn răng một cái, lại lần nữa tới gần Tiêu Vạn Bình. Lần này, sự chú ý của hắn toàn bộ tại Tiêu Vạn Bình phản ứng bên trên. Lại không phát hiện, Tiêu Vạn Bình tay trái lặng yên vươn hướng cái hông của hắn, lột xuống eo của hắn bài. Thừa dịp Ngụy Hồng không chú ý, Tiêu Vạn Bình đem lệnh bài ném vào tiểu đạo sừng thú. Rốt cục, Ngụy Hồng đem Tiêu Vạn Bình kéo vào trúc nguyệt ở giữa, sau đó cấp tốc đem nó ôm lấy, ném tới Khương Di Tâm trên giường. Công chúa Ngụy Hồng bờ môi run rẩy, cực kỳ không đành lòng, lập tức cắn răng dậm chân, quay người cấp tốc từ sau cửa sổ rời đi. Dù sao rối loạn sự tình, Ngụy Hồng nóng nội, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Hắn trở lại Tiêu Vạn Bình phòng ngủ, cũng không phát hiện lệnh bài đã không ở phía sau bên trên. Sau đó đi tới cửa trước, mở cửa phòng, lách mình ra ngoài. Bảo vệ tốt Bình Tây Vương, xảy ra chuyện, duy các ngươi là hỏi. Là. Cổng thủ vệ không người lĩnh mệnh. Chương 975, ra chuyện lớn. Chương 975, ra chuyện lớn. Trên giường hai người, phản phất giống như thêm dầu hỏa củi khô, giờ phút này chen chúc một chỗ, một mùi lửa ngay tức khắc dọn luồn lên. Cái gì thế tục, cái gì thanh danh, bọn hắn chỉ nghe thấy riêng phần mình tiếng tim đập. Tiêu Vạn Bình mặc dù còn duy trì một tia thần trí, nhưng dược lực hung mãnh, tăng thêm hắn muốn đem kế liền kế, đành phải ủy khuất chính mình. Hắn giờ phút này, phản phất giống như một đầu nổi điên hùng sư, đột nhiên nhào về phía Khương Di Tâm. Màn rơi xuống, hai người chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ. Ước chừng thời gian cạn chén trà, cổng hầu vệ nghe được trong phòng truyền ra không thể miêu tả thanh âm. Hai người cấp tốc nhìn nhau. Thanh âm gì? Một người mở miệng hỏi. Tựa như là loại kia thanh âm. Không thể nào. Chẳng lẽ là Di Tâm công chúa thân thể không thoải mái? Không đúng, ta nghe thanh âm này là thoải mái thanh âm. Có thể chỉ có Di Tâm công chúa một người tại gian phòng, tại sao có thể có loại này động tĩnh? Chờ một chút. Kia hầu vệ ánh mắt một trường, dáng cửa phòng lắng nghe. Còn có nam tử thanh âm. Cái gì? Một cái khác phong linh vệ dọa đến thân thể nhoáng một cái, kém chút không có đứng vững. Này làm sao sẽ? Sau đó, ánh mắt hai người đồng thời rơi vào gian phòng cách vách. Bích thủy ở giữa, kia là Tiêu Vạn Bình phòng ngủ. Chẳng lẽ là Bình Tây Vương? Đừng quản nhiều như vậy, nhanh, nhanh đi bẩm báo Ngụy tổng quản. Bọn hắn tự nhiên không dám tự tiện đem cửa phòng mở ra. Ngụy Hồng ngay tại hành lang, chỉ huy một đám nội thị, nâng hoàng tộc bọn người tiến phòng ngủ. Giờ phút này nghe được phong linh vệ bẩm báo, hắn làm bộ kinh hãi. Nhanh, mau đi xem một chút. Đi vào trúc nguyệt ở giữa cổng, Ngụy Hồng giả vờ giả vịt, đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe, sau đó biến sắc. Nhanh, mau mở ra cửa phòng. Ngụy tổng quản. Kia phong linh vệ tựa hồ có chút đầu óc, hắn chắp tay trả lời, việc này nếu là thật sự, cái này vừa mở ra cửa phòng, chuyện nhưng lớn lắm, nếu không, đi trước bẩm báo bệ hạ. Đến lúc nào rồi, vạn nhất Di Tâm công chúa xảy ra chuyện, các ngươi mười cái đầu cũng không đủ chặt, nhanh, mở cửa phòng. Ngụy Hồng tự nhiên là muốn đem chuyện chọc ra. Cái này kia phong linh vệ vẫn còn do dự. Hại, tránh ra. Ngụy Hồng tách ra hai người, liền muốn xông vào trong phòng. Hai người vừa muốn ngăn cản, lúc này, a, một đạo sen lẫn kinh ngạc, phẫn nộ cung ngất ức tiếng thét chói tai từ trong phòng đầu truyền ra. Bọn hắn đều nhận ra, đây là Khương Di Tâm thanh âm. Nghe xong cái này tiếng la, phong linh vệ trong lòng giật mình, lập tức mở cửa phòng. Ba người xông vào gian phòng. Cảnh tượng trước mắt, để bọn hắn đầu không rõ. Ba người đồng thời rủi rủi con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Khương Di Tâm lúc này, ôm đệm chăn, hai tay vây quanh đầu gối, co quắp tại giường một góc. Nàng mở to mắt to, bờ môi trắng bệnh, đầu không ngừng vùng lấy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đầu kia trên đệm chăn, rõ ràng còn có một vệt chớp mắt đỏ tươi. Mà Tiêu Vạn Bình, nghe được ba người xông vào gian phòng, lập tức làm ra một bộ hối hận trạng. Công chúa, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng không biết làm sao lại tới phòng ngươi ngậm miệng. Khương Di Tâm nước mắt tràn mi mà ra, hướng Tiêu Vạn Bình hô to. Đồng sự, nàng nước mắt tràn mi mà ra, thấp giọng nước nở. Thấy thế, Ngụy Hồng khẽ miệng rắc một tia âm tàn vừa bất đắc dĩ đủ cười. Đồng thời, hắn hướng hai cái phong linh vệ hô to, nhanh, nhanh đi bẩm báo bệ hạ, nhanh. Là. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình không chút hoang mang, nhặt lên trên mặt đất quần áo mặc. Đồng thời, hắn cũng sẽ Khương Di Tâm y phục, nhẹ nhàng đặt vào bên người nàng. Ai? Tiêu Vạn Bình trong lòng thở dài. Di Tâm công chúa, mặc quần áo vào a. Khương Di Tâm phảng phất giống như không nghe thấy, kêu khóc, ngươi vì cái gì dám đối với ta như vậy, vì cái gì? Ngươi vừa mới, không phải cũng rất phối hợp. Tiêu Vạn Bình buộc lại đai lưng, bất đắc dĩ buông tay. Dưới sự kích động, Khương Di Tâm dường như còn không có phát hiện cái gì dị thường. Nàng một lòng chỉ muốn cho Tiêu Vạn Bình chết. Sau một khắc, nàng rút lên rơi xuống trên giường châm gài tóc, đột nhiên hướng Tiêu Vạn Bình đâm tới. Nghiêng người hiện lên, Tiêu Vạn Bình không có đi xem Khương Di Tâm một cái. Ngươi vẫn là mặc xong quần áo à, một hồi muốn tới người, bị một mình ta nhìn, dù sao cũng so bị tất cả mọi người nhìn thấy tốt. Nói xong, hắn quay người, ánh mắt cố ý không kiêng nể gì cả tại Khương Di Tâm trên thân bơ bét. Khương Di Tâm nổi giận đến cực điểm, lập tức đi tới trước giường, mặc quần áo. Ngay sau đó, nàng rốt cục sụp đổ, nằm lì ở trên giường khóc giống. Ngụy Hồng không biết làm sao, nhưng thấy Tiêu Vạn Bình vẫn như cũ không để ý, không khỏi tức giận nổi lên. Bình Tây Vương, Di Tâm công chúa là vệ quốc công chúa, đồng thời cũng là đại viêm tương lai hoàng hậu, ngươi làm như vậy, không sợ viêm vệ hai nước trách tội sao? Hắn dắt vịt được tiếng nói, ngón tay run rẩy, chỉ vào Tiêu Vạn Bình giận dữ mắng mỏ. Trách tội? Tiêu Vạn Bình cười ha ha, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Việc này thế nào phát sinh, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Nghe nói như thế, Ngụy Hồng trong lòng giận mình, biến sắc. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thật tốt an ủi công chúa của các ngươi a. Tiêu Vạn Bình khinh thường cười một tiếng, dứt khoát ngồi xuống, rót một chén trà nóng, thẳng uống lên. Trên đại điện, Tiêu Vạn Dân nhìn xem không ngừng giảm bớt người, lông mày nhíu chặt. Sở dĩ không có hạ chỉ triệt tiêu yến hội, là bởi vì hắn cũng biết Khương Bất Huyễn tất có động tác. Hắn đang chờ. Bệ hạ, không xong bệ hạ. Kia Phong Linh vệ vội vã xuất hiện tại đại điện. Nghe được thanh âm này, vốn đang đàm tiếu đám người, lập tức câm như hến. Rốt cuộc đã đến sao? Tiêu Vạn Dân trong lòng, vậy mà mơ hồ chờ mong. Khương Bất Huyễn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tiêu Vạn Dân. Mà Sơ Tử Uyên cùng Bạch Tiêu Vương Viễn đã từ trên ghế đứng lên. Ân. Tiêu Vạn Dân nhìn về phía kia Phong Linh vệ, ánh mắt mang theo vô tận uy áp. Xảy ra chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Kia Phong Linh vệ đầu đầy là mồ hôi, muốn nói lại thôi. Thấy thế, Tiêu Vạn Dân nhìn thoáng qua bên cạnh Tuyết Chiêu Vân, cái sau đi vào kia Phong Linh vệ bên người. Nói đi. Phong Linh vệ đưa lỗ tai thầm nói. Cái gì? Dù là Tuyết Chiêu Vân nghe được tin tức này cũng vô cùng chấn kinh. Nàng trở lại Tiêu Vạn Dân bên người, đem chuyện chi tiết nói nhỏ truyền cáo. Phanh sau khi nghe được, Tiêu Vạn Dân vỗ bàn, vươn người đứng lên. Long Nhan giận dữ. Hôm nay đến hội đến đây là kết thúc, tất cả giải tán. Còn xuống câu nói này, Tiêu Vạn Dân quay người liền muốn rời đi. Khương Bất Huyễn gọi hắn lại. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Vạn Dân dừng bước lại, nhìn Khương Bất Huyễn một cái. Tứ hoàng tử. Ai, hai nước sứ đoàn đều theo chấm đến. Sau đó, Tiêu Vạn Dân lại nhìn bên cạnh Tiêu Thành Nghiệp một cái. Hoàng thúc, ngài cũng tới a? Đám người không rõ ràng cho lắm, đành phải đuổi theo Tiêu Vạn Dân. Chỉ để lại xì xào bàn tán triều thần cùng một đám hoàng tộc. Tô Cẩm Doanh mừng rỡ tranh thủ thời gian kết thúc. Nàng kéo Tiêu Trường thả tay. Linh Nhi, theo ta đi nhìn xem người hoàng tộc. Tốt. Hai người dẫn đầu rời đi nghĩa nguyệt các. Tiêu Vạn Dân mang theo đám người, vòng qua hành lang, hướng phía trúc nguyệt ở giữa bước nhanh đi đến. Đi tới cửa, thấy Ngụy Hồng sớm đã quỳ trên mặt đất chờ. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng gật đầu, "Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn." Chương 976, Lão Triệu ra tay. Chương 976, Lão Triệu ra tay. Sơ Tử Uyên cầm đầu Bắc Lương sứ đoàn, cùng Khương Bất Huyễn cầm đầu Vệ Quốc sứ đoàn, một trái một phải đứng ở Tiêu Vạn Dân sau lưng. Thấy Ngụy Hồng bộ dáng như vậy, không tự chủ được muốn lên trước, lại bị Triệu Thập Tam ngăn lại. Hiện tại tình hình như vậy, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Triều đế. "Tránh ra." Tiêu Vạn Dân quát lạnh một tiếng. Ngụy Hồng bất quỷ, một bộ không thể đem chuyện chọc ra bộ dáng. "Bệ hạ, nơi này đầu vẫn là ngài đi vào liền tốt." Hắn giả ra nơm nớp lo sợ dáng vẻ. "Đã làm ra được, còn sợ người khác biết không thành. Cho chấm tránh ra." Tiêu Vạn Dân cũng không có chỉ mặt gọi tên. "Là." Ngụy Hồng mừng thầm trong lòng, cung kính quỳ tới một bên, vung lên ống tay áo, Tiêu Vạn Dân bước dài vào phòng bên trong. Hai nước sứ đoàn, còn có Tiêu Thành Nghiệp, cũng theo sau lưng, đi vào trúc nguyệt ở giữa. Đặt mạnh tiến gian phòng, liền thấy Tiêu Vạn Bình ngồi ngay ngắn trên ghế, thảnh thơi uống trà. Vừa mặc quần áo Khương Di Tâm, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Xốc xếp đệm chăn, còn có trong phòng tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức. Sơ Tự Uyên ngay tức khắc che miệng. Nàng ngay từ đầu liền biết Tiêu Vạn Bình trúng thuốc, nhưng lại bị Tiêu Vạn Bình yêu cầu, coi như chuyện gì cũng không biết. Hiện tại xem ra, Tiêu Vạn Bình trên người dược lực, tại Khương Di Tâm trên thân thả ra. "Di Tâm, xảy ra chuyện gì?" Khương Bất Huyễn liều lĩnh, đi đến Khương Di Tâm bên người. "Hoàng huynh." Nhìn thấy Khương Bất Huyễn, Khương Di Tâm lại lần nữa sụp đổ, một thanh bổ nhào vào trong ngực hắn, lên tiếng thút thít. Gặp nàng trên trán vẫn bốc lên mồ hôi dị, đầu tóc rối bời, dưới cổ phương dường như còn có loang thoáng vết trào. Cẩu Hoặc cũng tới minh muội bên người. "Công chúa, cái này Bình Tây Vương như thế nào tại phòng ngươi, chẳng lẽ là?" Thân thể theo tiếng khóc không ngừng co quắp, Khương Di Tâm sao có thể đáp lời. Tiêu Vạn Bình lại mỉm cười đứng lên, không chút hoang mang, hướng Tiêu Vạn Dân gật đầu. "Bệ hạ, Bình Tây Vương." Tiêu Vạn Dân thanh âm cũng biến thành có chút băng lãnh. "Ngươi đến nói một chút, cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Gõ gõ quần áo trên người, Tiêu Vạn Bình trả lời một câu, cũng không cái gì, chỉ là chẳng biết tại sao, Tiểu Vương vừa tỉnh dậy, đã đến Di Tâm công chúa trên giường, một nam một nữ này, vẫn là say rượu, chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết xảy ra chuyện gì. "Ngươi..." Ngươi Cẩu Hoặc giận dữ, chỉ vào Tiêu Vạn Bình mắng, "Ngươi cái này không biết xấu hổ cậu tặc, cũng dám đối nhà ta công chúa làm ra như thế bị hội sự tình." Hắn còn chưa có nói xong, một bên đứng thẳng Phạm Trác, sớm đã nổi giận mà lên. "Để mặc lại." Bộ đao bị Phong Linh vệ đoạt lại, Phạm Trác thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, một quyền đánh phía Tiêu Vạn Bình. Lúc này, hắn cũng không lo được rất nhiều. Gặp hắn đánh tới, Bạch Tiêu thân hình lóe lên, lập tức ngăn ở Tiêu Vạn Bình trước người. Sau đó nhấc chân một đá, tùy tiện liền hóa giải cái này một công thế. Phạm Trác giờ phút này có chút mất lý trí, mặc dù biết Bạch Tiêu lợi hại, nhưng lúc này hắn chỉ muốn lấy Tiêu Vạn Bình tính mệnh. Một kích không trúng, Phạm Trác lại lần nữa lấn người mà lên, theo bên trái tiến công. Bạch Tiêu mặc dù không có trường kiếm nơi tay, nhưng lấy tay làm kiếm, gọn hướng Phạm Trác lồng ngực. Tốc độ nhanh chóng, nhường Phạm Trác giật mình, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn lập tức kịp phản ứng, trước mắt lao đầu này, chính mình căn bản không phải đối thủ. Hai tay ngăn khuất trước ngực, Phạm Trác chỉ có thể mạnh mẽ đón lấy một kích này. Kết trong phòng vang lên một đạo thanh thúy xương cốt tiếng ma sát. Phạm Trác khỏe miệng hơi co quắp mấy lần, kịch liệt đau nhức truyền đến. Bạch Tiêu lại sắc mặt không thay đổi, tiếp tục đả công. "Làm càn, dám ngay trước bệ hạ mặt đập võ." Thấy hai người dây dưa, Tuyết Chiêu Vân hét lớn một tiếng, từ bên hông lấy ra đông lạnh mười phiến, liền gia nhập chiến đoàn. Từ khi nàng đột phá đến nay, sâu cảm giác một thân tu vi không chỗ có thể dùng, có chút biết quất. Thấy hai người này bản lĩnh, nàng cố ý tại Tiêu Vạn Dân trước mặt khoe khoang. Thấy lạnh cả người bắn ra, Tuyết Chiêu Vân thân hình như lá rụng đồng dạng, bay tới Bạch Tiêu cùng Phạm Trác ở giữa. Lực chú ý của nàng, tất cả Phạm Trác trên thân. Một cái tam phẩm cao thủ, một cái không đáng chú ý lao đầu. Tuyết Chiêu Vân tự nhiên phân rõ chủ thứ. Nàng vốn cho rằng, lấy chính mình tu vi, tăng thêm là chủ nhà, hai người không dám đối nàng chân chính ra tay, tách ra bọn hắn cũng không tại lời nói hạ. Nhưng vừa ra tay, Tuyết Chiêu Vân liền trong lòng đại chấn. Bạch Tiêu một cái tạo đường thối, không sợ đông lạnh nguyện phiến uy lực, một thanh quét vào nàng quạt bên trên. Tuyết Chiêu Vân chỉ cảm thấy một cấu ngập trời cự lực truyền đến, thân hình ngăn không được về sau bay ngược. Nàng con ngươi đại trường, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý lão đầu, lại có tu vi như thế. Chính mình nhìn lầm. 13. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Vạn Dân kêu gọi Triệu Thập Tam. Cái sau thân hình giống như quỷ mị hiện lên, đi tới Tuyết Chiêu Vân sau lưng, sau đó chậm rãi đưa nàng thân thể ngăn chặn, vững vàng rơi xuống đất. Tuyết Chiêu Vân sắc mặt sa sút tinh thần, hướng Triệu Thập Tam gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Triệu Bạch Tiêu một kích, nàng lại không có phách lối khí diễm, ngoan ngoan đứng ở Tiêu Vạn Dân bên cạnh. Sau một khắc, Triệu Thập Tam chỉ nhàn nhạt mở miệng. Ở chỗ này, tốt nhất đừng động thủ. Vô tận uy áp, hướng Bạch Tiêu cùng Phạm Trác hai người phóng thích. Bạch Tiêu còn có thể chịu nổi, Phạm Trác sắc mặt lại dần dần tái nhợt, chỉ chốc lát sau liền đầu đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy có chút thở không nổi. Nhưng hắn vẫn là chỉ vào Tiêu Ba Bình. Bệ hạ, các ngươi là chủ nhà, Lưu Tô đối nhà ta công chúa làm ra chuyện như thế, các ngươi mặc kệ sao? Nói xong, hắn không quan tâm, tiếp tục hướng Tiêu Vạn Bình công tới. Triệu Thập Tam lông mày nhíu chặt, lắc đầu. Hắn chỉ nhẹ nhàng khẽ động, nguyên địa lưu lại tàn ảnh. Thân hình tiễn bắn mà ra, chớp mắt liền ngăn cản Phạm Trác đường đi. Phạm Trác thậm chí không thấy rõ Triệu Thập Tam thân ảnh, hắn chỉ cảm thấy hai tay hai chân bỗng nhiên siết chặt. Xem xét phía dưới, phát hiện tay chân đều đã bị Triệu Thập Tam đè lại. Mà chính mình, vậy mà không có chút nào sức phản kháng. Trong lòng của hắn lạnh một nửa. Phạm Trác biết Triệu Thập Tam lợi hại, nhưng không biết rõ hắn lợi hại như vậy. Tiện tay quăng ra, Triệu Thập Tam đem Phạm Trác ném về Khương Bất Huyên bên người. Lại cử động võ, ta không khách khí. Triệu Thập Tam vẫn là như vậy lạnh lùng. Bạch Tiêu thầm khen, cái này nhất phẩm tu vi lão Triệu, quả nhiên không tầm thường. Vừa rồi ngay cả mình đều kém chút không thấy rõ thân hình của hắn. Lập tức chờ mong, hy vọng chính mình rời đi Hương Dương sau, có thể được chuyên tâm thời gian tu luyện, một lần hành động đột phá. Khương Bất Huyên vung tay lên, lùi ra. Phạm Trác giận dữ, điện hạ, không thể thả đi Lưu Tô. Ta tin tưởng Chiêu Đế tự sẽ cho chúng ta vệ quốc một cái công đạo. Khương Bất Huyên thanh âm cực lạnh. Đây hết thảy, Tiêu Vạn Dân cố ý không ngăn cản. Thấy Song Phương rốt cục tỉnh táo lại, hắn đi đến bàn bên cạnh, ngồi xuống. Tiêu Vạn Dân đầu tiên là nhìn Tiêu Vạn Bình một cái, lại nhìn Khương Bất Huyên một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cổng Quỷ Ngụy Hồng trên thân. Hắn bỗng nhiên cười ha ha. Bệ hạ, ngài cười cái gì? Tuyết Chiêu Vân lập tức hỏi. Đem Ngụy Hồng mang vào. Là. Tuyết Chiêu Vân ra trúc nguyệt ở giữa, đem Ngụy Hồng mang vào trong phòng. Hô Tiêu Vạn Dân hít sâu một hơi. Chuyện này còn có ai nhìn thấy? Bẩm bệ hạ lời nói, còn có Phong Linh Vệ giáo úy Điền Tiến, cùng dưới tay hắn hai người đều nhìn thấy. Nói như vậy, việc này tiên chân vạn sát rồi. Tiêu Vạn Dân mang theo ý cười hỏi lại. Chương 977, đồng thời đắc tội hai nước. Chương 977, đồng thời đắc tội hai nước. Nghe nói như thế, Khương Bất Huyễn nhẹ nhàng đẩy ra Khương Di Tâm, vẻ mặt giận dữ. Hắn đi vào Tiêu Vạn Dân trước người, chắp tay nói rằng, bệ hạ, xá muội bị Lưu Tô ức hiếp, Ngụy Hồng cùng hai cái này hầu vệ đều là ngài đại viêm người, hẳn là còn có thể là giả. Một tay đặt ở trà trên bàn, Tiêu Vạn Dân nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Thành Nghiệp. Hoàng thúc, ngài nhìn nên làm thế nào cho phải? Tiêu Thành Nghiệp đứng tại Tiêu Vạn Dân sau lưng. Hai người vị trí, nhưng Tiêu Vạn Bình trong lòng có suy đoán. Một người có thể đem phía sau giao cho một người khác, cái này cần lớn cỡ nào tín nhiệm? Huống chi, đây là lòng nghi ngờ cùng cảnh giác đều nặng Tiêu Vạn Dân. Bệ hạ, ta nghe nói Bình Tây Vương tại Vị Ninh, thậm chí liền Thanh Lâu đều không đặt chân một bước, dường như không phải bị ổi chi đồ, xảy ra loại sự tình này, nhất định có nguyên nhân. Xin hỏi Thành Vương. Khương Bất Huyễn giận dữ mở miệng, ý của ngài, chẳng lẽ là xá muội chủ động dán đi lên không thành? Tứ hoàng tử đứng đội, chấp tự sẽ chủ trì công đạo. Tiêu Vạn Dân liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Ngụy Hồng, cái này trúc nguyệt ở giữa, ngươi an bài ai tiến đến nghỉ ngơi? Bẩm bệ hạ lời nói, là lão nô tự mình đem Di Tâm công chúa dịu vào trúc nguyệt ở giữa. Kia Bình Tây Vương đâu? Lão nô nhường Phong Linh Vệ viện Bình Tây Vương, tại sát vách Bích Thủy Thỉnh phẳng hơi thở. Nói như vậy, đích thật là Bình Tây Vương tới Di Tâm công chúa gian phòng. Ngụy Hồng cuốn quýt giật đầu, bệ hạ, việc này thiên chân vạn xác, cổng Phong Linh Vệ đều có thể làm chứng, lão nô tuyệt không dám nói láo. Canh giữ ở cổng Phong Linh Vệ là ai? Điền Tiến lập tức đứng ra, bệ hạ, là ti chức dẫn đầu. Ngụy Hồng nói tới, có thể là thật. Bẩm bệ hạ lời nói, là như vậy. Điền Tiến thật lòng đáp. Khi mắt, Tiêu Vạn Dân nhẹ gật đầu. Nghe được những này, Cẩu Hoặc cũng nhịn không được nữa tức giận, lại lần nữa đứng ra. Bệ hạ, Di Tâm công chúa không chỉ là ta đại vệ công chúa, vẫn là Viêm quốc tương lai hoàng hậu, Lưu Tô làm như vậy, không chỉ có tổn thương ta đại vệ, còn nhường Viêm quốc hổ thẹn, chuyện hôm nay, ít ngày nữa chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Khương Bất Huyễn lúc này, cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, càng không cách nào bảo trì trấn tĩnh. Hắn vẻ mặt tức giận. Bệ hạ, Lưu Tô làm ra như thế hoang đường sự tình, đại Viêm tương lai hoàng hậu bị Bình Tây Vương ức hiếp, loại sự tình này truyền đi, Viêm quốc cùng bệ hạ ngài, mặt mũi nhất định mất hết, mời bệ hạ tạm thời đem Lưu Tô giam, còn xá muội một cái công đạo, thay bệ hạ bảo trụ mặt mũi. Chuyện lớn như vậy, coi như Tiêu Vạn Dân hạ lệnh giữ bí mật, nhưng giấy không gói được lửa. Nhiều người như vậy biết, truyền đi là chuyện sớm hay muộn. Khương Di Tâm thân phận đặc thù, không chỉ có là vệ quốc công chúa, vẫn là đại Viêm tương lai hoàng hậu. Tiêu Vạn Bình phong lưu một lần, đồng đẳng với đồng thời đắc tội hai nước. Rượu, rượu quá thay. Lúc này, Tiêu Vạn Bình rốt cục đứng dậy, vỗ tay bảo hay. Lưu Tô, ngươi lại còn cười được. Cẩu Hoặc giận chỉ Tiêu Vạn Bình. Hai tay của hắn cùng thân thể, đồng thời run rẩy. Phạm Trác đánh không lại, đành phải tại ngoài miệng nói rằng, làm ra như thế hèn hạ sự tình, vậy mà không biết ăn năn, ngược lại vỗ tay cười to, Lưu Tô, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Nên giết. Cẩu Hoặc rốt cục nhịn không được, nói ra câu nói này. Đúng, nên giết. Một chút không rõ nội tình Viêm Quốc Phong Linh vệ, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Vạn Bình dáng vẻ, cũng không khỏi sinh lòng chán ghét. Không thể không thừa nhận, hiện tại trong điện Phong Linh vệ, trong lòng cũng đều có mấy phần tức giận. Hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, Khương Di Tâm bị nhục, bọn hắn cũng trốn không thoát chịu nhục chi danh. Mà Khương Di Tâm, cúi đầu đứng tại Khương Bất Huyễn sau lưng, tàn nát coi lòng tuyệt vọng. Nàng biết việc này qua đi, rốt cuộc làm không được Đại Viêm hoàng hậu. Sau đó, Tiêu Vạn Bình hai tay một đám, giữ miệng nhìn xem Khương Bất Huyễn. Hắn đông nhiên nói một câu, "Tứ hoàng tử, bưng địa sứ đến một tay rượu kế a." Nghe vậy, tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc. "Lưu Tô, ngươi có ý tứ gì?" Khương Bất Huyễn mặt mày vừa nhấc, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Dù là xấu hổ giận dữ muốn chết Khương Di Tâm, nghe được câu này, cũng không nhịn được ngẩng đầu. Thần sắc nghiêm lại, Tiêu Vạn Bình hỏi lại, "Đã ta đã say rượu, lại là như thế nào theo Bích Thủy ở giữa, đi vào Di Tâm công chúa chúc nguyện ở giữa?" Mọi người tại phòng ốc bốn phía nhìn thoáng qua, sau khi thấy được cửa sổ mở ra, Cẩu Hoặc lập tức chạy tới, đầu dò ra ngoài cửa sổ, nhìn thoáng qua Bích Thủy ở giữa cửa sau, lập tức trở về tới bên người mọi người. "Lưu Tô, gian phòng của ngươi cửa sau cũng là mở rộng, ngươi tất nhiên là thông qua cửa sau, đi vào Di Tâm công chúa gian phòng." Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân lập tức hướng Tuyết Chiêu Vân nhìn thoáng qua. "Đi xem một chút." "Tuân chỉ." Tuyết Chiêu Vân cũng không như Cẩu Hoặc đồng dạng, về phía sau cửa sổ xem xét, mà là trực tiếp đi ra trúc nguyệt ở giữa, đi tới Bích Thủy ở giữa. Một lát sau, Tuyết Chiêu Vân trở về. Nàng chắp tay nói rằng, "Khởi bẩm bệ hạ, Bích Thủy ở giữa cửa sau hoàn toàn chính xác mở ra, hơn nữa bệ cửa sổ chỗ dường như có dấm đạp vết tích." "Lưu Tô, ngươi còn có lời gì nói?" Cẩu Hoặc chỉ vào Tiêu Vạn Bình. Có thể Khương Bất Huyễn chú ý lực lại tại Tiêu Vạn Dân trên thân. Xảy ra chuyện như thế, hắn thế mà không nóng không nội, cái này khiến Khương Bất Huyễn trong lòng rất là bất an. "Cẩu huynh, ngươi gấp cái gì?" Tiêu Vạn Bình cười lạnh. Sau đó chắp tay nói, "Bệ hạ, tiểu vương ngày bình thường say rượu, chỉ có thể nằm ngáy o o, không có khả năng làm ra cái loại này sự tình." Khương Bất Huyễn lập tức phản kích, "Ai biết ngươi là thật say, vẫn là giả say?" "Tứ hoàng tử, ngươi dạng này, vậy ta cần phải trước mặt mọi người bạch trần ngươi." "Bạch trần ta cái gì?" Tiêu Vạn Bình không còn che lấp, hướng Tiêu Vạn Dân nói, "Bệ hạ, mời truyền ngự y đi." "Ngự y đi?" Tiêu Vạn Dân không hiểu, "Truyền ngự y làm gì?" "Ngự y tới." Tiểu vương tự nhiên một năm một mười, đem chân tướng sự tình nói ra. Cũng không trì hoãn, Tiêu Vạn Dân vung tay lên, nhờ ngự y tiến đến. Phòng ngủ bên mình, không chỉ có phong linh vệ trấn giữ, còn có ngự y theo hầu. Bọn hắn nhất định phải phòng ngừa có người uống rượu quá độ, xuất hiện cực đoan tình huống. Giây lát, một gã ngự y đến. "Vi thần tham kiến bệ hạ." "Bình Tây Vương, ngươi có gì thuyết pháp?" Tiêu Vạn Dân hỏi. Tiêu Vạn Bình chưa có trở về hắn, nhìn về phía ngự y địa vị đại nhân này, người đứng dậy, kiểm tra một chút tiểu vương trên cánh tay phải tay áo. Không có Tiêu Vạn Dân mệnh lệnh, ngự y tự nhiên là không dám đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vạn Dân một cái. "Đi." "Là, bệ hạ." Ngự y đứng dậy, đi vào Tiêu Vạn Bình bên người, chắp tay thi cái lễ. "Đắc tội." Tiêu Vạn Bình duỗi ra cánh tay phải, miệng nói, "Tiểu vương hoài nghi, có người tại tay phải ống tay áo bên trên hạ độc." "Hạ dược?" Tiêu Vạn Dân lông mày nhíu chặt. "Không tệ, hạ một loại mị dược, khiến tiểu vương đánh mất lý trí, mới làm ra chuyện như thế đến." "Nói hiệu nói vượng." Cẩu Hoặc lập tức không thừa nhận, "Mị dược đều là hạ tại trong rượu, làm sao lại bôi tại quần áo bên trên? Cái này muốn hỏi nhà các ngươi tứ hoàng tử." Tiêu Vạn Bình ngón tay Khương Bất Huyễn, có thể thấy được hắn không chút nào hoảng, ngược lại càng thêm phong dong. Tiêu Vạn Bình trong lòng mơ hồ bất an. "Hỏi ta?" Khương Bất Huyễn cười lạnh một tiếng, chỉ mình cái mũi. "Bình Tây Vương, ngươi đây là ý gì?" Khương Di Tâm giờ phút này cũng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Chương 978, chắc chắn Khương Bất Huyễn chương 978, chắc chắn Khương Bất Huyễn hỏi ngươi, là bởi vì cái này mị dược chính là ngươi bỏ xuống. Nụ cười thu liễm, Tiêu Vạn Bình đưa tay chỉ vào Khương Bất Huyễn. Dù là Khương Bất Huyễn không chút hoang mang, Tiêu Vạn Bình trong lòng có chút bất an, nhưng hắn vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình, dự định từng bước một nát bấy Khương Bất Huyễn âm mưu. Cho cười. Khương Bất Huyễn phản bác, "Ta cùng Bình Tây Vương ngươi, thậm chí đều chưa từng có tiếp xúc, như thế nào hướng ngươi hạ dược?" Tiêu Vạn Bình trực tiếp trả lời, "Tại Hoài Viết Quán, qua cửa cho lúc, tứ hoàng tử ngươi, vậy mà thái độ khác thường, muốn cùng ta giành trước, đây cũng không phải là tính tình của ngươi. Trên người tại hạ là đại vệ tứ hoàng tử, đại biểu cho vệ quốc, tự nhiên không thể lạc hậu ngươi bắt lương." "Đừng nói vậy." Tiêu Vạn Bình cao giọng tiếp tục nói, "Ngươi sở dĩ như thế, là bởi vì cửa tròn chật hẹp, hai người đồng thời thông qua, khó tránh khỏi bả vai va nhau, ngươi ngay tại khi đó hướng bản vương dưới mị dược." Ha ha, Khương Bất Huyễn chỉ là cười lạnh một tiếng, lắc đầu không nói. Bộ dáng kia, tựa hồ là người khác oan uổng hắn đồng dạng. Gia hỏa này, không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, âm mưu trồng chất, khí vẫn rất đủ. Gặp hắn bộ dáng, Tiêu Vạn Bình trong lòng thầm nghĩ, "Bất quá, một hồi có ngươi khóc thời điểm." Tứ hoàng tử cớ gì bật cười? "Ta cười ngươi nóng lòng thoát tội, như thế lời lẽ sai trái vậy mà cũng nói được đi ra, Bình Tây Vương, Bắc Lương có loại người như ngươi, cách vòng quốc không xa vậy." Khương Bất Huyễn lại không che giấu mình bản tính. Hắn hiện tại, câu câu đều mang dao, đâm người trái tim. Tiêu Vạn Bình lại không chút nào buồn bực, ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, "Tứ hoàng tử, Bắc Lương vong không vong quốc, không cần ngươi quan tâm, bất quá bản vương có thể khẳng định, ngươi vệ quốc, nhất định trước so Bắc Lương dẫn đầu biến mất trên thế giới này." "Đi." Thấy hai người đấu võ mồm, Tiêu Vạn Dân không kiên nhẫn vung tay lên, "Hai ngươi không cần tại cái này xé một mép, nói chính sự." "Tốt." Tiêu Vạn Bình cao giọng vừa quát, tiếp tục nói, "Bệ hạ, kia tiểu vương ngay tại này, để lộ cái này Khương Bất Huyễn chân diện mục. Chân diện mục. Không tệ, để bảo đảm tiểu vương cùng Khương Di Tâm có thể làm ra chuyện bất chính, để cho tiểu vương đồng thời đắc tội Viêm Vệ hai nước, ra hỏa này. Thậm chí ngay cả muội muội mình đều hạ mị dược. Cái gì? Dù là trấn định, Tiêu Vạn Dân giờ phút này cũng không khỏi từ trên ghế đứng lên. Hắn biết Khương Bất Huyễn cùng Tiêu Vạn Bình tại bữa tiệc này bên trên tất có động tác. Cũng mơ hồ biết Tiêu Vạn Bình dự định. Nhưng câu nói này hoàn toàn chính xác nhường Tiêu Vạn Dân có chút ngoài ý muốn. Bình Tây Vương nói là, tứ hoàng tử không chỉ có đối ngươi hạ dược, cũng đúng Khương Di Tâm hạ độc. Không tệ. Tiêu Vạn Bình chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khương Bất Huyễn. Hoài Viễn quán vừa xuất phát lúc, tiểu vương trông thấy Khương Bất Huyễn đối với Khương Di Tâm, vuốt vuốt tóc mai, ta đoán, Khương Bất Huyễn ngay tại khi đó, đem mị dược bôi ở Khương Di Tâm tóc bên trên. Nghe nói như thế, Sơ Tự Uyên mừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, ta tại trong xe, cùng Khương Di Tâm trên mặt, đều ngửi thấy cùng một loại khí tức, nguyên lai đây chính là mị dược. Sơ Tự Uyên lẩm bẩm. Không tệ, trong xe khí vị chính là từ ta cánh tay phải ống tay áo bên trên phát ra. Kia lúc ấy, ngươi vì sao nói là Khương Di Tâm son phấn? Sơ Tự Uyên phối hợp với Tiêu Vạn Bình diễn kịch. Tiêu Vạn Bình cười một tiếng, hắn tự nhiên không thể đem sự thật nói thật ra, chỉ có thể hồ bốc nói, lúc ấy ta xác thực không để ý, càng không biết Khương Bất Huyễn vậy mà như thế tâm ăn, ngay cả mình muội muội đều hạ thủ được, thẳng đến ta bị nâng tới bích thủy ở giữa sau, phát giác thể nội dị thường, tăng thêm vừa xuống xe toa, người ta đều cảm giác khô nóng, trên trán tràn đầy mồ hôi dị, ta lúc này mới kịp phản ứng, hẳn là bị hạ dược. Tiêu Vạn Bình lại bổ sung một câu, nhưng ngày lúc ta muốn hô người, đã toàn thân bất lực, không còn kịp rồi. Hắn đương nhiên không thể nói, trước đó biết mình đã bị hạ dược, nếu không sẽ để cho người ta coi là Tiêu Vạn Bình đối Khương Di Tâm làm ra tất cả là cố ý như thế, Khương Bất Huyễn tội danh liền thật to giảm bớt. Một bên cầu hoặc, dù sao cũng là Khương Bất Huyễn phụ tá, có chút đầu não. Nghe được lời nói này, hắn lập tức giận dữ mắng mỏ, quả thực nói hiệu nói vượng, trăm ngàn chỗ hở. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tiêu Vạn Bình nhìn xem người này. Tên của hắn, nhường cái kia Tiêu Vạn Bình từ đầu đến cuối nín cười ý vị này cho mình, ngươi lại có cái gì cao kiến à? Chiếu như lời ngươi nói, cái này mị dược là thông qua khí vị truyền bá, ngươi cùng Bình An quận chúa ngồi chung một chiếc xe, tại chiến yến tiệc lại ngồi chung cùng một chỗ, vì sao chỉ có ngươi dược tính phát tác, mà Bình An quận chúa lại bình an vô sự? Nói hay lắm. Tiêu Vạn Dân nhịn không được tán thưởng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiêu Vạn Bình, điểm này Bình Tây Vương giải thích như thế nào? Tiểu Vương trong lòng suy đoán, Khương Bất Huyễn cái này mị dược hẳn là rất là hiếm thấy, vẹn vẹn người được khí vị, chỉ có thể khô nóng, chỉ có thẩm thấu da thịt mới có thể phát huy cuối cùng dược hiệu. Mị dược từ nhỏ vương tay áo cùng Di Tâm công chúa sợi tóc rót vào da thịt, cho nên chúng ta hai mất lý trí, nhưng quận chúa không có. Sơ Tự Uyên lập tức gật đầu, ta xuống xe không lâu, triệu chứng liền biến mất, nhưng vương gia nhưng ngươi vẫn cảm thấy không hiểu khô nóng, nghĩ đến chính là nguyên nhân này. Không tệ. Đó chính là dược hiệu dần dần thẩm thấu ra thịt nguyên nhân. Tiêu Vạn Bình hướng nàng cảm kích gật đầu. Hắn cùng Khương Di Tâm đã xảy ra loại sự tình này, Sơ Tự Uyên không chỉ có không buồn, còn một lòng giúp hắn tròn đã qua. Nha đầu này, quả nhiên nhận biết cơ bản. Mặc dù Sơ Tự Uyên biết, đây là Tiêu Vạn Bình tương kế tự kế, nhưng trong lòng cũng tin tưởng, không phải hắn bản ý tăng thêm nàng là rõ ràng nhất Tiêu Vạn Bình trong lòng đại kế người một trong, giờ này phút này, nàng tự nhiên không thể bị cảm xúc tà hữu. Người nói bậy. Rốt cục, nghe được đám người đối thoại sau, Khương Di Tâm hướng phía trước đi vài bước, đi vào Tiêu Vạn Bình bên người, chỉ vào hắn. Khang cả giọng hô, rõ ràng chính là ngươi giáp tâm không tốt, hiện tại còn muốn ly gián chúng ta huynh muội, Lưu Tô, ngươi nên chịu ngàn đao bầm thây. Nên chịu ngàn đao bầm thây, là huynh trưởng của ngươi, Khương Bất Huyễn. Tiêu Vạn Bình không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt không hề sợ hãi chỉ vào Khương Bất Huyễn. Thân thể nhoáng một cái, Khương Di Tâm cực kỳ thông minh, Tiêu Vạn Bình một phen, nàng mặt ngoài không tin, kỳ thực trong lòng đã có chỗ lung lay. Nàng buồn bã cười một tiếng, tay vịn có trong hồ sơ trên bàn, ổn định thân hình. Hai hàng nước mắt lại lần nữa trượt xuống, Khương Di Tâm nhìn về phía Khương Bất Huyễn, hoàng huynh, ngươi nói cho ta, Lưu Tô nói là giả đúng hay không, đúng hay không? Đương nhiên là giả, đây đều là Lưu Tô mở ra thoát chi tử, người này ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo, quả thực đáng hận. Tiêu Vạn Dân phất phất tay, đều đừng cãi cọ, ngự ý ở đây, cha một cái liền biết. Đúng, cha một cái liền biết. Gần như đồng thời, Tiêu Vạn Bình cùng Khương Bất Huyễn trong miệng một lời nói rằng, hai người đều không có chút nào bối rối chi sắc, dù là tâm cơ thâm trầm Tiêu Vạn Dân, lúc này cũng nhìn không ra đến tột cùng ai đang nói láo. Ngự ý kìa, đi, dựa theo Bình Tây Vương nói tới, kiểm tra một hai. Là, bệ hạ. Ngự ý tiến lên. Đầu tiên là đối với Tiêu Vạn Bình nói tới bộ vị, lại là nghe lại là dùng tay kiểm tra. Ngay sau đó, hắn đi đến Khương Di Tâm bên người, chắp tay thở dài. Công chúa, đắc tội. Ngự y đối với Khương Di Tâm tóc, lại là kiểm tra một phen. Tiêu Vạn Bình nhìn thấy hắn lông mày vặn thành một đoàn, trong lòng ẩn có bất an. Sau đó, ngự y đi đến Tiêu Vạn Dân trước mặt, không người nói, vậy hạ, vi thần tại Bình Tây Vương ống tay áo cùng Di Tâm công chúa trên đầu, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Chương 979 một hòn đá ném hai chim độc kế. Chương 979 một hòn đá ném hai chim độc kế. Ngự y lời nói này, để Tiêu Vạn Bình nhất thời manh mối dương lên. Nghiêng đầu, Tiêu Vạn Dân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngự y để người xác định. Cái kia ngự y mồ hôi lạnh chảy xuống, tranh thủ thời gian giải thích nói, có lẽ là vi thần bản sự không tốt, xác thực không có phát hiện mị dược tung tích. Cái này sao có thể? Sơ Tự Uyên vừa muốn đứng ra lên tiếng, lại bị Tiêu Vạn Bình ánh mắt ngăn cản. Nàng cũng không thể nói ra trước đó liền phát hiện Tiêu Vạn Bình bị hạ thuốc sự thật, nếu không hết thể liền giải thích không rõ. Ý thức được điểm ấy, Sơ Tự Uyên ngạnh sinh sinh ngậm miệng lại. Làm sao không có khả năng? Khương Bất Huyễn khoe miệng rắc vẻ đắc ý dáng tươi cười, Tại hạ nói, đây hết thảy đều là Bình Tây Vương giả biện, hắn muốn vì chính mình giải bẫy thôi. Khương Di Tâm nghe được lời của ngự y sau, trong lòng thạch đầu rơi xuống đất, thật to nhẹ nhàng thở ra. Phát sinh chuyện như thế, như lần nữa biết là chính mình huynh trưởng cách làm, vậy nàng thật không biết nên như thế nào đối mặt. Ngay sau đó không khỏi lại lần nữa đến gần Khương Bất Huyễn bên người, ánh mắt cũng biến thành sơ qua nhu hòa. Lời của ngự y, để Tiêu Vạn Dân khuôn mặt nhất thời trở nên lạnh lùng. Bình Tây Vương, ngươi giải thích thế nào? Trong đầu suy nghĩ không ngừng hiện lên, Tiêu Vạn Bình cấp tốc suy nghĩ đối sách. Là cái này mị dược hạ dược phương thức lại cùng với hắn khác biệt, thuốc này nhất định là bất phàm đồ vật, phổ thông thầy thuốc không phát hiện được. Chính là bởi vì hiểu rõ điểm ấy, Khương Bất Huyễn mới bình tĩnh như thế. Bệ hạ, cái này mị dược không tầm thường, chắc hẳn bình thường ngự y không phát hiện được. Nghe chút lời này, Khương Bất Huyễn thần sắc rốt cục hoảng hốt, lóe lên một cái rồi biến mất. Ai cũng không có phát hiện. Hắn lập tức hướng cầu hoặc ra hiệu. Người sau đứng ra, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, Bình Tây Vương nói như thế tử, mục đích rất rõ ràng, chính là vì kéo dài thời gian, xin mời bệ hạ lập tức hạ chỉ có thể bắt được, đưa ta vệ quốc một cái công đạo, còn thiên hạ con dân một cái công đạo. Ngươi vệ quốc công chúa chịu đủ, làm người trong thiên hạ điều sự." Một mực không nói gì Vương Viễn, giờ phút này rốt cục không nín được trong lòng phẫn nộ, trực tiếp mở miệng. Phạm Trác giận chỉ Vương Viễn, "Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Không có ta nói chuyện phần, liền có phần của ngươi." Vương Viễn khinh thường cười lạnh. Phạm Trác giận dữ, sắc mặt đỏ lên. Hắn lại muốn độ xuất thủ, nhưng tiếp xúc đến Triệu Thập Tam ánh mắt, chỉ một thoáng sa sút tinh thần xuống dưới, không có chiến ý Phạm Trác biết, coi như 10 cái chính mình, chỉ sợ cũng không phải Triệu Thập Tam đối thủ. Nghĩ đến chỗ này, hắn cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. "Đều chớ ồn ào." Tiêu Vạn Dân tay áo vung lên, cao giọng giận dữ mắng mỏ. "Bình Tây Vương, ngươi còn muốn thế nào?" Ngự y không phát hiện được dị thường, Tiêu Vạn Dân đã trong lòng hoài nghi, có phải hay không lên lưu tô thuyền đặc. Dù sao cũng là đại viêm tương lai hoàng hậu chịu đụng, việc này như xử lý không tốt, sợ rằng sẽ gây nên triều chính lần nữa chấn động. "Bệ hạ, Tiểu Vương thần cầu, phái một cái y gia thánh thủ đến đây." Nghe vậy, Tiêu Vạn Dân nhìn về phía Tiêu Thành Nghiệp, gặp hắn khẽ bước cằm. Vừa rồi hít sâu một hơi. "Triều Vân, đi đem cung kỳ hoàng gọi tới." "Là." Tuyết Triều Vân cấp tốc rời đi chút thời gian. Khương Bất Huyễn hay là thông dong như vậy. Những cái kia canh giữ ở trong phòng phong linh vệ, lúc này nhìn về phía Tiêu Vạn Bình ánh mắt, tất cả đều mang theo địch ý bạch tiêu hết sức chăm chú, thủ hộ tại Tiêu Vạn Bình bên người, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Chờ đợi khoảng cách, Tiêu Vạn Dân để cung nữ lên canh giải rượu, chờ đám người uống vào. Loại sự tình này, nhất định phải tại thanh tỉnh lúc xử trí. Hắn cũng nói với chính mình, can hệ trọng đại, không được có mảy may sơ sẩy. Khương Di Tâm cảm xúc có chỗ bình phục, giờ phút này nàng y nguyên chăm chú đứng tại Khương Bất Huyễn sau lưng, xấu hổ tại gặp người. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến nàng khóc giọng âm thanh. Một lát sau, cung kỳ hoàng đến. "Vi thần tham kiến bệ hạ." Hắn vừa muốn bị lạy, Tiêu Vạn Dân không kiên nhẫn vung tay lên, "Miễn đi, để cho ngươi đến, nhưng biết cần làm chuyện gì. Dụng giáo úy ở trên đường đã cùng tiểu nhân nói rõ. Nếu như thế, còn chờ cái gì, kiểm tra." "Là." Cung kỳ hoàng đầu tiên là đi vào Tiêu Vạn Bình bên người, làm vái chào. Sau đó nhấc lên tay áo của hắn, tại chóp mũi người người. Cùng vừa rồi ngự y khác biệt chính là, cung kỳ hoàng tử trong ngực lấy ra một cây châm, tại trên tay áo lau mấy lần, sau đó cẩn thận quan sát. Tiêu Vạn Bình ngưng mắt nhìn kỹ, gặp cây châm kia không có biến hóa chút nào, trong lòng căng thẳng. "Khá lắm Khương Bất Huyễn, thật sự là có chuẩn bị mà đến. Hủy thi diệt tích công phu, ngươi thật sự là nhất lưu." Cung kỳ hoàng lại lần nữa đi đến Khương Di Tâm bên người, đối với nàng một đầu tóc đen, làm động tác giống nhau. Quan sát một lát sau, cung kỳ hoàng đi vào Tiêu Vạn Dân bên người, cung kính bẩm báo, "Khởi bẩm bệ hạ, tại Bình Tây Vương cùng Di Tâm công chúa chiến thân, cũng không phát hiện bất luận cái gì mị dược." Phải nghe chút lời này, Tiêu Vạn Dân cũng triệt để giận. Hắn vô bàn vươn người đứng lên, "Bình Tây Vương, hiện tại ngươi còn có lời gì nói?" Không chút hoang mang, Tiêu Vạn Bình vẫn như cũ miệng hơi cười. Hắn vừa muốn nói chuyện, Khương Bất Huyễn đã đứng dậy. "Bệ hạ, hết thảy đều dựa theo Bình Tây Vương nói tới, từng cái nghiệm chứng qua, bệ hạ như lại không đem nó giữ lại, khó tránh khỏi có bao che hiểm nghi, như vậy bất công, sợ triều chính không phục." "Đối với..." Cầu hoặc lập tức phụ họa, "Bệ hạ, ngài thử nghĩ, Di Tâm công chúa chính là quý quốc tương lai hoàng hậu, phát sinh chuyện như thế, bệ hạ nếu không cho thần dân một cái công đạo, sợ rằng sẽ lại gây đại viêm con dân chỉ trích, để người trong thiên hạ trò cười." Hai tay chắp sau lưng, dần dần nắm chặt. Tiêu Vạn Dân con mắt nhắm lại, không cầm xuống Lưu Tô triều chính khó mà tin phục, vị trí của mình bất ổn. Như giữ lại Lưu Tô xem như cùng Bắc Lương triệt để trở mặt, mà lại chụp người là Tiêu Vạn Dân, người bị hại là vệ quốc công chúa. Bắc Lương lửa giận, đứng núi chịu sào chính là đại viêm. Mặc kệ viêm vệ như thế nào hợp quân công kích Bắc Lương binh phòng, tất nhiên là trực chỉ đại viêm. Khương Bất Huyễn cử động lần này đã vỡ vụn Tiêu Vạn Dân muốn cùng Bắc Lương hợp mưu kế hoạch, lại làm cho Bắc Lương chủ động cùng Viêm Quốc khai chiến, vệ quốc từ giữa đắc lợi. Tính toán thật hay, một hòn đá ném hai chim. Nghĩ thông suốt trong này mấu chốt, Tiêu Vạn Dân không khỏi hít sâu một hơi, cảm thán Khương Bất Huyễn thủ đoạn. Đương nhiên, Tiêu Vạn Bình tại Ngụy Hồng đem chính mình kéo hướng Trúc Nguyệt Dân lúc cũng đã nghĩ đến những này. Tiêu Vạn Dân mặc dù giả vờ giận dữ, nhưng trong lòng là cực độ hy vọng Tiêu Vạn Bình có thể phá cục này, thuyết phục Đại Viêm triều chính cùng Bắc Lương chung diệt vệ quốc. Bình Tây Vương, cung tiên sinh là y gia thánh thủ, cái này Đại Viêm trên dưới, y thuật liền không có người siêu từng chiếm được hắn, ngươi còn có lời gì nói? Phạm Trác đi theo Khương Bất Huyễn cùng cầu hoặc sau lưng, từng bước ép sát. Không, còn có một người, y thuật tại cung tiên sinh phía trên. Lời vừa nói ra, đám người nhất thời kịp phản ứng. Khương Bất Huyễn cũng lông mày níu chặt, trong mắt lướt qua một tia bất an. Một mực không phát nói Tiêu Thành Nghiệp, rốt cục đứng người lên, quay đầu nhìn xem Tiêu Vạn Bình. ngươi nói là Quỷ Y Y. Đối với Quỷ Y Y tiên sinh giờ phút này ngay tại trong cung, làm phiền bệ hạ đem hắn gọi đến. Cẩu Hoặc lập tức mở miệng, bệ hạ, mọi thứ có thể một có thể lại không thể ba, cái này Lưu Tô chính là tại hung hăng càng quái, chớ có bị hắn lừa. Khoe miệng rắc cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình nói vừa nhắc tới Quỷ Y Y tiên sinh, ngươi liền khẩn trương như vậy, hẳn là các ngươi chuẩn dạng. Chương 980 Quỷ Y thủ pháp, chương 980 Quỷ Y thủ pháp chuẩn dạng. Khương Bất Viễn cười lạnh một tiếng, thử, ngươi như vậy làm dáng, đơn giản kéo dài hơi tàn thôi, vị này cung tiên sinh, theo tại hạ biết, y thuật không tại Quỷ Y tiên sinh phía dưới, ai đến không đều như thế. Khương Di Tâm lúc này cũng bình phục một chút cảm xúc, nàng điềm đạm đáng yêu, hướng phía trước hai bước, hạ thấp người thi lễ. Bệ hạ, xin thay tiểu nữ làm chủ. Cung Kỳ Hoàng nghe được Khương Bất Viễn lời nói, hơi đáp ý cho tới nay, hắn đối với Quỷ Y từ đầu đến cuối không phục. Lời nói này để hắn rất là hưởng thụ. Bệ hạ, Cung Kỳ Hoàng cũng đi theo mở miệng, vi thần dám bảo đảm, Bình Tây Vương cùng Di Tâm công chúa tuyệt không có bên trong cái gì bị dược. Sơ Tự Uyên lập tức đứng ra, vị đại nhân này, ngươi lấy cái gì cam đoan? Cung Kỳ Hoàng dáng tươi cười cứng đờ, trong lòng có chút tâm thần bất định, nhưng lời đã ra miệng, đã thu không trở về. Bệ hạ, vi thần như vi thần chẩn bệnh có sai, nguyện từ đi thái y để viện viện làm cho trước. Tiêu Vạn Dân Mục không liếc xéo, chậm rãi nói ra, theo ngươi chỉ ý, không cần xin mời Quỷ Y tới. Bẩm bệ hạ nói, không cần. Cung Kỳ Hoàng mặc dù trong lòng không chắc, nhưng ngoài miệng hay là kiên định nói ra. Bệ hạ, Tiêu Vạn Bình đành phải mở miệng, quá tam ba bận, như Quỷ Y tiên sinh kiểm tra không ra dị thường, tiểu vương căng nguyện quân tay, tuyệt không lại nhiều luôn. Tiêu Vạn Dân còn định nói thêm. Tiêu Thành Nghiệp đứng lên, bệ hạ, ta Đại Viêm chính là lễ nghi chỉ bằng, từ trước đến nay lấy đức pháp phục người, nếu Bình Tây Vương nói như vậy, vậy liền theo hắn chi ý, để tránh người trong thiên hạ nói chúng ta Đại Viêm oan uổng người tốt. Lời nói này, để mọi người tâm tư khác biệt. Tiêu Vạn Bình người, tự nhiên trong lòng mừng rỡ. Khương Bất Viễn mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng là hốt hoảng. Mà Khương Di Tâm, tâm tình phức tạp. Nàng đã chờ đợi Quỷ Y Y đến, để lộ cuối cùng chân tướng, đồng thời lại có chút không dám đối mặt. Độc Cô, đi đem Quỷ Y Y gọi tới. Là, bệ hạ. Độc Cô u chắp tay lĩnh mệnh, sau đó rời đi. Đi ngang qua Tiêu Vạn Bình bên người lúc, hai người cấp tốc trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Trong phòng đám người, lời nên nói đã toàn bộ nói xong. Tại Độc Cô u sau khi rời đi, nhao nhao lâm vào trầm mặc. Ước chừng sau một nén nhang, Quỷ Y Y con hồng thuốc cùng Độc Cô u đồng thời bước vào trong phòng. Trên đường, Độc Cô u tự nhiên đối với hắn nói sự tình ngọn nguồn. Tham kiến bệ hạ. Mặc dù trong lòng cừu hận Tiêu Vạn Dân, nhưng còn có Hạ Liên Ngọc tại, Quỷ Y không có khả năng xúc động. Hay là cung kính thi lễ một cái. Tiêu Vạn Dân rất hài lòng, nhẹ gật đầu, đứng lên đi. Tạ ơn bệ hạ. Sự tình nhưng biết, đã biết được. Cái kia động thủ đi. Quỷ Y thì lại không chút hoang mang, đem phía sau hồng thuốc để đặt tại trên bàn. Bệ hạ, chư vị, ta đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, trước đó cùng mọi người nói một câu trong lòng đoán. Nghe chút lời này, đám người không rõ ràng cho lắm. Tiêu Vạn Bình cũng là khẽ giật mình, khóe mắt liếc qua lườm Độc Cô U một chút, gặp hắn khẽ gật đầu một cái, hoàn toàn yên tâm. Có lời gì, mau nói. Tiêu Vạn Dân thúc giục. Bệ hạ, trên đời này xác thực có một loại hiếm thấy mỹ dược, tên là Ỷ Lan Hương, thuốc này không tan trong rượu, nhưng tiếp xúc đến da thịt sẽ dần dần thẩm thấu tiến thể nội, phàm là ăn vào thuốc này người, cùng khác phái kết hợp sau, dược tính liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, khó mà phát giác. Nó dược vật bản thân, trải qua một đoạn thời gian bay hơi sau, cũng sẽ trở nên vô sắc vô vị, rất khó bị phát hiện. Nếu như thế, như thế nào xác định Bình Tây Vương cùng Di Tâm công chúa đến tột cùng có hay không bị hạ thuốc? Tiêu Vạn Dân hỏi lại. Mỉm cười, Quỷ Y từ trong hòm thuốc xuất ra một cái bình sứ. Đây là tại hạ dĩ vãng thu thập hàn lộ, Ỷ La Hương thuộc tính cực dương, gặp được âm hàn chi lộ, liền sẽ lộ ra nguyên hình, để hàn lộ hiện ra xích hồng sắc. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn hai cái sạch sẽ chén trà, đem trong bình sứ hàn lộ một phân thành hai, đều đổ vào hai cái trong chén trà. Sau đó, hắn đi đến Tiêu Vạn Bình bên người. Bình Tây Vương, xin hỏi ngươi chỗ nào bị lao thuốc? Nơi này. Tiêu Vạn Bình chỉ vào cánh tay phải một vị trí. Có thể xin mời Bình Tây Vương gỡ xuống khối vải này liệu? Quỷ Y thì hỏi lại. Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình nhìn về phía Bạch Tiêu. Không có binh khí, Bạch Tiêu tiến lên, trên tay vừa dùng lực, cờ giáp kéo xuống Tiêu Vạn Bình trên cánh tay một tấm vải, đưa cho Quỷ Y thì ngay sau đó, Quỷ Y thì lại đi đến Khương Di Tâm trước mặt. Công chúa, ngài là tại trên tóc bị lao thuốc. Khương Di Tâm không đáp, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Khương Bất Huyễn. Di Tâm, chi tiết bàn giao chính là. Quỷ Y thì xuất hiện, hắn mặc dù trong lòng bối rối, nhưng mặt ngoài hay là không gì sánh được trấn tĩnh. Khương Di Tâm vừa rồi thấp giọng trả lời, ta cũng không biết ở nơi nào. Tiêu Vạn Bình đứng ra, tiên sinh, hẳn là nàng má phải, những cái kia tản mát tóc đen. Lại xuất phát trước, Hoài Viễn quán bên trong, Khương Bất Viễn phụ sở lấy Khương Di Tâm gương mặt. Nói một phen không giải thích được. Tường kiến 966 chương đây hết thảy, Tiêu Vạn Bình nhìn ở trong mắt. Gật gật đầu, Quỷ Y Y nói một câu, công chúa, đã tội. Nói xong, hắn liền muốn đưa tay, đi kéo cái kia một chùm mái tóc. Chấm đã. Cầu Hoặc đứng dậy. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, tiên sinh cử động lần này, không khỏi quá mức vô lễ. Cầu Minh. Không đợi người khác lên tiếng, Tiêu Vạn Bình lập tức cất đường, vừa rồi ngươi nói tiểu vương chuẩn dạng, hiện tại không để cho lấy công chúa tóc, hẳn là các ngươi cũng chuẩn dạng. Ngươi để hắn lấy. Khương Bất Viễn lạnh lùng nói một câu. Quỷ Y Y vừa làm bái chào, đưa tay xé đứt Khương Di Tâm 4-5 cây tóc. Sau đó, hắn đi đến bàn bên cạnh, đem mảnh vải kia cùng mái tóc, phân biệt đặt hai cái chén trà ở trong. Hai nước sứ đoàn, không tự chủ được vây lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái chén trà. Trải qua mấy hơi, gặp trong chén trà hàn lộ, quả nhiên dần dần biến sắc. Không đến mấy hơi, nguyên bản thanh tịnh thấy đáy hàn lộ, lúc này đã phủ thêm một tầng xích hồng. Bệ hạ, Bình Tây Vương nói không sai, hắn cùng Di Tâm công chúa đều là chúng ỷ La Hương. Không có khả năng. Lúc này Khương Bất Huyễn rốt cuộc không có trước đó bình tĩnh. Hắn thu hoạch được ỷ La Hương lúc, người kia nói cho hắn biết, một khi giải dược tính sau, cái này ỷ La Hương vô luận như thế nào cũng sẽ không bị phát hiện. Khương Bất Huyễn vừa rồi bình tĩnh như thế, nhưng bây giờ bị quỷ Iliset ra tới, hắn không thể tin được. Vệ tứ hoàng tử, Tiêu Vạn Bình lạnh giọng cười một tiếng, ngươi có lời gì nói? Một bên Khương Di Tâm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng thân thể đã lung lay sắp đổ, choáng váng không thôi. Hoàng huynh, ngươi ngất như châu ngọc, nước mắt lại lần nữa từ trên mặt nàng lăn xuống. Nguyên bản đã bình phục cảm xúc, giờ phút này lại lần nữa sụp đổ. Nàng hai tay đặt tại tim, tựa hồ chỗ đó đau đau nhức đến cực điểm. Khương Bất Huyễn không dám nhìn tới nàng một chút, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Giữ phía sau đốt ngón tay đã trắng bệch. Một bên cung kỳ hoàng gặp quỷ y coi là thật tìm ra ỷ La Hương, lập tức cúi đầu, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Tiêu Vạn Dân trừng mắt liếc hắn một cái, giận dữ mắng mỏ, phế vật vô dụng, còn không lui xuống, lưu tại đây mất mặt xấu hổ phải không? Là, vi thần cáo lui. Cung kỳ hoàng như gặp đại xá, rời khỏi phòng ốc. Sau đó, Tiêu Vạn Dân nhìn về phía Khương Bất Huyễn, tứ hoàng tử, ngươi giải thích thế nào? Chương 981, từng bước đánh tan. Chương 981, từng bước đánh tan. Dù sao cũng là Khương Bất Huyễn, tâm tư âm trầm, thủ đoạn âm tàn. Kịp phản ứng, Khương Bất Huyễn lập tức lại nói, vậy hạ, tại hạ tuyệt không có hạ cái gì bị dược, đây hết thảy có khả năng hay không là quỷ y lìa động tay chân. Cho cười. Tiêu Vạn Dân giận dữ mắng mỏ, ngươi làm châm đồ đần không thành, quỷ y trước đó không biết rõ nơi này tất cả sự tình, hơn nữa hắn đã nói trước, nếu có khỉ La Hương, hàn lộ liền sẽ biến sắc, hắn như thế nào động tay chân? Bị cái này vừa hô, Khương Bất Huyễn tâm tư bị nhiễu loạn, lại không phản bắt được. Tóm lại, tại hạ tuyệt đối không có hạ dược, lại càng không biết cái này khỉ La Hương đến tột cùng là vật gì. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có phủ định hoàn toàn, chỉ cần không tìm được hạ dược chứng cứ, Tiêu Vạn Dân cùng Tiêu Vạn Bình trong lúc nhất thời bắt hắn cũng không biện pháp. Tiêu Thành Nghiệp lúc này mở miệng, tứ hoàng tử, như thế tái nhợt vô lực giả biện, cũng không giống như ngươi. Thành Vương cho nắm, tại hạ tuyệt đối không có làm ra chuyện như thế, huống chi Di Tâm là ta thương yêu nhất muội muội, ta làm sao có thể như thế nhẫn tâm? Ngươi chính là như thế nhẫn tâm. Tiêu Vạn Bình chỉ vào Khương Bất Huyễn lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ngươi là hạ người gì? Vậy hạ rõ ràng nhất, vì vệ quốc ngươi có thể không từ thủ đoạn, lúc trước vệ sử một án, tiểu vương cũng có chỗ nghe thấy, ngươi vì để cho vệ quốc trên dưới một lòng, tiến đánh viêm quốc, vậy mà làm ra thế thân tự sát, dùng cái này nhóm lửa vệ quốc triều chính lửa giận. Nếu không phải bệ hạ anh minh, khám phá gian kế của ngươi, giờ phút này đại viêm chỉ sợ đã hãm sâu chiến hỏa bên trong. Thử hỏi, ngươi ngay cả mình đều có thể bị giết chết, tính toán muội muội, lại coi là cái gì? Một phen, nhường tất cả viêm quốc người ký ức nhao nhao hiện lên. Đúng à, cái này Khương Bất Huyễn, hơn một năm trước kia, vẫn là tâm tâm niệm niệm muốn thôn tính tiêu diệt đại viêm người a. Trong lúc nhất thời, bọn này viêm người lửa giận, lập tức chuyển rời đến Khương Bất Huyễn trên thân. Khương Bất Huyễn vẫn như cũ không chút hoang mang. Lưu Tô, đừng tưởng rằng lớn tiếng liền có lý, chắc hẳn ngươi cũng biết, trước khác nay khác đạo lý, trước kia sự tình, nhắc lại không có ý nghĩa, nhưng bây giờ vệ quốc chính là đại viêm tốt nhất đồng bạn, ngươi như thế vu ham tại ta, chỉ là muốn phá hư viêm vệ hai nước hợp quân. Như thế tâm tư, tại hạ tin tưởng bệ hạ thấy rõ ràng, sẽ không bị gian nhân chỗ lừa bịp. Nghe được lời nói này, Tiêu Vạn Bình đột nhiên ôm bụng cười to. Khương Bất Huyễn a Khương Bất Huyễn, ngươi làm thật sự cho rằng tiểu vương bắt ngươi không có cách nào? Nếu có chứng cứ, còn mời lấy ra, nếu không có, mời đừng muốn vu ham tại hạ thanh bạch, cái gì khỉ La Hương, vậy chỉ bất quá là ngươi cầm thú hung ác lấy cớ mà thôi. Tốt, tiểu vương hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Tiêu Vạn Bình vẻ mặt một lịch, trong mắt tinh quang hiện lên. Quỷ y địa tiên sinh, tiểu vương xin hỏi, chúng cái này khỉ La Hương có cái gì triệu chứng? Toàn thân bất lực, đánh mất lý trí, phần bụng trướng nóng khó nhịn, cần khác phái kết hợp mới có thể hiểu thuốc này tính. Toàn thân bất lực. Tiêu Vạn Bình gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người. Bệ hạ, đã tiểu vương toàn thân bất lực, thì tính sao theo bích thủy ở giữa cửa sau, leo đến trúc nguyệt ở giữa đến? Không đợi Tiêu Vạn Dân lên tiếng, cậu hoặc lập tức nói, đó là bởi vì ngươi căn bản không trúng cái gì khỉ La Hương à? Đúng, là chính ngươi lặng lẽ đi tới trúc nguyệt ở giữa. Phạm Trác phụ họa. Đi. Tiêu Vạn Dân phất tay cắt ngang bọn hắn. Chấm không nói, các ngươi đều coi là chấm nhìn không thấu. Nếu bọn họ hai người đều không trúng mị dược, Bình Tây Vương mong muốn nhục nhã Khương Di Tâm, vì sao nàng không có kêu to? Phải biết, trong mắt bọn họ Lưu Tô thật là tay trói gà không chặt. Bệ hạ anh minh. Tiêu Vạn Bình phụ họa, lúc ấy hầu vệ ngay tại cổng, nếu không phải Di Tâm công chúa cũng trúng mị dược, tất nhiên sẽ hô cứu mạng, hầu vệ không có đạo lý nghe không được. Xá muội say rượu, đã mất đi ý thức, không có gọi gọi cũng là hợp tình lý. Khương Bất Huyễn lại nói, đi. Tiêu Vạn Dân vung tay lên, hơi không kiên nhẫn. Việc này không cần lại rào biện, chấm hiện tại coi như Bình Tây Vương cùng Di Tâm công chúa đều trúng khỉ La Hương. Bình Tây Vương, ngươi nói tiếp. Vừa chắc tay, Tiêu Vạn Bình tiếp tục nói, vẫn là vừa rồi vấn đề kia, đã tiểu vương toàn thân bất lực, là như thế nào tới trúc nguyệt ở giữa? Theo hắn, Tiêu Vạn Dân nói, có người đem ngươi đưa đến trúc nguyệt ở giữa. Đối. Tiêu Vạn Bình đưa tay trả lời, hơn nữa người kia đưa ta vào nhà sau, còn có thể lấy cớ khép cửa phòng lại, không cho cổng hầu vệ nhìn thấy hắn làm tất cả. Tiêu Vạn Dân lập tức nhìn về phía Điền Tiến. Ai đưa Bình Tây Vương vào nhà? Điền Tiến ngay tức khắc dọa đến trợn mắt hốt mồm. Hắn quẹt mắt liếc qua không ngừng hướng Ngụy Hồng trên thân liếc. Điền Tiến phát hiện, Tiêu Vạn Bình nói tới, cùng Ngụy Hồng lúc ấy làm ra, quả thực giống nhau như lúc. Ngụy Hồng lấy cơ chiếu cô Tiêu Vạn Bình, một mình lưu tại trong phòng, hơn nữa để bọn hắn sau khi rời khỏi đây, đem cửa phòng mang lên. Về. Bẩm bệ hạ lời nói, là dù sao Ngụy Hồng quyền cao chức trọng, lại là tam triều nguyên lão, Điền Tiến trong lúc nhất thời, càng không dám nói ra tên của hắn. Nói. Tiêu Vạn Dân lại lần nữa ép hỏi. Phu phu Điền Tiến bị giảm xuống đất, cắn răng nói ra, bệ hạ, là Ngụy tổng quản. Cái tên này, Tiêu Vạn Dân trong lòng đã sớm biết. Nhưng bây giờ theo Điền Tiến trong miệng nói ra, hắn vẫn là không khỏi khỏe mắt hơi hơi run rẩy. Ngụy Hồng. Bệ hạ. Ngụy Hồng leo đến Tiêu Vạn Dân bên người, lão nô van đường à, lão nô hầu hạ Bình Tây Vương nằm xuống sau, liền ra phòng ốc, cũng không có làm chuyện gì a bệ hạ, mời bệ hạ minh xét. Nói xong, hắn giống phụ nữ đồng dạng, ríu rít tút tít. Ngươi nói không có, liền không có sao. Tiêu Vạn Bình hừ lạnh một tiếng, biểu lộ âm lãnh. Gặp hắn bộ dáng như vậy, Khương Bất Huyễn nhịn không được run lên trong lòng. Chuyện này, nguyên bản hắn muốn tự mình động thủ, nhưng biết được Thái Miếu nhóm lửa một án, Bùi Khánh đã tìm ra chân chính tập nhân. Khương Bất Huyễn thuận lý thành chương cho rằng, Ngụy Hồng hiểm nghi bị tẩy thoát, thế là đổi chủ ý, nhờ Ngụy Hồng phụ trách. Hiện tại xem ra, Ngụy Hồng dường như bị Tiêu Vạn Dân cùng Lưu Tô cùng một chỗ để mắt tới. Nghĩ đến chỗ này, Khương Bất Huyễn không rét mà run. Bệ hạ, lão nô van uổng, lão nô thật không có làm chuyện gì a. Ngụy Hồng không ngừng cầu khẩn. Có hay không làm, không phải ngươi nói tính. Tiêu Vạn Dân hai mắt rốt cục lộ ra che giấu đã lâu sát ý Bình Tây Vương, ngươi chứng minh như thế nào là cái này Ngụy Hồng đưa ngươi đưa đến trúc nguyệt ở giữa. Bệ hạ. Tiêu Vạn Bình trả lời, ngài am hiểu sâu sự án chi đạo, chắc hẳn cũng biết, nhạn qua giữ lại ngấn đạo lý này. Trong mắt hơi híp, Tiêu Vạn Dân trả lời, ngươi nói là, Ngụy Hồng tại thông gió tiểu đạo, sẽ lưu lại chứng cứ. Chính là, chư vị mời nhìn Ngụy tổng quản bên hông. Ánh mắt mọi người cùng nhau rơi vào Ngụy Hồng sau thắt lưng. Đại viên quan viên lệnh bài đều treo ở eo phải hơi hơi dựa vào sau. Dư quang là không thấy được. Tăng thêm Ngụy Hồng một lòng nhào vào hãm hại Tiêu Vạn Bình trên thân, đến bây giờ cũng không phát hiện lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hồng, eo của ngươi bài đâu? A! Dọa đến rít lên một tiếng, Ngụy Hồng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Bệ hạ, lão nô. Ta Ngụy lớn kinh thất sắc, trong lòng đại loạn. Chương 982, đồng loạt vạch trần. Chương 982, đồng loạt vạch trần. Phất tay cắt ngang Ngụy Hồng, Tiêu Vạn Dân minh bạch Tiêu Vạn Bình ý tứ. Triều Vân, đi thông gió tiểu đạo nhìn xem. Là. Tuyết Triều Vân rời đi. Ngụy Hồng sắc mặt như tờ giấy, chỉ có thể cầu nguyện chính mình lệnh bài là trong trăm công ngàn việc rơi xuống tại chỗ khác. Bệ hạ, có phát hiện. Một lát sau, Tuyết Triều Vân thanh âm từ sau cửa sổ truyền ra. Nàng thả người nhảy lên, tiến vào cửa sổ, bước nhanh đi đến Tiêu Vạn Dân trước mặt, hai tay đem lệnh bài đưa lên. Tiếp nhận lệnh bài, Tiêu Vạn Dân nhìn thoáng qua, sát ý chợt hiện. Phanh đem lệnh bài ném ở Ngụy Hồng trên đầu, Tiêu Vạn Dân giận dữ mắng mỏ. Cầu vật, nhìn xem đây là cái gì? Ngụy Hồng không để ý đầu phát đau nhức, tiếp nhận lệnh bài tập trung nhìn vào. Cái này không phải đúng là mình lệnh bài. Thoáng chốc, thân thể hắn giống như một bãi bùn não, song xoài trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ vào đầu của hắn, Tiêu Vạn Dân giận không tìm được, tam triều nguyên lão, thưởng hết ta đại viêm vinh hoa phú quý, kết quả là, ngươi lại là bệ điệp. Nghe được câu này, một mực kìm nén một mạch Khương Bất Huyễn, cũng hoàn toàn xì hơi. Thân thể hắn nhoáng một cái, cơ hồ ngã quỵ. Ánh mắt tại Tiêu Vạn Bình cùng Tiêu Vạn Dân trên thân, qua lại hoán đổi. Ha ha, ha 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 Khương Bất Huyễn. Lúc này, Tiêu Vạn Dân gọi thẳng tên hủy. Ngươi có lời gì nói? Khương Bất Huyễn phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ lo hai tay loạn vũ, nghẹn ngào cười to, giống như tên điên đồng dạng. Tiêu Thành Nghiệp cũng hợp thời mở miệng, "Ruộng ta đại viêm đợi ngươi như trên tân, nhưng ngươi đủ tiểu tính toán, ngay cả mình muội muội đều nhẫn tâm làm hại, quả thực không bằng heo chó, cùng xuất sinh có gì khác?" "Ngươi cười cái gì?" Độc Cô U cũng không nhịn được đứng ra giận dữ mắng mỏ. Dần dần ngưng cười âm thanh, Khương Bất Huyễn nhìn chung quanh một cái viêm quốc đám người. "Ta cười các ngươi mắt bị mù, bản điện hạ tốn công tốn sức, không phải là vì viêm vệ hai nước, các ngươi lại bị Lưu Tô tên kia miệng lưỡi dẻo quẹo, che lại hai mắt, hiện tại ngược lại trách tội tại ta, quả thực buồn cười đến cực điểm." "Hừ." Độc Cô U lập tức trở về nói, đem muội muội mình đẩy hướng hố lửa, vì ta đại viêm mặt mũi, đây chính là vì ta viêm quốc suy nghĩ. Khương Bất Huyễn đông nhiên giống to, nếu như ta không làm như vậy, các ngươi viêm quốc sẽ quyết tâm cùng ta vệ quốc cùng một chỗ tiến đánh Bắc Lương sao? Nghe được này, Tiêu Vạn Bình trong lòng hơi động, hắn đứng ra nói, cho nên ngươi cố ý đem bệ hạ muốn lập Khương Di Tâm làm hậu tin tức thả ra, không chỉ là bức bách đại viêm đứng tại các ngươi bên kia, càng quan trọng hơn là vì kế hoạch hôm nay. Không tệ. Khương Bất Huyễn ánh mắt đỏ bừng, đại viêm hoàng hậu chịu đủ, triều chính nhất định đồng lòng. Chỉ tiếc, đáng tiếc nói đến đây, hắn ngửa đầu thở dài. Một bên Khương Di Tâm sớm đã tan nát cõi lòng, nàng hai mắt mê ly, hoàn toàn mất hết trước đó hào quang. Hoàng huynh, vì cái gì ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc giống không thôi, tiếng khóc thê lương làm cho lòng người nát, mang theo một tia ý xấu hổ cùng nhu tình. Khương Bất Huyễn nhìn về phía Khương Di Tâm. Di Tâm, đừng trách huynh trưởng nhân tâm, ta nói qua, vì đại vệ, coi như muốn mạng của ta cũng được. Nghe đến đó, Khương Di Tâm rốt cuộc hiểu rõ, rời đi Hoài Viễn có lúc Khương Bất Huyễn tại sao lại nói câu kia kỳ quái lời nói, còn có kia biểu tình quái dị. Tường thấy 966 chương, thử. Tiêu Vạn Bình cười lạnh một tiếng, Khương Bất Huyễn a Khương Bất Huyễn, ngươi đơn thuần tự cho là thông minh, ngươi làm như vậy, không chỉ không có đến giúp vệ quốc, ngược lại hại quê hương của ngươi. Lưu Tô, tướng bên thua, không đủ nói dũng, ngươi không cần ở đây bỏ đá xuống giếng. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vạn Dân. bệ hạ, mục đích của hắn rất rõ ràng, tiểu vương ức hiếp Khương Di Tâm, hủy bệ hạ danh dự, bệ hạ nếu như dưới cơn nóng giận giết tiểu vương, kia Bắc Lương lửa giận sắp hết mấy phát tiết tại Đại Viêm trên thân. Đến lúc đó, bọn hắn vệ quốc tiến đánh Bắc Lương liền dễ dàng nhiều. Cái này âm mưu không chỉ có thể khiến cho Viêm vệ hai nước hợp quân tiến đánh ta Bắc Lương, quay đầu lại coi như hai nước chân chính diệt Bắc Lương, có thể Đại Viêm đối mặt là Bắc Lương quân chủ lực, đến lúc đó đã thủng trăm ngàn lỗ, vệ quốc quay đầu không cần tốn nhiều sức liền có thể thu thập Đại Viêm, chiếm đoạt thiên hạ. Không thể không nói, tứ hoàng tử thật sự là mưu tính sâu xa. Tiêu Vạn Bình vỗ tay gọi tốt, một mạch đem Khương Bất Huyền âm mưu nói ra. Nghe được lời nói này, đám người bừng tỉnh hiểu ra, phẫn nộ đồng thời kinh ngạc hơn tại Khương Bất Huyền suy nghĩ chi sâu. Gặp hắn vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, Tiêu Vạn Dân cũng mở miệng nói rằng, ngươi thật là không phục. Bệ hạ, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi nói thế nào, liền như thế nào là. Khương Bất Huyền cười lạnh, vẫn là duy trì kia phần cao ngạo. Đi, chấm để ngươi tâm phục khẩu phục. Tiêu Vạn Dân hướng Tuyết Chiêu Vân nhìn thoáng qua, cái sau từ trong ngực móc ra quyển kia đúc binh đồ giám. Tiêu Vạn Dân tiếp nhận, nhét vào Ngụy Hồng trên đầu. Cầu nô tài, nhìn xem đây là cái gì. Lúc đầu đã tuyệt vọng vô cùng Ngụy Hồng, giờ phút này nhìn thấy quyển kia đồ giám, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn tới. Hắn từ dưới đất bò dậy, nâng lên quyển kia đồ giám, nhìn thoáng qua. Khương Bất Huyền cũng không nhịn được liếc qua. Chấm lúc ấy đem thần binh đồ giám hiến cho phụ hoàng lúc, bị người đánh cháo đi. Tiêu Vạn Dân dùng Tiêu Vạn Bình giọng điệu nói đi ra. Quân sư đã phát hiện, căn cứ bức đồ này dám tạo ra nhóm đầu tiên tinh thiết trường đao, dần ra sẽ thay đổi yếu ớt vô cùng. Đây cũng là ngươi Khương Bất Huyền âm mưu, muốn tại công diệt Bắc Lương sau, quay đầu không cần tốn nhiều sức, cũng có thể diệt ta Đại Viêm. Nói xong, Tiêu Vạn Dân nhìn về phía Khương Bất Huyền. Tứ hoàng tử, đây chính là ngươi luôn mồm nói tới, vì ta Đại Viêm tốt. Thứ sắc mặt biến âm vụ vô cùng. Khương Bất Huyền cũng không giả, ngươi đã sớm biết những chuyện này. Không tệ, trẫm đã sớm nhìn rõ ngươi quỷ kế. Tiêu Vạn Dân đem tất cả công lao đều nằm ở trên người mình. Không chỉ có như thế, Tiêu Vạn Bình nối liền Tiêu Vạn Dân lời nói. Bệ hạ, chư vị, các ngươi còn nhớ rõ, tiểu vương đến đế đô trên đường, từng tại Vô Vọng Thành tao ngộ ám sát, thích khách mang theo Bạch Hổ mặt nạ, nghi là Viêm quốc Bạch Hổ tướng quân. Việc này không phải tra rõ, là Lý Kỳ cùng Trịnh An kết phường trộm lấy mặt nạ. Một bên Tiêu Thành Nghiệp mở miệng. Vương gia, dĩ nhiên không phải. Tiêu Vạn Bình mỉm cười, sau đó đem chuyện chân tướng như nói thật ra. Nghe xong, Tiêu Vạn Dân sát ý càng tăng lên. Tiêu Vạn Đinh, Trần Thật Khải một nhà. Hắn cắn chặt hàm răng, nổi gân xanh. Không tệ, chuyện này Khương Bất Huyền không tiện ra mặt, liền nhường thoát đi Viêm Cảnh Tiêu Vạn Đinh mẹ con, còn có chức lễ bộ thượng thư Trần Thật Khải, ba người hợp mưu chủ hạch, nhường vệ điệp Chu Đồng đi trộm lấy Bạch Hổ tướng quân mặt nạ, ám sát tiểu vương, dùng cái này bốc lên Bắc Lương cùng Viêm quốc chiến hỏa. Nói mà không có bằng chứng, nhưng có chứng cứ. Tiêu Thành Nghiệp hỏi lại. Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình cười chắc tay, hiện nay Tiêu Vạn Đinh ngay tại tiểu vương trên tay, bệ hạ có thể sai người đi Vũ Lộ tiểu phường một chuyến, đem Tiêu Vạn Bình câu đến. Không chút do dự, Tiêu Vạn Dân vung tay lên, người tới, nhanh đi Vũ Lộ tiểu phường, đem Tiêu Vạn Bình áp tiến cung. Chương 983, hết thảy đều kết thúc. Chương 983, hết thảy đều kết thúc. La Thành phụng Tiêu Vạn Bình chi mệnh, canh giữ ở Vũ Lộ tiểu phường. Thấy Phong Linh vệ người tới, lập tức đem Tiêu Vạn Bình giao cho trên tay bọn họ. Thành Nhất Đao, các ngươi muốn dẫn ta đi cái nào, đi cái nào? Tiêu Vạn Bình vạn phần hoảng sợ, có thể tham sống sợ chết hắn, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Thất điện hạ, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi. Thành Nhất Đao khinh thường cười một tiếng. Thành thống lĩnh, ngươi cùng bệ hạ nói, ta bằng lòng đem Khương Bất Huyền sự tình như nói thẳng ra, mời bệ hạ tha ta một mạng. Hắn liên tục cầu xin tha thứ. Thất điện hạ, tiến cung chính là vì việc này, đi thôi. Thành Nhất Đao vung tay lên, đem Tiêu Vạn Vinh mang tới xa giá. Sau đó hướng La Thành vừa chắc tay, rời đi Vũ Lộ tiểu phường. Trúc Nguyệt ở giữa, đám người càng tại. Thấy Tiêu Vạn Vinh bị mang đến, Khương Bất Huyền ngược lại không có cái gì kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Tiêu Vạn Vinh rơi vào Lưu Tô trên tay. Chỉ có điều, hắn chờ mong thông qua đêm nay sự tình, đem chuyện này che giấu đã qua. Như âm mưu chưa bại lộ, Tiêu Vạn Bình dù cho xuất ra Tiêu Vạn Đình, nói ra trộm lấy mặt nạ ám sát hắn một chuyện. Khương Bất Huyền tự tin, dùng vị Viêm quốc lợi ích suy nghĩ, lấy cớ này có thể tùy tiện bỏ qua việc này. Nhưng bây giờ, cục diện hoàn toàn khác biệt. Tiêu Vạn Bình xuất hiện, hoàn toàn đánh tan Khương Bất Huyền cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. La bát. Không, bệ hạ. Tiêu Vạn Bình nhìn thấy Tiêu Vạn Dân, vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm có vẻ hơi run rẩy. Quỳ xuống. Thành Nhất Đao áp lấy Tiêu Vạn Bình, quỳ trên mặt đất. Thất ca, hồi lâu không thấy, ngươi có mạnh khỏe? Tiêu Vạn Dân ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Vạn Bình cuống quýt dập đầu. Thanh âm mặc dù không giống Ngụy Hồng như vậy bén nhọn, nhưng cũng chói tai. Bệ hạ tha mạng, ta bằng lòng đem Khương Bất Huyền tất cả âm mưu nói ra, mời bệ hạ nể tình cảm huynh đệ bên trên, buông tha ta lần này. Vậy ngươi nói. Tiêu Vạn Dân không muốn cùng nhiều xé. Là. Sau đó, Tiêu Vạn Vinh đem chuyện từ đầu đến cuối nói rõ chi tiết ra. Chính là hắn, Phạm Trác, giả mạo Bạch Hổ tướng quân Thích Chính Dương, đi ám sát Lưu Tô. Chậm rãi quay người, Tiêu Vạn Dân nhìn hằm hằm Khương Bất Huyền. Đây chính là như lời ngươi nói, thành tâm cùng ta Đại Viêm hợp tác. Độc Cô U lập tức phụ họa, bệ hạ, Khương Bất Huyền như thế âm tàn, quả thực đáng hận, không bằng Tiêu Vạn Dân đưa tay ngăn trở Độc Cô U lời nói. Hắn cùng Tiêu Vạn Bình, mặc dù cũng là không chết không thôi, nhưng vận mệnh thần kỳ, nhường hai huynh đệ liên thủ, hoàn toàn vỡ vụn Khương Bất Huyền âm mưu. Tiêu Vạn Bình, ngươi ăn cây táo rào cây sung, vương mới tốt bản sự a. Nghe xong lời này, Tiêu Vạn Bình ngay tức khắc dọa đến linh hồn đều bốc lên. Nguyên bản trước kia vẫn cùng Tiêu Vạn Bình đối nghịch, hiện tại còn đối Đại Viêm ra tay, hắn tự biết rất khó còn sống, nhưng vẫn cũ ôm một tia may mắn. Có thể Tiêu Vạn Dân câu nói này, Tiêu Vạn Vinh lập tức minh bạch, cửu tử nhất sinh. Bệ hạ, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin ngươi tha ta một lần, liền lần này, ta cam đoan, về sau cũng không dám nữa. Những lời này, ngươi xuống dưới cùng Đại Viêm Liệt Tổ Liệt Tông nói đi. Quẳng xuống câu nói này, Tiêu Vạn Dân vung tay lên. Ngươi tới, đem cái này bán nước cầu vinh thiện trùng kéo ra ngoài, ngay tại chỗ xử quyết. Là. Phong Linh Vệ lập tức tiến lên, đem Tiêu Vạn Vinh mang xuống. Không cần, bệ hạ, không cần a, chỉ hô vài câu, Tiêu Vạn Vinh đã bị dọa ngất đã qua. Còn có, đem Ngụy Hồng cùng nhau kéo xuống, chờ giết. Tam Triều Nguyên Lão nói giết liền giết. Hắn đã được chứng thực là vệ điệp, Tiêu Vạn Dân cử động lần này cũng biểu lộ thái độ mình. Hắn hoàn toàn nhìn về phía Bát Lương. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đại sự cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Ngụy Hồng cũng không khóc không náo, chỉ là bị kéo xuống dưới lúc, miệng bên trong hô to. Tứ hoàng tử, không cần nhục trí, trở lại vệ quốc, tập hợp lại, thay ta chờ báo thủ. Giang giáp ngoài phòng, đầu tiên là chuyển đến chém đầu thanh âm. Sau đó chính là Ngụy Hồng kêu rên. Tiếng kêu thê lương. Chén trà nhỏ qua đi, tiếng kêu thảm thiết đã dần dần không thể nghe thấy. Điền tiến vào nhà, khởi bẩm bệ hạ, hai người đều đã xử quyết. Nghe nói như thế, Khương Bất Huyễn song quyền nắm chặt, trên mặt nổi gân xanh. Tất cả Viêm quốc vệ sĩ, tất cả đều mang theo ngọn lửa tức giận, nhìn về phía Khương Bất Huyễn trở về quốc sứ đoàn. Phát giác được điểm này, Phạm Trác đã tiến lên, chăm chú đem Khương Bất Huyễn huynh muội bảo hộ ở sau lưng. Bệ hạ, được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời. Tiêu Vạn Dân còn chưa mở miệng, Khương Bất Huyễn đã dẫn đầu nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao không biết, Tiêu Vạn Dân cùng Lưu Tô sớm đã thông đồng một mạch, cũng đang chờ mình mắc câu đâu. Nghiên tính và tính, không nghĩ tới nhảy vào hai người trong hố, luôn luôn khoác lác túc trí đam mưu Khương Bất Huyễn, nhất thời có chút nhục trí. Hừ. Tiêu Vạn Dân cười lạnh một tiếng, chấm nói, Đại Viêm chính là lễ nghi trí bàng, người tới là khách, coi như phạm vào sai lầm lớn, chấm cũng không có quyền xử trí ngươi. Lời này, cùng nó nói là nói cho Khương Bất Huyễn nghe, không bằng nói là nói cho Tiêu Vạn Bình nghe. Người tới, đem vệ quốc sứ đoàn toàn bộ trục xuất. Cái này xử trí, nhường một đám Viêm người có chút ngoài ý muốn. Một bên Tiêu Vạn Bình lại rắc miệng cười một tiếng, không có trả lời. Độc Cô U lập tức đứng ra, bệ hạ, hắn đều như vậy đối đãi chúng ta, còn thả bọn họ đi. Ngậm miệng. Tiêu Vạn Dân ngắt lời hắn, không nghe thấy chấm ý chỉ sao, lập tức nhường Xích Lân vệ đi nói cho Trấn Bắc Quân, đem Khương Bất Huyễn bọn người trục xuất ra ta Đại Viêm quốc thổ. Hắn cuối cùng còn cường điệu nhường Trấn Bắc Quân trục xuất. Bất đắc dĩ, Độc Cô U chỉ có thể chắp tay lĩnh mệnh. Tuân chỉ. Đi. Độc Cô U mang theo một đám phong linh vệ, áp lấy Khương Bất Huyễn rời đi trúc nguyệt ở giữa. Hô đại sự rơi xuống, Tiêu Vạn Bình thở dài ra một hơi. Tối nay qua đi, Viêm quốc triều chính đều sẽ biết, Khương Di Tâm bị nhục, là Khương Bất Huyễn âm mưu. Tiêu Vạn Dân không chỉ có sẽ không mất mặt, quân dân sẽ còn cùng chung mối thù, đem đối Bắc Lương lửa giận, tái giá tới vệ quốc chiến thân. Đại thế đã thành, hết thảy đều kết thúc. Nhìn thoáng qua bóng đêm, đã gần đến giờ tí. Bình Tây Vương còn có thể uống rượu. Tiêu Vạn Dân mang theo ý cười, nhìn về phía Tiêu Vạn Bình. Bệ hạ, uống rượu coi như xong, uống trà cũng là có thể. Tiêu Vạn Bình mỉm cười trả lời. Tay áo vung lên, Tiêu Vạn Dân dường như tâm tình cũng không tệ. Bại giá Ngự Hoa Viên. Đám người dần dần tán đi, Tiêu Vạn Bình mang theo Sơ Tự Uyên cùng Bạch Tiêu Vân Viễn đi vào Ngự Hoa Viên. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Vạn Dân liếc qua Tiêu Vạn Bình sau lưng Bạch Tiêu. Ngươi họ Bạch? Hắn mang theo ý cười hỏi. Tiểu nhân họ Bạch. Bạch Tiêu vẫn là dùng trước sau như một thanh âm trầm thấp trả lời. Không nghĩ tới ngươi tu vi cao siêu như vậy, liền vệ quốc đại tướng quân Phạm Trác đều không phải là đối thủ của ngươi. Tiêu Vạn Dân chỉ cũng không phải là tại trúc nguyệt ở giữa hai người giao thủ một chuyện, mà là Phạm Trác giả trang thích chính dương ám sát Tiêu Vạn Bình sự tình. May mắn mà thôi, nếu không phải có tự hành tương trợ, ta cũng không nắm chắc chiến thắng Phạm Trác. Bạch Tiêu biết Tiêu Vạn Dân đang nghi, chỉ có thể tận lực che giấu mình tu vi. Mỉm cười, Tiêu Vạn Dân tiếp tục hỏi, ngươi cũng dùng kiếm? Có kiếm dùng kiếm, có đao dùng đao, 18 loại vũ khí đều hơi thông một chút. Bạch Tiêu lần này trả lời, nhường Tiêu Vạn Bình ở trong lòng nhịn không được điên cuồng thầm khen. Xem ra là võ học kỳ tài a, điều này cũng làm cho chấm nhớ tới một vị cố nhân. Không biết bệ hạ nói là vị nào cố nhân? Tiêu Vạn Bình mặt không đổi sắc hỏi. Lần đầu tiên, Tiêu Vạn Dân vậy mà tự thân vì Tiêu Vạn Bình châm một chén nước trà. Đa tạ bệ hạ. Tiêu Vạn Bình chỉ có thể giả bộ như cung kính đáp tạ. Cầm lấy chén trà, thổi tan nhiệt khí, Tiêu Vạn Dân cười trả lời, chấm vị này cố nhân cũng họ Bạch, là người trong giang hồ, cao thủ sử dụng kiếm, tu vi đi, hẳn là cùng ngươi vị lão bộc này tương đối. Chương 984, hai họa ngầm tái sinh. Chương 984, hai họa ngầm tái sinh a. Bạch Tiêu mặt không đổi sắc, cười chắc tay, kia có cơ hội, lão hủ nhất định phải nhìn một chút bệ hạ vị này cố nhân. Một bên Triệu Thập Tam, tự nhiên biết Tiêu Vạn Dân nói là Bạch Tiêu. Hắn chưa bao giờ đem trước mắt cái này lão bộc cùng Bạch Tiêu liên hệ với nhau, cho dù hắn cũng họ Bạch. Có thể dưới gầm trời này họ Bạch nhiều người đi, cũng không cái gì kỳ quái. Tăng thêm người lão bộc này ăn mặc và khí chất hoàn toàn cùng Bạch Tiêu khác biệt, hắn căn bản không có hoài nghi. Thằng đến Tiêu Vạn Dân hiện tại đưa ra, hắn cũng không biết là thăm dò, vẫn là đơn thuần hiếu kỳ. Tại Bạch Tiêu trên mặt lại nhìn nửa ngày, không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau, Tiêu Vạn Dân vừa rồi thu hồi ánh mắt. Bình Tây Vương, thủ đoạn cao cường a. Tiêu Vạn Dân ý vị thâm trường nói một câu, rốt cục trở lại chính đề. Bệ hạ quá khen, đơn thuần Khương Bất Huyễn tự làm tự chịu, tiểu vương chỉ là tương kế tiểu kế mà thôi. Cho nên, ngay từ đầu ngươi liền biết, ngươi bị hạ khỉ la hương. Tiêu Vạn Dân lại lần nữa nâng chén trà lên, đặt ở bên miệng. Không tệ, Vĩnh An quận chúa cũng là thánh thủ, tại Nghiễm Nguyệt các uống rượu lúc, nàng đã phát hiện dị thường. Tiêu Vạn Bình chi tiết trả lời. Tại Tiêu Vạn Dân trước mặt, những này tiểu tâm tư không thể gạt được ánh mắt hắn. Cùng nó giao biện, không bằng hào phóng thừa nhận. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân ánh mắt xê dịch về Sơ Tự Uyên. Tuổi con nhỏ, có thể một cái nhìn ra dị thường, chắc hẳn quận chúa y thuật cũng không tại Quỷ Y Y phía dưới. Một đám ngựa y cùng cung kỳ hoàng đều không có kiểm tra ra khỉ la hương tồn tại. Quỷ Y Y ra tay mới có kết quả. Sơ Tự Uyên nhưng cũng có thể một cái phân biệt ra được, Tiêu Vạn Dân trong lòng có chút kinh ngạc. Vậy hạ quá khen, tiểu nữ có thể nào cùng Quỷ Y Y so sánh? Răng trắng khẽ mở, lông mày khẽ nhếch, Sơ Tự Uyên lộ ra một tia cười yếu ớt. Loại này thanh thủy phụ dung cảm giác, nhường Tiêu Vạn Dân tâm thần vì đó rung động. Chậm rãi buông xuống chén trà, hắn sau đó nói rằng, xảy ra chuyện như thế, chấm đã cùng đại vệ hoàn toàn bị mặt, cùng Thương Di Tâm hôn nước, tự nhiên cũng bãi bỏ. Tiêu Vạn Bình không tiêu ngạo không tự ti trả lời, vậy hạ, tha thứ tiểu vương nói thẳng, đây là đối đại Viêm, lựa chọn tốt nhất. Không hiểu phát ra một hồi tiếng cười, Tiêu Vạn Dân tiếp tục nói, Viêm Lương Hợp Quân đã thành kết cục đã định, nhưng chấm muốn cho cái này quan hệ hợp tác tiến thêm một bước. Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình trong lòng căng thẳng. Tiêu Vạn Dân nóng bỏng ánh mắt, nhường hắn cảm thấy một tia bất an. Vậy hạ ý gì? Không biết của chúa, nhưng có ý trung nhân. Nguy rồi. Tiêu Vạn Bình trong lòng đại chấn, gia hỏa này mong muốn nha đầu. Hơi đỏ mặt, Sơ Tự Uyên dư quang liếc qua bên cạnh Tiêu Vạn Bình, túi lầu xuống. Loại sự tình này, nàng tự nhiên khó mà nói ra miệng, nhưng nàng cũng không thừa nhận. Bệ hạ, ngài đây là, ngươi là Bắc Lương của chúa, chấp như lập ngươi làm hậu, Viêm Lương hai nước quan hệ chẳng phải là càng thêm vững chắc. Khu cụ Tiêu Vạn Bình làm bộ bị nước trà sắp tới. Sơ Tự Uyên, hắn là tuyệt kế sẽ không cho Tiêu Vạn Dân. Hắn cùng Thương Bất Huyễn khác biệt, nữ nhân bên cạnh đều bảo đảm không được, nói gì đi tranh thiên hạ. Nghe được Tiêu Vạn Dân lời nói, Sơ Tự Uyên đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Dân, không biết làm sao. Bệ hạ, ta không nguyện ý. Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp từ chối Tiêu Vạn Dân yêu cầu. A, Tiêu Vạn Dân lông mày nhíu chặt, vẻ không vui lập tức hiện hiện. Ngươi không nguyện ý? Bệ hạ. Tiêu Vạn Bình tranh thủ thời gian cướp lời nói đầu, quận chúa có ý tứ là nàng không đảm đương nổi Đại Viêm hoàng hậu. Vì sao? Cái này Tiêu Vạn Bình cười khổ, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Có chuyện cứ nói đừng ngại. Nhìn thoáng qua Sơ Tự Uyên, Tiêu Vạn Bình trực tiếp đáp, bệ hạ chắc hẳn cũng biết, quận chúa xuất thân sơn dã, không hiểu quy củ, hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ. Tiêu Vạn Bình lời còn chưa dứt, Tiêu Vạn Dân đã phất tay ngăn cản. Điểm này không quan trọng, chấm nữ nhân chính là muốn không giống, quận chúa như bằng lòng làm hậu, cứ việc dựa theo chính mình tâm ý làm việc, chấm xem ai dám nói nàng không hiểu quy củ. Cau mày, khẽ cắn răng, Tiêu Vạn Bình lại nói, bệ hạ, ngài khoan dung độ lượng, là quận chúa chi phúc, nhưng có một chút, ngài nếu như có thể tiếp nhận, tiểu vương trở lại Bắc Lương sau, lập tức hướng phụ hoàng bẩm báo việc này. Điểm nào nhất? Lần nữa nhìn thoáng qua Sơ Tự Uyên, Tiêu Vạn Bình lộ ra một tia tiếc hận. Sau đó lấy tay trả lời, thân thể hướng về phía trước, thấp giọng nói rằng, quận chúa không cách nào sinh dục. Cái gì? Tiêu Vạn Dân rất là ngoài ý muốn, nàng, tại sao có thể như vậy? Nhất quốc chi mẫu, không cách nào sinh dục, cái này có thể lung lay nền tảng lập quốc. Tiêu Vạn Dân tự nhiên là không thể hành động theo cảm tính. Tiêu Vạn Bình lời nói, Sơ Tự Uyên lập tức kịp phản ứng. Nàng làm ra một bộ mặt mũi tràn đầy bi thương bộ dáng. Bệ hạ, ngài cũng biết, ta xuất thân sơn dã, không bao lâu hái thuốc, vô ý theo sườn núi rơi xuống, hôn mê 3 ngày 2 đêm, may mắn được sư tôn cứu giúp, lúc này mới nhặt về một cái mạng, nhưng tạng phủ bị hao tổn, từ đây không cách nào sinh dục. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Tiêu Vạn Dân cũng không đi truy cứu lời nói này thật giả, chỉ là thở dài, mong rằng bệ hạ giữ bí mật. Sơ Tự Uyên thấp giọng nói câu, nói đến sát có việc. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời âm thầm bật cười, nha đầu này đi theo bên cạnh mình lâu, diễn kịch cũng học xong. Đương nhiên, Tiêu Vạn Dân cụt hứng trả lời một câu, dù sao được cho Tiêu Hùng, sẽ không dễ dàng bị nhi nữ tình trường tà hữu. Lại tựa hồ cũng không phải là chân tâm muốn lập Sơ Tự Uyên làm hậu, Tiêu Vạn Dân tại uống một ly trà sau, trên mặt lại lần nữa hiện hiện tia xóa để cho người ta khó mà phỏng đoán nụ cười. Bình Tây Vương, chấm muốn hỏi ngươi, như Thương Bất Huyễn không có làm như vậy, Ngụy Hồng cũng không có nhảy ra, ngươi định làm gì? Nâng chén trà lên, Tiêu Vạn Bình mỉm cười. Bệ hạ, Thương Bất Huyễn biết Tiêu Vạn Bình tại trên tay của ta, tối nay lại là sứ đoàn lưu lại Hương Dương ngày cuối cùng, hắn nhất định sẽ có động tác. Tiểu Vương chỉ cần tương kế tiểu kế là được rồi. Cho nên, ngươi nguyên bản không có kế hoạch. Tiêu Vạn Dân không tin. Nếu như Tiểu Vương nói, kế hoạch của ta, thế mà cùng Thương Bất Huyễn không như mà hợp, bệ hạ tin sao? Ngươi cũng nghĩ mượn say rượu, ước hiếp Khương Di Tâm, sau đó công bố là Thương Bất Huyễn gây nên. Vậy hạ cũng biết, quận chúa là y gia thánh thủ, tiểu vương có biện pháp làm như vậy, chỉ có điều, ta không muốn chân chính nhất hiếp Khương Di Tâm, nhưng Khương Bất Huyễn đã hạ khỉ là hương, ta nếu không đùa giả làm thật, cái này dược tính năng giải, chỉ sợ ta cùng Khương Di Tâm, đều tính mệnh khó đảm bảo. Một bên Tuyết Chiêu Vân, vẫn là mang theo vẻ khinh bỉ. Nghe được câu này sau, lập tức trở về nói như vậy, Di Tâm công chúa còn phải cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Trên lý luận là như vậy. Tiêu Vạn Bình sờ lên cằm cười một tiếng. Chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Tuyết Chiêu Vân trong lòng mắng to, nhưng trở ngại trước mắt tình thế, nàng không dám mở miệng. Tiêu Vạn Dân vẫn không có quá nhiều biểu lộ chấn động. Tiêu Ngụy Hồng đâu? Hắn tiếp tục hỏi. Bệ hạ, tiểu vương quả thực không biết, còn có thể mượn cơ hội này giúp bệ hạ tìm ra một cái vệ để đến, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Đây hết thảy đều là hắn trong bóng tối chuẩn bị, Quỷ Y Y cũng tốt, Thẩm Bá Trương cũng tốt, Độc Cô Ú cũng tốt. Tiêu Vạn Bình tự nhiên không thể để cho bọn hắn bại lộ, bởi vì kế tiếp hắn còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình muốn làm. Chương 985, Bắc Lương Bình Tây Vương Lưu Tô. Chương 985, Bắc Lương Bình Tây Vương Lưu Tô nói như vậy, chớ cũng muốn đa tạ ngươi mới là. Tiêu Vạn Dân giơ lên chén trà, cách không khoa tay một chút. Bệ hạ nói quá lời, tiểu vương trùng hợp mà thôi. Tiêu Vạn Bình cũng giơ lên chén trà, đối ẩm một ngụm. Bất kể nói thế nào, Khương Bất Viễn cứ vậy mà làm một màn như thế, bệ hạ rốt cuộc không cần lo lắng quý quốc triều chính trên dưới ý kiến, bọn hắn nhất định đối vệ quốc hận thấu xương, bệ hạ cùng ta Bắc Lương hợp tác, nước chảy thành sông. Lại thay Tiêu Vạn Bình châm một ly trà, Tiêu Vạn Dân trên mặt ý cười dần dần thu liễm. Chỉ là không biết, Bình Tây Vương trước đó nói tới điều kiện, phải chăng còn chắc chắn? Đương nhiên. Tiêu Vạn Bình nghiêm mặt nói, chỉ cần bệ hạ điều động Tào Thiên Hành đi Bị Ninh, giúp tiểu vương diệt trừ Triệu Bất Toàn, chờ tiểu vương cầm quyền sau, lập tức đối vệ quốc khởi xướng tiến công, tuyệt không nuốt lời. Vậy ngươi lúc trước nói tới viết biên nhận? Tiêu Vạn Dân hỏi dò. Bệ hạ, mời giấy bút. Không nghĩ tới Tiêu Vạn Bình như vậy dứt khoát, Tiêu Vạn Dân khẽ giật mình, sau đó cao giọng cười to. Bình Tây Vương sảng khoái như vậy, để cho người bội phục, người tới, lấy giấy bút đến. Tự có nội thị quan, dâng lên giấy bút. Lấy ra bút, Tiêu Vạn Bình vù vù viết xuống hai người thương thảo nội dung, là khoản ký Bắc Lương Bình Tây Vương Lưu Tô vài cái chữ to. Sau đó, không chút do dự, theo Vương Viễn nơi đó tiếp nhận ấn giám. Phanh một tiếng, út xuống. Bệ hạ, ngài nhìn một chút. Tiêu Vạn Dân tiếp nhận hiệp nghị, kỹ càng nhìn mấy lần. Phía trên đem hai người chỗ ước định điều khoản, viết rõ rõ ràng ràng. Một khi ta Bắc Lương dẫn đầu phát động chiến hỏa, quý quốc có thể chờ thêm 1-2 tháng, chờ vệ quốc chủ lực Bắc điều sau, theo vệ quốc biên giới Tây Nam khởi xướng tấn công mạnh, đến lúc đó chỗ đánh hạ thành trì, tận về đại viêm tất cả, ta Bắc Lương tuyệt không nhúng chạm. Tiêu Vạn Bình nói đến chém đinh chặt sắt, đem hiệp nghị giao cho Tuyết Chiêu Vân, Tiêu Vạn Dân không có lộ ra rất kích động, ngược lại mang trên mặt một tia hồ nghi. Bình Tây Vương làm như vậy, không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi là ta đại viêm người đâu. Trong lòng lộ bộ một tiếng, Tiêu Vạn Bình sắc mặt cứng đờ, sau đó ngửa đầu cười to. Bệ hạ nói đùa, tiểu vương đối cái này Khương Bất Viễn hận thấu xương, chỉ muốn cấp tốc diệt vệ quốc. Ngươi như thế giúp chấm, thậm chí có thể nói, chiều theo ta đại viêm, vì cái gì chỉ là cho hạ giận. Tiêu Vạn Dân đối Tiêu Vạn Bình mục đích, vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Tiêu Vạn Bình biết, nếu không nói ra hợp tình hợp lý cớ đi ra, rất khó bỏ đi Tiêu Vạn Dân lo nghĩ. Hắn đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác lấy ra, tiểu vương làm như vậy, đến một lần cho hạ giận, thứ hai cũng có thể mượn cơ hội lớn mạnh ta Bắc Lương thực lực. Các ngươi Bắc Lương quốc lực, còn lại không đủ cường đại. Bệ hạ hiểu lầm, chiến lực không phải quốc lực, Bắc Lương chiến lực tuy mạnh, nhưng lại lương thực thiếu thốn, vệ quốc sản vật phong phú, cùng nó hướng bọn hắn mua, không bằng hoàn toàn chiếm làm của riêng, bệ hạ cho là thế nào? Nói xong, Tiêu Vạn Bình giơ lên chén trà, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Lần giải thích này hoàn toàn phù hợp Bắc Lương hổ lang tác phong, Tiêu Vạn Dân cũng tạm thời bỏ đi lo nghĩ. Nói hay lắm, đến uống trà. Tiêu Vạn Dân tâm tình thật tốt, lần nữa cùng Tiêu Vạn Bình đối ẩm. Bệ hạ. Tiêu Vạn Bình ngược lại nói rằng, tiểu vương bằng lòng bệ hạ đều đã làm được, không biết bệ hạ bằng lòng tiểu vương có thể chắc chắn. Ân. Vung xuống chén trà, Tiêu Vạn Dân kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình. Chớ bằng lòng người cái gì? Nghe vậy, Tiêu Vạn Bình lông mày nhíu chặt. Hẳn là gia hỏa này muốn quyền nợ. Không đúng, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ là thật quên, không giống chơi xấu bộ dáng. Bệ hạ, chính là kia cố thư tình. Tiêu Vạn Bình ngượng ngùng cười một tiếng, để một câu. A, Tiêu Vạn Dân bừng tỉnh hiểu ra, sau đó ngửa đầu cười to. Nhìn chấm đầu này, hai ngày này chuyện quá nhiều, đem việc này quên. Nhìn ra được, Tiêu Vạn Dân đối lo cho gia đình, đã sớm bước ở một bên. Cố thư tình sự tình, hắn căn bản không có để trong lòng. Kia bệ hạ, Tiêu Vạn Bình nói tiếp. Ngươi yên tâm, quân vô hy ngôn, chấm đáp ứng ngươi sự tình, cũng sẽ không nuốt lời. Tiêu Vạn Dân ngắt lời hắn. Sau đó một bên đầu, dư quang nhìn phía sau độc cô U Lạc cô, ngày mai mô phỏng một đạo ý chỉ, liền nói cố thư tình tùy ý truyền bá hoàng gia lời đồn, nể tình lo cho gia đình đã từng có ân với chấm phân thượng, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, đem lo cho gia đình bằng ra, khu trục ra viêm cảnh, không lập thương di tâm làm hậu, chuyện này tự nhiên mà vậy liền thành lời đồn. Tuân chỉ. Độc cô U lĩnh mệnh. Tiêu Vạn Dân mỉm cười, Bình Tây Vương, về phần chuyện kế tiếp liền xem chính ngươi. Minh bạch, minh bạch, đa tạ bệ hạ. Tiêu Vạn Bình giơ lên chén trà, kính Tiêu Vạn Dân một chén. Hai người đồng thời hiểu ý cười to. Tiêu Vạn Dân nghĩ đến, chân không cần nữ nhân, ngươi cũng muốn. Đợi ngày khác diệt vệ quốc, Viêm Lương hai nước nếu như một trận chiến, nhìn ngươi Lưu Tô còn thế nào có thể nhấc nổi đầu. Tiêu Vạn Bình trong lòng tự nhiên tin tưởng Tiêu Vạn Dân ý nghĩ, hắn cười, là đang cười Tiêu Vạn Dân tự cho là đúng. Tiếng cười qua đi, Tiêu Vạn Dân ngay sau đó hỏi, đúng rồi, Bình Tây Vương quái nhanh như gì? Ai? Làm bộ thở dài, Tiêu Vạn Bình lắc đầu bất đắc dĩ. Quỷ Y Tiên Sinh nói, còn phải lại đâm 3 ngày kim châm. Mang đi Hạ Liên Ngọc cùng Quỷ Y Y, Tiêu Vạn Bình xem chừng, cần 3 ngày. 3 ngày. Tiêu Vạn Dân ngón tay gõ lấy bàn. Thế này, Tiêu Vạn Bình cố ý trêu ghẹo nói, vậy hạ, thế nào, tiểu vương thật vất vả đến Hương Dương một chuyến, chờ lâu 3 ngày, vậy hạ không cho phép sao? Dĩ nhiên không phải. Tiêu Vạn Dân cao giọng cười một tiếng. Hai nước đã đạt thành hợp tác, điểm này thời gian, Tiêu Vạn Dân vẫn là sẽ cho. Chỉ là như là đã định ra, muốn đối vệ quốc khai chiến, chỉ hoãn thời gian, sợ đêm dài lắm mộng. Tiêu Vạn Dân trả lời một câu. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Bình trong lòng cười lạnh. Hiện tại đến phiên người gấp. Vậy hạ, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, chỉ cần chữa khỏi tiểu vương quái tật, trở lại vị linh sau, tiểu vương làm việc mới có thể gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt sẽ không làm hỏng chiến cơ, mời bệ hạ yên tâm. Tiêu Vạn Bình làm sao không biết rõ Tiêu Vạn Dân suy nghĩ trong lòng. Hắn là lo lắng Khương Bất Huyễn trở lại vệ quốc sau, tìm đường sống trong chỗ chết, thừa dịp Lưu Tô còn chưa cầm quyền trước đó, dẫn đầu đối Đại Viêm bước lên chiến hỏa. Đừng nhìn ba ngày nay, cố gắng liền có thể quyết định thành bại. Nhưng bây giờ, Tiêu Vạn Dân thực sự không tiện cự tuyệt Tiêu Vạn Bình tình cầu. Cũng được, chấp liền cho thêm Bình Tây Vương 3 ngày thời gian, 3 ngày qua đi, mời Bình Tây Vương lập tức khởi hành, trở về Bắc Lương, bắt đầu chuẩn bị đoạt quyền. Đa tạ bệ hạ. Đúng rồi, ngày mai, chấp liền sẽ để Tào Thiên Hành đi đầu phó Bắc, bằng nhanh nhất tốc độ diệt trừ Triệu Bất Toàn. Minh Bạch. Hai người lại lần nữa đối ở một chén. Sau đó lại hàn huyên hợp tác rất nhiều chi tiết, cho đến sắc trời đã bạch, vừa rồi tan đi. Nhìn xem Tiêu Vạn Bình bọn người bóng lưng rời đi, Tiêu Vạn Dân hai mắt nhíu lại. Độc Cô, ngày mai ngươi nói cho Quỷ Y đi, mặc kệ Lưu Tô bệnh tình như thế nào, 3 ngày sau, nhất định phải công bố đã chữa trị, nhường hắn đúng giờ rời đi Đế Đô. Bệ hạ, đây là vì sao? Độc Cô Ú không hiểu hỏi. Chương 986, Khương Bất Huyễn tầng sâu dụng ý chương 986, Khương Bất Huyễn tầng sâu dụng ý Tiêu Vạn Dân cười lạnh trả lời một câu. Nếu như các ngươi là Khương Bất Huyễn, trở lại vệ quốc sau, biết Viêm Lương hai nước muốn tiến đánh bọn hắn, sẽ làm thế nào? Độc Cô Ú cùng Tuyết Chiêu Vân liếc nhau, gãi đầu một cái. Gấp rút công sự phòng ngự, chuẩn bị nên địch. Quay đầu nhìn Độc Cô Ú một cái, Tiêu Vạn Dân vô vô bả vai hắn. Cho nên, ngươi chỉ là vũ phu. Chắp tay xuống bậc thang, Tiêu Vạn Dân tiếp tục nói, Khương Bất Huyễn tên kia, ngực có bản lưu, biết rõ hai nước muốn liên hợp lại, tiến đánh vệ quốc, hắn nhất định sẽ thừa dịp hai nước chưa khởi binh lúc, đem hết toàn lực tiến đánh trong đó một nước, nếu có thể đánh xuống mấy cái thành quách, tương lai đối mặt hai nước hợp quân, cũng có giảm sóc chi địa. Bắc Lương chiến lực mạnh, bọn hắn sẽ không chủ động đi đánh, vậy cũng chỉ có đánh chúng ta. Nghe nói như thế, Độc Cô U bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu được, phàm là Lưu Tô muộn một chút tiến đánh vệ quốc, chúng ta Đại Viêm liền phải đối mặt vệ quốc chủ lực. Đúng, chính là cái đạo lý này. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Dân tiếp tục nói, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có đem hết toàn lực, mau chóng trợ giúp Lưu Tô cầm quyền, ta Đại Viêm mới sẽ không lâm vào bị động. Ta hiểu được. Đi vài bước, Tuyết Chiêu Vân dường như nghĩ đến cái gì, lên tiếng lần nữa. Vậy hạ, đã Khương Bất Huyễn nhiều như vậy nhiều, lại dám can đảm ở ta Đại Viêm phạm phải chuyện như thế, vì cái gì không trực tiếp giết hắn, còn thả hắn trở về? Đúng a. Độc Cô U cũng phụ họa, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận a bệ hạ, hiện tại tìm lại được tới kịp. Quay đầu nhìn hai người, Tiêu Vạn Dân bỗng nhiên lắc đầu cười một tiếng. Ngồi vào trên vị trí này, hắn ngược lại không có trước đó thâm trầm. Có lẽ, mỗi cái đế hoàng đều cần dùng người khác xuẩn để biểu hiện chính mình cao minh. Loại này lòng hư bình có rất ít người trốn được. Dù là hiện tại Tiêu Vạn Dân cũng không ngoại lệ. Hai người các ngươi, có thể hay không mang một ít đầu óc? Hắn nhìn qua tâm tình không tệ. Bệ hạ, ngài hay nói a. Tuyết Chiêu Vân đi theo Tiêu Vạn Dân phía sau, truy hỏi. Chấm giết Khương Bất Huyễn, vệ quốc lửa giận, liền toàn bộ phát tiết tại chúng ta Đại Viêm, bọn hắn tất nhiên sẽ triệu tập toàn bộ chủ lực, đối phó chúng ta, đây cũng không phải là chuyện tốt. Không chỉ có không thể giết Khương Bất Huyễn huynh muội, tại Đại Viêm cảnh nội, chấm còn phải cam đoan bọn hắn an toàn rời đi. Nghe được lời nói này, hai người ngay tức khắc kịp phản ứng. Vậy hạ mưu tính sâu xa, đi trước bội phục. Độc Cô Ưu hợp thời đập mông ngựa. Thật là, không giết hắn chính là, còn muốn bọn hắn an toàn rời đi, này sẽ không lộ ra ta Đại Viêm sợ vệ quốc. Tuyết Chiêu Vân vẫn còn có chút không hiểu. Sẽ không. Chấm giữ lại Khương Bất Huyễn, còn có đại dụng đâu. Nói xong, hắn ngửa đầu cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, rời đi ngự hoa biên. Xe ngựa lay động, Tiêu Vạn Bình tựa ở toa xe, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước ngươi nói ý đồ xấu, chính là đối Khương Di Tâm ra tay. Sơ Tự Uyên một đôi mắt, gắt gao trừng mắt Tiêu Vạn Bình. Thay đổi thân thể, Tiêu Vạn Bình không dám mở mắt. Nha đầu, ta đều nói, ta không muốn chân chính nhức hiếp nàng. Đồng nhiên, Sơ Tự Uyên vậy mà che miệng cười một tiếng. Ngươi người này, quả nhiên lại âm lại xấu lại hung ác. Nghe được tiếng cười, Tiêu Vạn Bình thử nghiệm mở ra mắt phải, liếc trộm một cái Sơ Tự Uyên. Nha đầu, ngươi không tức giận? Ta là loại kia cố tình gây sự người sao? Ngươi đây là vì đại kế, thật sự là ủy khuất ngươi. Ha ha, không ủy khuất, không ủy khuất. Tiêu Vạn Bình cười quái dị một tiếng, tranh thủ thời gian lại lần nữa quay người, nhìn xem Bạch Tiêu một cái. Ánh mắt điên cuồng hướng hắn ra hiệu. Bạch Tiêu hiểu ý, Tiêu Vạn Bình đây là muốn cho hắn nói sang chuyện khác. Cái kia, vương gia, nếu không, thừa dịp Khương Bất Huyễn còn chưa đi xa, ta đi giết hắn. Ngược lại sớm muộn muốn đối Bắc Lương khai chiến, cái này Khương Bất Huyễn giữ lại là đại địch. Quả nhiên, nghe được Bạch Tiêu lời nói, Sơ Tự Uyên lực chú ý lập tức bị chuyển đi. Đúng a, người này âm hiểm xảo trá, giữ lại hắn chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Khu cụ háng giọng một cái, Tiêu Vạn Bình ngồi thẳng người. Vô dụng, Tiêu Vạn Dân sẽ không để cho ta giết chết Khương Bất Huyễn. Vì sao? Sơ Tự Uyên không hiểu, Viêm Quốc không phải cũng muốn đối vệ quốc khai chiến, giết hắn chẳng phải là có thể gây mất vệ quốc một tay. Nha đầu. Tiêu Vạn Bình lắc đầu cười một tiếng, trên triều đình rất nhiều sự tình, không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Các ngươi ngẫm lại, Khương Bất Huyễn nếu như tại Viêm cảnh xảy ra chuyện, vệ người sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ đem lửa giận giận chó đánh mèo tới Viêm Quốc chiến thần. Sau đó thì sao? Sau đó tập trung chủ lực đối phó Tiêu Vạn Dân. Sơ Tự Uyên lập tức kịp phản ứng. Đúng, cho nên Tiêu Vạn Dân không thể để cho Khương Bất Huyễn tại Viêm cảnh bị giết, thậm chí còn có thể bảo hộ hắn bình yên đến vệ quốc. Không giết hắn cũng không tệ rồi, còn phải bảo hộ hắn. Trước mặt lời nói, Bạch Tiêu có thể hiểu được, đằng sau câu này, hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Giết Khương Bất Huyễn, đắc tội vệ quốc vẫn là tiếp theo, Tiêu Vạn Dân còn có càng sâu một tầng dụ ý. Càng sâu một tầng dụ ý. Sơ Tự Uyên suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ thông suốt. Sau đó hỏi, cái gì dụ ý? Hắn muốn giữ lại Khương Bất Huyễn, tiêu hao Bắc Lương thực lực. Ân. Sơ Tự Uyên đầu tiên là nhíu mày lại, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu được, Bắc Lương chủ công vệ quốc, Thương Bất Huyễn là có thực lực, giữ lại hắn có thể trình độ lớn nhất tiêu hao Bắc Lương binh lực, chờ vệ quốc bị diệt về sau, Tiêu Vạn Dân quay đầu đối phó Bắc Lương, liền dễ dàng nhiều. Vỗ tay phát ra tiếng, Tiêu Vạn bình khen, đúng, phân tích đạt được không kém chút nào, Tiêu Vạn Dân đánh, chính là cái này chủ ý. Hơn nữa Tiêu Vạn Bình bổ sung một câu, các ngươi đừng nhìn Khương Bất Huyễn tại việc này bên trên có chút phạm xuẩn, kỳ thật hắn đã sớm hiểu rõ Tiêu Vạn Dân không dám bắt hắn thế nào, mới dám không kiêng nể gì cả đùa bỡn những thủ đoạn này. Sơ Tự Uyên không khỏi cảm thán, các ngươi những người này, sợ không phải có hơn 100 tâm nhãn, đi một bước đều tính tới ngoài trăm bước. Đại tranh chi thế, muốn tiến công thiên hạ, không làm được điểm này, căn bản không có khả năng. Tiêu Vạn Bình ánh mắt tiêu điều trả lời một câu. Nhìn ra được, đối với những này lục đục với nhau, người âm ta âm chuyện của ngươi, hắn là chán ghét, nhưng hắn không được chọn. Mặc kệ là thiên hạ thương sinh cũng tốt, là bảo vệ mình người cũng được, những này đều giống như phía sau đẩy tay, không ngừng đẩy hắn, không biết mệt mỏi tiến lên. Vậy ngươi có cách đối phó sao? Bạch Tiêu lập tức hỏi. Ứng đối. Tiêu Vạn Bình cười nhìn về phía hắn, tại sao phải ứng đối? Dứt lời, khoe miệng của hắn dắt một cố không hiểu ý cười. Chợt, Bạch Tiêu kịp phản ứng. Suýt nữa quên mất, ngươi cũng họ Tiêu, không họ Lưu. Dày vò một đêm, Tiêu Vạn Bình lại lần nữa nhắm mắt lại. Sơ Tự Uyên cùng Bạch Tiêu dường như còn tinh thần phấn chấn, tiếp tục trò chuyện. Lần này nhờ có sư thúc tổ, như không có hắn tại, chỉ sợ tìm không ra Khỉ La Hương. Quỷ Y thì tiên sinh y thuật, ta là tín nhiệm vô điều kiện. Nhắc lên Quỷ Y Y, Bạch Tiêu khắp khuôn mặt là kính trọng. Các ngươi thật sự cho rằng, kia Khỉ La Hương gặp phải kia cái gì hà lộ, thật có thể biến đỏ sao? Vương gia, lời này ý gì a? Bạch Tiêu hỏi lại. Lấy Thương Bất Huyễn cẩn thận, quả quyết sẽ không áp dụng một loại có thể làm cho người phát giác được bị dược, trong lòng ta suy đoán, là tiên sinh động tay động chân. Sư thúc tổ động tay chân. Sơ Tự Uyên đối Quỷ Y thì không có cái gì hiểu rõ, nàng còn tưởng rằng Quỷ Y cùng Thiên Cơ Tử như thế, đều là đâu ra đấy. Chương 987, tiếp lo cho gia đình chương 987, tiếp lo cho gia đình. Tiêu Vạn Bình giải thích nói, tại tiên sinh kiểm tra ta cánh tay phải tay áo lúc, ta nhìn thấy hắn ngón trỏ đầu ngón tay có chút tối màu đỏ một phấn. Hóa ra là dạng này. Bạch Tiêu giật mình. Chắc là sư thúc tổ tại đem vải rách cùng cắt tóc để vào chén trà lúc, dùng ngón tay trỏ ở bên trong quấy, khiến bên trong hà lộ dần dần biến đỏ. Sờ lên cằm cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, ta thậm chí hoài nghi, vậy căn bản không phải cái gì hà lộ, đơn giản chính là bình thường nước mà thôi. Nghĩ không ra sư thúc tổ cũng biết những này thủ đoạn nhỏ. Khoe miệng rắc cười một tiếng, Tiêu Vạn Bình trả lời, ngươi sư thúc tổ thủ đoạn nhiều nữa đâu, về sau chậm rãi học. Không đúng. Sơ Tự Uyên phát giác được Tiêu Vạn Bình trong lời nói lỗ thủng. Đã sư thúc tổ là đùa nghịch thủ đoạn, kia Khương Bất Huyễn vì sao không trước mặt mọi người mà trần? Cái này quá đơn giản, mặc dù tiên sinh không cách nào chân chính nhường Khỉ La Hương hiện hình, nhưng lại biết Khương Bất Huyễn dưới mị dược chính là Khỉ La Hương, Khương Bất Huyễn hắn lại không thông ý đạo, thấy tiên sinh nói xuất dược tên, tự nhiên mà vậy cũng cho là hắn có biện pháp nhường Khỉ La Hương hiện hình. Huống chi tiên sinh còn mang một cái Quỷ Y Y danh hiệu, có thể cứu sống người chết, còn có chuyện gì làm không được? Nghe xong, Sơ Tự Uyên lẩm bẩm, tiên sinh cũng biết chơi những tâm lý này chiến. Gần son thì đỏ, đi theo vương gia bên người lâu, thủ đoạn gì ngươi cũng có thể học được. Lão Bạch, ta coi ngươi là tại khen ta. Kia là đương nhiên. Bạch Tiêu cười quá dị. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, xe ngựa đến Hoài Viễn quán. Đám người xuống xe ngựa. Sơ Tự Hành, La Thành cùng Thẩm Trọng Đao mang theo một đám Bạch Long vệ giang lên đón. Vương gia, ngài không có sao chứ? Thẩm Trọng Đao khẩn trương hỏi. Dự tiệc mà thôi, có thể có chuyện gì? Tiêu Vạn Bình mây trôi nước chảy trả lời một câu. Trắng đêm chưa về, ta chờ thực lo lắng. Không có việc gì. Khoát tay áo, Tiêu Vạn Bình mang theo một đoàn người tiến vào Tây Viện. Nguyên bản vệ quốc sứ đoàn chỗ ở đình viện, người đã đi nhà trống. Đi được khá nhanh. Tiêu Vạn Bình cười lạnh. Xảy ra chuyện như thế, bọn hắn còn mặt mũi nào mặt lưu tại nơi này? Bạch Tiêu trả lời một câu. Sơ Tự Uyên đột nhiên nghĩ đến Khương Di Tâm, trong lòng mềm nhũn. Kia Di Tâm công chúa cũng là người cơ khổ, bị chính mình thân sinh huynh trưởng tính toán lợi dụng, hiện nay lại mất trong trắng, thật không biết nàng nên như thế nào đối mặt cuộc sống sau này. Công chúa, đừng quan tâm nhiều như vậy, đây hết thảy chỉ có thể trách huynh trưởng của nàng. Ô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Bình chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua nguyên bản Khương Di Tâm đỉnh viện. Vận mệnh thật sự là nửa điểm không do người, hy vọng nàng kiên cường một chút ta. Nói xong câu đó, đầu hắn cũng không trở về, tiến vào chính mình đỉnh viện. Tự Hành, một canh giờ sau đánh thức ta. Vương gia, ngài trắng đêm chưa ngủ, ngủ không nhiều một hồi. Không ngủ, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm đâu. Nói xong, hắn một đầu tiến vào phòng ốc, ngã đầu ngủ say. Cổng Thẩm Trọng Đao mang theo Bạch Long vệ bao quanh bảo vệ. Sơ Tự Hành thì mang theo một đạo khác Bạch Long vệ đi canh giữ ở Sơ Tự Uyên đỉnh viện. Một canh giờ sau, Tiêu Vạn Bình trong mơ mơ màng màng bị Bạch Tiêu tỉnh lại. Ngươi không có đi nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn xem Bạch Tiêu, Tiêu Vạn Bình vẫn hoa mắt bắn đầu. Tới ta cái loại này tu vi, mấy ngày mấy đêm không chớm mắt, không có gì vấn đề. Bạch Tiêu đắc ý nói rằng, ngươi lợi hại được rồi. Tiêu Vạn Bình lườm hắn một cái, xoay người ngồi dậy. Chân qua thần hậu, hắn kéo qua quần áo phủ thêm. Cái này cũng còn chưa tới tiến cung thi châm thời gian, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Một bên mặc giày, Tiêu Vạn Bình miệng bên trong một bên trả lời, Tiêu Vạn Dân hôm nay không phải muốn hạ chỉ, muốn đem lo cho gia đình khu trục ra biếm cảnh, ta sợ đi trễ xảy ra chuyện. Bạch Tiêu nghĩ lại, lấy cô phong khí phách, đem hắn khu trục ra đại biếm, hoàn toàn chính xác rất đặc kích. Kia đi nhanh lên đi. Hai người mang theo hộ vệ, trực tiếp ra Hoài Viễn quán. Hôm nay thường trực, vừa lúc là Vương Hướng Võ. Thấy Tiêu Vạn Bình đi vào vẹn vẹn một canh giờ, liền hiện thân lần nữa. Tâm hắn sinh cảnh giác. "Vương gia, ngài đây là muốn đi cái nào?" "Nói tỉnh, đi tìm ăn." Tiêu Vạn Bình bước chân không ngừng, trả lời một câu. Lăng Giật ám sát, trước mắt rõ ràng Vương Hướng Võ tự nhiên không dám buông lỏng. Lập tức vung tay lên, điều đi 7-8 phần xích lân vệ, đi theo Tiêu Vạn Bình sau lưng. Không có vệ quốc sứ đoàn, áp lực của bọn hắn giảm bớt hơn phân nửa. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tiêu Vạn Bình cười khổ nói, không phải liền là ra ngoài ăn một bữa cơm, làm sao đến mức như thế. "Vương gia, hạ tướng quân dặn đi dặn lại, không thể buông lỏng, mời vương gia thứ lỗi." Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình cũng không làm khó bọn hắn. Dù sao chuyện này, Tiêu Vạn Dân đã biết, hắn đi Túy Tiên lâu không cần giấu giếm. "Tiệ thủy các ngươi." Cùng Bạch Tiêu leo lên xa giá, Thẩm Trọng Đao tự mình lái xe. Ngựa không dừng bó, một lát sau, đã đến Túy Tiên lâu. Rèm xe bật lên, Tiêu Vạn Bình nhìn thấy hai đội phong linh vệ đang canh giữ ở cổng. Truyền chỉ thái giám Ngô Toàn mới từ lâu bên trong đi ra đến. Nhìn thấy Tiêu Vạn Bình, Ngô Toàn lập tức tiến lên thi lễ một cái. "Gặp qua Bình Tây Vương." "Vị này công công đã truyền xong ý chỉ." Ngô Toàn khẽ giật mình, Bình Tây Vương cũng biết. Hôm qua Chiêu Đế cùng Tiểu Vương đề cập qua việc này. "Thì ra là thế, thì ra là thế." Ngô Toàn cười the thế lấy, sau đó lại nói, "Xin hỏi vương gia, ngài đây là?" "À, đói bụng, cái này Túy Tiên lâu làm thịt rượu, rất là phù hợp bản vương khẩu vị, tới đây dùng cơm." Ngô Toàn vẻ mặt xấu hổ, nhìn bên trong một cái, ngầm trộm nghe thấy Dư Tú Nương tiếng khóc. "Vương gia, chỉ sợ cái này Túy Tiên lâu không thể nấu cơm đồ ăn cho ngài." Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình cũng không trang, biết, ngươi trở về phục mệnh a. "Kia vương gia bảo trọng, cáo lui." Ngô Toàn không người lui lại, mang theo phong linh vệ rời đi. "Vương gia quý, làm phiền ngươi tại bên ngoài trông coi." "Là, vương gia." Vương Hướng Võ vung tay lên, xích lân vệ đem toàn bộ Túy Tiên lâu vây lại, rất có một con ruồi cũng không bỏ vào đi chi thế. Vượt qua cánh cửa, Dư Tú Nương tiếng khóc càng thêm rõ ràng, còn kèm theo Cố Phong thở dài một tiếng. Nghĩ không ra lão phu trùng với đại viêm một thế, kết quả là lại rơi kết cục này, buồn cười, buồn cười. Tiêu Vạn Bình thấy Cố Phong tại đại đường, hai tay giơ cao, ngửa mặt lên trời thở dài. Một bên Cố Thư Tỉnh đỡ lấy Dư Tú Nương, thấp giọng an ủi. Cố Kiếu thì song quyền nắm chặt, sát mặt giận dữ. "Cha, cái gì Khương Di Tâm lập hậu, chúng ta một chữ đều không nói ra đi, vậy hạ đây là oan uổng chúng ta cái này tiến cùng, tìm hắn đòi một lời giải thích." "Dừng lại." Cố Phong quát bảo ngưng lại hắn. "Ngươi cho rằng hiện tại bệ hạ vẫn là trước kia ngươi đều tỷ phu sao?" "Cha, ta biết hắn thay đổi, ngài đắc tội hắn, hắn đây là tại kiếm cớ, đem chúng ta lo cho gia đình bởi ra đại biêm, có thể thiên lý rõ ràng, trên đời này tổng còn có công đạo hai chữ, ta cũng không tin, hắn hoàn toàn không niệm trước kia chi tình, sẽ còn giết ta không thành." Những lời này, nhường Tiêu Vạn Bình trong lòng cực độ không đành lòng. Nhưng ở viêm cảnh, hắn còn không thể nói ra chân tướng. Cố Khiếu hơi vung tay, liền muốn rời đi. Đột nhiên thoáng nhìn vừa mới tiến đại đường Tiêu Vạn Bình. "Bình Tây Vương, lo cho gia đình bốn người." Nhao nhao ngẩng đầu. Chương 988, đã hình thành thì không thay đổi khí phách. Chương 988, đã hình thành thì không thay đổi khí phách. Hai tay khép tại trong tay áo, Tiêu Vạn Bình ánh mắt tại bốn người trên thân từng cái đảo qua. "Ai?" Trong lòng của hắn thở dài. "Cố lao ra, tại hạ tới không phải lúc." "Vương gia." Cố Phong ôm quyền, "chỉ sợ lần này Túy Tiên lâu không có cách nào chiêu đãi ngươi." "Thánh chỉ sự tình, tại hạ đã biết được, không biết Cố lao ra làm cảm tưởng gì. Một triều tiên tử một triều thần, không có gì có thể nói, ta lo cho gia đình nhận mệnh." Cố Phong buồn bã lắc đầu, chính mình kéo cái ghế ngồi xuống. Tiêu Vạn Bình thấy Cố Khiếu vẫn tức sủi bọt mép, trong lòng có bình. "Cố thiếu gia, ngồi xuống trước." Chỉ vào cái ghế bên cạnh, Tiêu Vạn Bình miệng hơi cười. Cố nén trong lòng tức giận, Cố Khiếu hướng Tiêu Vạn Bình ổn quyền. "Vương gia, thất lễ." Sau đó, Cố Khiếu vừa rồi vịn Cố Phong cùng Dư Tú Nương, ngồi Tiêu Vạn Bình đối diện. Cố Thư Tỉnh thì mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhìn xem cha mẹ mình, cũng ngồi xuống Cố Phong bên người. "Không biết Cố lão gia một nhà, về sau có tính toán gì không?" Nhận được vương gia lo lắng, thánh chỉ tới bỗng nhiên, lão phu còn chưa nghĩ ra. Tiêu Vạn Bình cũng không che giấu, thánh chỉ nói tới khu trục ra biến cảnh, vậy cũng chỉ có thể đi vệ quốc cùng Bắc Lương. Cố Phong trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. "Vương gia, ta biết hảo ý của ngài, nhưng Bắc Lương, lão phu là tuyệt kế sẽ không đi, mời vương gia thứ lỗi." Cố Phong vẫn là như vậy quyết tuyệt. "Cố lão gia, nếu ngươi biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, vệ quốc đối đại viêm làm cái gì, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói." Tiêu Vạn Bình cười trả lời. "Ân, vương gia lời này ý gì?" "Lão Bạch." Tiêu Vạn Bình ngắc, nhường Bạch Tiêu đem tối hôm qua trong cung sự tình nói thật ra. Nghe xong, Cố Phong chưa tỏ thái độ, Cố Khiếu lại vỗ bàn, vươn người đứng lên. "Khá lắm Cương Bất Nguyễn, quả nhiên lòng lang dạ thú." Cố Thư Tình miệng bên trong cũng lẩm bẩm, "Nói như vậy, vệ quốc cùng ta đại viêm, ít ngày nữa liền muốn khai chiến." "Đúng vậy. Các ngươi như đi vệ quốc, đồng đẳng với đi đến tuyệt lộ, còn mời Cố lao ra nghĩ lại." Tiêu Vạn Bình tiếp tục thuyết phục. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình, Cố Phong ánh mắt lại liếc mắt nhìn sau lưng Cố Khiếu tỉ đệ. Hắn bộ dáng như vậy, tựa hồ có chút không tin. "Vương gia nói như vậy, sợ chỉ là lấy cớ, muốn đem ta lo cho gia đình đưa đến Bắc Lương đi thôi." "Ngươi không tin?" Tiêu Vạn Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. "Không biết vương gia, vì sao tâm tâm niệm niệm, muốn ta lo cho gia đình tùy hành đi Bắc Lương, thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì Túy Tiên lâu đồ ăn hợp ngài khẩu vị?" Lao đầu này, thật là một cái tử tâm nhãn. Nhìn ra được, mặc dù Tiêu Vạn Dân như thế lợi hắn, nhưng hắn đối đại viêm trung thành, không chút nào giảm. Bất đắc dĩ, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể đổi một loại khác phương thức. "Cố lao ra, hẳn là không tin đêm qua trong cung sự tình." đuốt râu mỉm cười, Cố Phong không có trả lời. Không có trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Cố Phong xác thực không tin. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể nhìn hướng cổng. Cố lao ra, mời đến cổng đến. Tiêu Vạn Bình đứng dậy. Vì sao? Đêm qua sự tình, hôm nay nhất định chuyển khắp đế đô. Cố lao ra nghe một chút, xem ở hạ lời nói, là thật là giả. Cố Phong nhíu mày, cùng người nhà liếc nhau. Phụ thân, ta cảm thấy Bình Tây Vương sẽ không gạt chúng ta. Cố Thư Tình mở miệng nói một câu. Cố Khiếu cũng phụ họa, vương gia thật là đã cứu chúng ta một nhà, không cần thiết đi này lừa gạt sự tình. Cố lao ra, mời. Tiêu Vạn Bình tránh ra một lối, nhường Cố Phong đi đầu tới cửa. Chuyện cần lên men, giờ mão vừa qua khỏi, Thương Dương còn không phải náo nhiệt nhất thời điểm. Đám người liền đứng tại cổng chờ. Rốt cục, trôi qua hai khắc đồng hồ, người đi đường cuối cùng nhắc lên đêm qua sự tình. Nghe nói không? Vệ quốc sứ đoàn bị trục xuất khỏi cảnh. Cái gì? Trục xuất khỏi cảnh? Làm sao có thể? Bệ hạ không phải muốn theo vệ quốc hợp quân sao? Ai biết được? Kia Khương Di Tâm vẫn là tương lai hoàng hậu đâu, nói đuổi đi liền đuổi đi, nhất định là xảy ra chuyện gì. Hai cái quân vác thảo luận, lúc này, người thứ ba gia nhập. Các người đương nhiên không biết rõ, ta nghe trong cung có người nói, đêm qua Khương Bất Huyễn sử liên tiếp quỷ kế, muốn đem chúng ta Đại Viêm kéo xuống nước, bị bệ hạ từng cái khám phá. Quỷ kế? Cái gì quỷ kế? Sau đó, người kia đem chuyện nói ra. Mặc dù chi tiết có chỗ xuất nhập, thêm mắm thêm muối một phen, nhưng trên đại thể, không sai biệt lắm. Nghe xong, kia hai cái quân vác nói tiếp, cái này Khương Bất Huyễn hảo hảo âm hiểm, may bệ hạ cùng Bình Tây Vương, nếu không ta Đại Viêm bị bọn hắn vệ quốc bán còn không tự biết. Chẳng phải là, ta lúc đầu đối Bắc Lương hận thấu xương, hiện tại xem ra, Bắc Lương cũng không ghê tởm như vậy. Vệ quốc nhìn qua muốn cùng ta Đại Viêm hợp quân, trên thực tế diệt ta Đại Viêm chi tâm bất tử, tâm hắn đang chết. Cũng không phải sao. Còn sắp xếp gián điệp bí mật, may bệ hạ đem hắn bắt tới. Còn có, Khương Bất Huyễn tên kia, vậy mà nhường kia cái gì biểu cưỡi đại tướng quân, giả trang Bạch Hổ đem dao găm giết Bình Tây Vương, cái này không cùng cấp tại đem ta Đại Viêm hướng chiến hỏa bên trên đời sao? Thực sự ghê tởm. May mắn Bình Tây Vương không có bị lừa gạt ở, bắt được Tiêu Vạn Bình rằng co, lúc này mới chân tướng rõ ràng. Trong lúc nhất thời, đêm qua trong cung chuyện phát sinh, tin đồn toàn bộ đế đô. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Vạn dân cố ý thả ra phong thanh. Muốn quy mô phát động chiến hỏa, nhất định phải triều chính trên dưới một lòng mới được. Những nghị luận này, nhường Cố Phong sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Cố lao ra, nghe được đi, tiểu vương cũng không nói dối. Có chút thất hồn lạc phách, Cố Phong đi trở về đại đường, chậm rãi ngồi xuống. Thật lâu không nói, đi vào hắn trước mặt, gặp hắn vẫn là không có tỏ thái độ, Tiêu Vạn Bình cũng tới khí. Cố lao ra, không nói gạt ngươi, tiểu vương đã cùng Chiêu Đế đặt thành hiệp nghị, hiện tại Bắc Lương cùng Đại Viêm là chân chính quân đội bạn, lo cho gia đình chỉ có một con đường, cái kia chính là theo tiểu vương về Bị Ninh. Cố Phong vẫn là cao mày, không có trả lời. Lần này, liền Cố Khiếu tỷ đệ đều nhìn không được. Cố Thư Tình đứng ra, cha, đã bệ hạ đối ta lo cho gia đình vô tình, nơi đây làm gì lưu luyến? Đúng, có được Bình Tây Vương bằng lòng cho chúng ta cung cấp che chở, hài nhi tới Bị Ninh, nhất định có thể tập hợp lại xuất hiện Túy Tiên lâu huy hoàng. Tiêu Vạn Bình tiếp lời đầu, Cố Phong, bản vương kiên nhẫn là có hạn. Ta biết ngươi khí phách, nhưng ngươi không thể bởi vì những này cái gọi là khí tiết, uổng cố ngươi người một nhà tính mệnh. Rốt cục, đang nghe câu nói này sau, Cố Phong thở dài một hơi, đứng lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dư Tú Nương, còn có Cố Khiếu tỷ đệ. Nhắm mắt ngửa đầu. Mà thôi, nơi đây không cho người, tự có dung người chỗ, lão phu đa tạ vương gia tương trợ. Thấy thế, Tiêu Vạn Bình rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này lão ngoan cố, cuối cùng thuyết phục hắn. Cố lao ra, tới Bị Ninh, tiểu vương cam đoan, không ai có thể bắt các ngươi thế nào. Cố Phong lại lần nữa mang theo ba người cúi đầu. Đà tạ vương ra. Nhanh chóng thu thập một chút, theo tiểu vương đi hoài biên quán. Để phòng đêm dài lắm mộng, Tiêu Vạn Bình quyết định đem lo cho gia đình đi đầu mang theo trên người. Đi hoài biên quán. Cố Phong khẽ giật mình. Thật là vương ra, thanh chỉ để chúng ta lập tức cách đều. Cố Thư Tình nói rằng. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình không để ý các ngươi yên tâm, tiểu vương tự sẽ hướng Chiêu Đế báo cáo việc này. Chương 989, càng có lợi chương 989, càng có lợi một nhà bốn miệng liếc nhau, bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo Tiêu Vạn Bình phân phó. Nếu như thế, vương gia đợi chút. Cố Thư Tình mang theo Dư Tú Nương lên lầu 2 thu thập. Thừa dịp này lúc, Cố Phong mở miệng, "Chúng ta đắc tội bệ hạ, vương gia còn đuổi theo trắng trận thu lưu ta lo cho gia đình, không sợ bệ hạ không thích." Cố lão gia không cần lo ngại, hiện nay Viêm Lương hợp tác đã thành kết cục đã định, Chiêu Đế sẽ không vì chuyện này cùng tiểu vương trở mặt. Nghe đến đó, Cố Phong nhịn không được vẻ mặt tăng đạm. "Đúng vậy à, ta lo cho gia đình tại bệ hạ trong suy nghĩ, đã là con rơi, hắn như thế nào lại để ý chúng ta đi cái nào?" Trong lời nói có vô tận bi thương. Trong lòng thở dài, Tiêu Vạn Bình chỉ có thể đi đầu an ủi, "Cố lão gia, có lẽ trong lòng các ngươi cái kia bệ hạ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mời Cố lao ra chớ có sầu não." Nghe xong lời này, Cố Phong quay đầu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Bình, tựa hồ muốn hắn nhìn đấu. Cuối cùng hắn trả lời một câu, "Có lẽ vậy." Trôi qua một lát, Cố Thư Tình mẫu nữ đơn giản thu thập xong bọc hành lý, trở lại bên người mọi người. Đâu ra, lúc này Túy Tiên lâu chỉ còn lại ba cái hòa kế, một cái đầu bếp cũng xuống tới. Bọn hắn nhìn xem Cố Khiếu một nhà, trong mắt chứa nhiệt lệ, đồng thời mang theo ấy nấy. Cố Khiếu tiến lên đối với bốn người chắp tay vái chào. Bị nhân may mắn được bốn vị thế chân bạc tương trợ, Túy Tiên lâu khả năng chống đến hôm nay, ta Cố Khiếu cũng mới không có ngã hạng, ở đây cảm ơn. Cố Khiếu ô quyền, xoay người hành đại lễ. Đâu ra, chúng ta đầu bếp kia tiến lên một bước, muốn nói lại thôi. Cố Khiếu phất tay cắt ngang hắn. Ta biết các ngươi tại Hương Dương, đều nhà có lao tiểu, không có cách nào ly biệt quê hương, thêm lời thừa thãi, không cần lại nói, trong lòng ta minh bạch. Nói xong, Cố Khiếu theo bọc hành lý bên trong, lấy ra mấy ngày trước đây Tiêu Vạn Bình cho hắn 1000 lượng ngân phiếu. Nhiều tiền ta cũng không có, những này các ngươi đều điểm à, xem như ta Cố Khiếu một chút tâm ý. Như vậy sao được? Đầu bếp kia lập tức đem Cố Khiếu hai tay đẩy về. Đúng, không được. Một cái hỏa kế cũng đứng dậy. Chúng ta xuất hiện là cùng Cố lao ra cùng Cố thiếu ra nói từ biệt, không phải đến đòi tiền. Có thể ở Túy Tiên lâu làm việc, chúng ta vinh hạnh đã đến, làm sao trong nhà bên trên có lão, dưới có nhỏ, nếu không tiểu nhân nhất định cùng Cố thiếu ra rời đi. Đầu bếp kia thở dài ra một hơi, cầm Cố Khiếu tay nói, lần này đi bị đình, núi cao đường xa, mặc dù có vương gia phù hộ, nhưng số tiền này đông ra người còn phải cầm, đến lúc đó mở lại Túy Tiên lâu không thể thiếu chỗ tiêu tiền. Nói xong, hắn nhìn còn lại ba người một cái. Vượt quá Tiêu Vạn Bình ngoài ý liệu, bọn hắn vậy mà từ trong ngực phân biệt móc ra một chút bạc vụn, đưa cho Cố Khiếu. Đông ra, tiền không nhiều, nhưng là tâm ý của chúng ta, chỉ hy vọng ngươi tới vị Ninh về sau, có thể trọng trấn Túy Tiên lâu, chúng ta tại Hưng Dương cũng có thể an tâm. Tay phải có chút run rẩy, Cố Khiếu hốc mắt nóng lên, tiết hầu bị chắn phải nói không ra lời nói. Đi vào bên cạnh bọn họ, Tiêu Vạn Bình trực tiếp đem Cố Khiếu trong tay 1000 lượng tiền bạc nhét vào đầu bếp trên tay. Vương ra, ngươi làm cái gì vậy? Đầu bếp kia có chút bất mãn. Đi, không cần nhiều lời, số tiền này các ngươi cầm, đi theo bản vương, sẽ còn nhường lo cho gia đình thiếu tiền dùng không thành. Nghe xong lời này, đầu bếp cùng hỏa kế ngay tức khắc vui vẻ ra mặt. Đa tạ vương ra, đa tạ. Khoát khoát tay, Tiêu Vạn Bình đi vào Cố Phong trước mặt. Cố lao ra, đi thôi. Cố Phong ôm quyền hành lễ, cuối cùng nhìn thoáng qua Túy Tiên lâu, không có lại quay đầu, thẳng đi ra đại đường. Cố Phong ba người đi theo. Vương Hướng Võ thấy Tiêu Vạn Bình mang theo lo cho gia đình bốn chiếc lên xe giá, trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chào hỏi Xích Lân vệ đuổi theo bảo hộ. Đi vào Hoài Biết quán, xuống xe ngựa, Tiêu Vạn Bình hướng Vương Hướng Võ nói, lo cho gia đình theo bản vương và ở Hoài Biết quán, ít ngày nữa cùng ta rời đi, các ngươi không thể lãnh đạo. Đã thành Tiêu Vạn Bình người, kia cùng hắn vào ở Hoài Biết quán cũng không có bất quân. Vương gia, thật là bệ hạ kia Vương Hướng Võ tự nhiên không biết rõ trong đó kỳ quặc, có chút khó khăn. Chiều đến nơi đó, bản vương tự sẽ đi nói, không cần quan tâm. Là Vương Hướng Võ cung kính lĩnh mệnh, tiến vào Tây viện, sau khi tỉnh lại biết Cố thư tỉnh muốn tới Sơ Tự Uyên, cũng không còn ngủ, tại cửa đình biệt chờ. Thấy mọi người đến, nàng lập tức nên đón tiếp lấy. Thư tỉnh tỷ tỷ, đang cùng nàng cùng thế hệ, lại so với nàng lớn tuổi nữ tử trước mặt, Sơ Tự Uyên vĩnh viễn giống một cái hài đồng đồng dạng. Con chúa, Cố thư tỉnh đầu tiên là hạ thấp người thi cái lễ. Cố Khiếu ba người cũng đi theo chào. Sơ Tự Uyên phảng phất giống như không có gặp, chỉ là lôi kéo Cố thư tỉnh, bèn tự vào chính mình đình viện. Thư tỉnh tỷ tỷ, ngươi đến dạy ta thi tử, đúng rồi, còn có đối câu đối. Vậy quá thú vị, Sơ Tự Uyên lời nói, nhường đám người thư thái cười một tiếng, cũng làm cho lo cho gia đình còn lại ba người trong lòng đại định. Cố lao ra, tiểu vương còn có việc, các ngươi tự tiện. Đà tạ vương ra. Tiêu Vạn Bình mắc, La Thành sớm đã nhường Hồng Lư chùa người, đem thị gia Khương Bất Huyễn cùng Khương Di Tâm đình viện thu thập sạch sẽ, cung cấp lo cho gia đình ở lại. Như thế gióng trống thua chiêng, Tiêu Vạn Bình là nắm đúng Tiêu Vạn dân tâm tư. Trở lại phòng ngủ sau, Tiêu Vạn Bình nhìn thoáng qua giờ. Lão Bạch, chúng ta nên tiến cung. Nhi tử cùng tiên sinh chờ lấy chúng ta đâu? Bạch Tiêu nhẹ gật đầu. Quảng Minh điện. Tiêu Vạn Dân ngủ thẳng tới giờ tị mạn, 11:00, thay quần áo thời điểm, Tuyết Chiêu Vân liền tiến điện bẩm báo. Bệ hạ, Bình Tây Vương đem lo cho gia đình bốn chiếc, tiếp vào Hoài Viễn quán. Nghe nói như thế, Độc Cô U cố ý nói rằng, cái này Bình Tây Vương cũng quá vượt qua à, Hoài Viễn quán chính là chiêu đãi khách lạ sử dụng, hắn Bình Tây Vương không hỏi nguyên do, liền đem lo cho gia đình tiếp đi vào ở, quả thực vô lễ chút. Thử. Tiêu Vạn Dân cười lạnh một tiếng, xem ra cái này Bình Tây Vương, thật là một cái sắt trung quỷ đói, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, liền đắc ý quên hình. Bệ hạ, làm sao mà biết? Hôm qua chấm cố ý muốn nói xác lập Sơ Tự Uyên làm hậu, ngươi nhìn hắn phản ứng, khẩn trương đến cực điểm, chỉ sợ hắn tay đã chạm tới Sơ Tự Uyên trên thân. Tuyết Chiêu Vân mặt mũi lại trường, không phải đâu, hắn liền nhà mình quận chúa đều ra tay. Ngồi vào bàn bên cạnh, Tiêu Vạn Dân cứ vậy mà làm một chút y quan. Dựa mặt hoàn tất, Ngự Thiện sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bận rộn suốt cả đêm, trong bụng đều là rượu trà, hắn cầm lấy cái thìa, múc một bát cháo loãng, gắp một cái. Chợt cảm thấy dạ dày ấm thông thấu, thoải mái vô cùng. Lưu Tô càng như vậy, đối chúng ta càng có lợi. Hắn sau đó bổ sung một câu. Gật gật đầu, Độc Cô U lần này xem như nghe hiểu. Như thế trầm mê nữ sắc, về sau hắn như cầm quyền, Bắc Lương cũng không đáng để lo. Thật là Tuyết Chiêu Vân như mày, không đều nói hắn tại Vị Đình, liền Thanh Lâu đều không đặt chân một bước sao? Cố gắng hắn có nỗi khổ tâm, lại có lẽ hắn chỉ là làm cho người khác nhìn đây này. Tiêu Vạn Dân cười trả lời. Ăn vài miếng cháo, Tiêu Vạn Dân lại nói, bất kể như thế nào, cuối cùng đem lo cho gia đình đá ra đế đô, đây là chuyện tốt, Lưu Tô muốn làm sao dày vò, theo hắn, ngược lại cũng chỉ là 3 ngày thời gian. Hai người gật đầu nhận lời, không có lại nhiều nói. Khởi bẩm bệ hạ, trưởng công chúa tới. Cổng đột nhiên vang lên Xích Lân vệ thanh âm. Chương 990, Tĩnh Đức Uyển. Chương 990, Tĩnh Đức Uyển. Nghe được trưởng công chúa ba chữ, Tiêu Vạn Dân lập tức thân thể cứng ngắc. Hắn đem cái thìa quẳng tại trong chén, muốn ăn ngay tức khắc hoàn toàn không có. Tô Cẩm Doanh nhường Tiêu Vạn Dân vô cùng đau đầu. Giết cũng giết không xong, đuổi cũng không thể đuổi, ngay cả lớn tiếng trách móc cũng không được. Hết lần này tới lần khác nàng đối Hạ Liên Ngọc đủ kiểu sủng hộ. Đuốt đuốt nở xong tóc mai, Tiêu Vạn Dân bực bội phun lên. Độc Cô U thuận miệng nói câu, vậy hạ lúc trước bằng lòng sứ đoàn một chuyện qua đi, liền đi thấy Hạ Liên Ngọc, chắc hẳn trưởng công chúa vẫn là vì việc này. Vậy hạ, kia muốn hay không thấy? Tuyết Chiêu vẫn hỏi. Phanh Tiêu Vạn Dân một truy bàn, có thể không thấy sao? Như biểu hiện được quá mức khác thường, luôn luôn trí tuệ Tô Cẩm Doanh, Tiêu Vạn Dân cũng sợ nàng nhìn ra mánh khỏe. Hô thở dài ra một hơi, Tiêu Vạn Dân buông xuống chén, điều chỉnh tốt cảm xúc. Việc này từ đầu đến cuối tránh không xong, để cho nàng đi vào. Không đợi Tuyết Chiêu Vân ra ngoài thông truyền, Tô Cẩm Doanh đã nện bước nhanh chân, đi vào Quảng Minh Điện. Tẩu tẩu. Tiêu Vạn Dân không thể không đứng người lên, lấy đó lên ngộ. Bệ hạ, Tô Cẩm Doanh cũng không có vượt qua, như cũng hạ thấp người thì cái lễ. Tẩu tẩu này tới làm gì? Tiêu Vạn Dân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đã đại sự đã định, bệ hạ ưng thuận với ta sự tình, hẳn là thực hiện a. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Dân tận lực để cho mình lộ ra bình tĩnh. Nhi tử như thế nào? Hắn học Tiêu Vạn Bình giọng điệu hỏi. Nàng mỗi giờ mỗi khắc đều đang mong đợi cùng bệ hạ gặp mặt. Tô Cẩm Doanh mặt không biểu tình trả lời. Biết trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15, Tiêu Vạn Dân khẽ cắn răng. Chớ biết, sử dụng hết ngự thiện, chớ liền đi gặp nàng. Coi là thật. Tô Cẩm Doanh có chút ngoài ý muốn. Vài ngày trước, xác thực mọi việc quân thân, đi không được, hiện nay đại cục đã định, chớ cuối cùng đưa ra thời gian, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tiêu Vạn Dân tận lực nói dễ nghe. Bệ hạ, đây chính là, vậy ta cùng nhi tử, tại Tĩnh Đức viện chờ ngươi. Tô Cẩm Doanh rốt cục lông mày mở rộng, lộ ra nụ cười. Tẩu tẩu mời về. Ân. Hướng Tiêu Vạn Dân khẽ bước cằm, Tô Cẩm Doanh rời đi. Bệ hạ, ngươi không thể đi, Thương Ngọc Tinh Minh thật sự, một khi ngươi cùng nàng thân cận, sợ rằng sẽ bị nàng phát hiện cái gì. Một cái đồng thời hiểu rõ Tiêu Vạn Bình cùng Tiêu Vạn Dân nữ nhân, lại là thông minh vô cùng, đây cũng là Tiêu Vạn Dân từ đầu đến cuối không đi gặp Hạ Liên Ngọc nguyên nhân. Kéo quá lâu, như lại không đi, chắc chắn sẽ nhường Cẩm Doanh hoài nghi. Tiêu Vạn Dân tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt thâm thúy. Kia bệ hạ, có gì cách đối phó? Tuyết Chiêu vẫn hỏi. Khoe miệng rồi hướng ở bên, Tiêu Vạn Dân dùng ngón tay chụp lấy bàn. Giờ ngọ có phải hay không nhanh đến? Nhìn thoáng qua nước chung, Tuyết Chiêu Vân trả lời, còn có nửa canh giờ. Lưu Tô tên kia, không phải phải vào cung tìm Quỷ Y Y Thi Trâm. Bệ hạ, thì tính sao? Độc Cô U không hiểu. Tiêu Vạn Dân linh cơ khẽ động, khoát tay chào hỏi Độc Cô U, ngươi qua đây, ngươi làm như vậy hắn thấp giọng mặt tụ tùy cơ hành động. Nghe xong, Độc Cô U mặt mũi một trương. Bệ hạ, cái này không được đâu, Tĩnh Đức Uyển dù sao cũng là Hạ Liên Ngọc tẩm điện, Tĩnh Đức Uyển cũng không phải chỉ có một cái phòng, có cái gì không tốt? Huống chi, nàng lại không thật là chấm nữ nhân, còn có Lưu Tô tên kia cho dù có càng tốt xác, cũng tuyệt không dám ở Tĩnh Đức Uyển làm cản. Suy nghĩ mấy hơi, Độc Cô U vô đầu một cái. Ta hiểu được, có người ngoài ở đây, Hạ Liên Ngọc lực chú ý liền sẽ bị phân tán, hơn nữa, muốn cùng bệ hạ thân cận cũng không được. Quay đầu nhìn xem Độc Cô U, Tiêu Vạn Dân mỉm cười, ngươi cũng là biến cơ trí, nhanh đi. Là. Độc Cô U để lại vui sướng trong lòng, ra Quảng Minh Điện. Giờ ngọ sắp tới, Tiêu Vạn Bình cùng Bạch Tiêu đúng giờ tiến vào cung. Độc Cô U lần này tại thềm son chỗ chờ. Thành Nhất Đao cũng tại. Thế này, Độc Cô U chỉ có thể tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng. Vương gia, đi theo ta. Làm phiền. Đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, Tiêu Vạn Bình thấy không phải đi Quỷ Y Y ở chỗ ở đường, không khỏi dừng lại hỏi. Xin hỏi Độc Cô tướng quân, đây là muốn đi cái nào? Vương gia, Quỷ Y Y tiên sinh lúc này không tại chỗ ở, tại Tĩnh Đức Uyển, giờ ngọ sắp tới, ngươi lại không thể lầm thi trong thời gian, chỉ có thể đem vương gia đưa đến Tĩnh Đức Uyển. Tĩnh Đức Uyển? Tiêu Vạn Bình trong lòng mạnh mẽ run lên. Hắn biết, kia là Hạ Liên Ngọc chỗ ở kỳ quái, coi như Hạ Liên Ngọc không phải Tiêu Vạn Dân nữ nhân, nhưng ít ra bên ngoài là. Hắn làm sao có thể cho phép cái khác nam tử đặt chân Tĩnh Đức Uyển? Trong lòng nghi hoặc, Tiêu Vạn Bình nhìn Độc Cô U một cái, gặp hắn hướng chính mình không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Điểm này đầu lại là cái gì ý tứ? Tiêu Vạn Bình thầm cười khổ. Ngày bình thường mấy cái này tín hiệu đều có việc kiện trèo trống, Độc Cô U gật đầu một cái, Tiêu Vạn Bình liền biết trong đó ý tứ. Hôm nay điểm này đầu, Tiêu Vạn Bình quả thực không hiểu. Là ý nói, chuyện không có vấn đề. Vẫn là Độc Cô U muốn nói, đi theo hắn, hay là hắn muốn cho chính mình có cái gì hành động? Vương gia, đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Thấy Tiêu Vạn Bình ngừng chân, Độc Cô U mở miệng lần nữa. Mang theo hầu nghi tâm, Tiêu Vạn Bình đành phải đuổi theo Độc Cô U bước chân. Cũng may, có lẽ có thể trước gặp thấy một lần Hạ Liên Ngọc, cái này khiến Tiêu Vạn Bình có chút chờ đợi. Lại đi đến một khắc đồng hồ, cuối cùng đi tới Tĩnh Đức Uyển. Ngẩng đầu nhìn một cái cửa tròn bên trên bảng hiệu, chuyện cũ không khỏi xông lên đầu. Tòa này đình viện, từng có lúc là Tiêu Vạn Dân một nhà nơi ở, hắn thành thái tử sau chuyển vào đông cung, về sau chính mình cũng ở qua một đoạn thời gian. Bởi vì cùng Hiền Phi đánh nhau, Tiêu Vạn Bình còn thiết kế đem nó đốt đi, về sau cảnh đế hạ lệnh tu sửa, không biết lại kinh nghiệm mấy đời chủ tử. Hiện tại thành Hạ Liên Ngọc ở vương gia. Một bên Thành Nhất Đao thấy Tiêu Vạn Bình ngừng chân không tiến, không khỏi mở miệng nhắc nhở. À, ta nghe nói, đây là bệ hạ nữ nhân ở lại vườn ngự uyển, tiểu vương đi vào, thích hợp sao? Độc Cô U lập tức trở về nói, vương gia không cần lo ngại, việc này là bệ hạ cố ý căn dặn, hắn biết đến. Bệ hạ nhường Quỷ Y ở chỗ này, thay ta thi châm. Tiêu Vạn Bình càng thêm hồ nghi. Chính là. Độc Cô U chém đinh chặt sắt trả lời. Đi, nếu là bệ hạ ý tứ, kia tiểu vương mạo phạm. Hắn bẩy lên ống quần, bước qua cửa tròn, mang hơi kích động tâm, đi vào. Thành tướng quân, làm phiền ngươi tại vườn ngự uyển bên ngoài trông coi. Độc Cô tướng quân tự đi, nơi này có ta. Thành Nhất Đao chắp tay trả lời. Ba người tiến vào Tĩnh Đức Uyển, cuối cùng bỏ qua một bên một đám phong linh vệ. Độc Cô, chuyện gì xảy ra? Tiêu Vạn Bình đuổi theo Độc Cô U bước chân, thấp giọng hỏi. Vương gia, Tiêu Vạn Dân cũng muốn đến. Hắn cũng muốn đến. Ân. Sau đó, Độc Cô U đem Tiêu Vạn Dân dụ ý, nói ra. Nghe xong, Tiêu Vạn Bình trong lòng nhịn không được chua chua. Ủy khuất cái này ni tử. Hắn thở dài một tiếng. Vương gia, việc cấp bách là đem phu nhân bí mật mang đi, lại mang xuống, ta sợ không chỉ là phu nhân, bảo thai trong bụng chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ. Đại sự định ra, Độc Cô U những lời này cũng như nói thật ra. Ta biết, lại cho ta 2 ngày thời gian, liền 2 ngày. Tiêu Vạn Bình nắm đấm nắm chặt. Vừa dứt tiếng, kích lệnh ra Hạ Liên Ngọc cửa phòng bị mở ra. Chương 991, rốt cục gặp mặt chương 991, rốt cục gặp mặt Tiêu Vạn Bình lập tức xuyên tấu qua đình viện giả sơn khẽ hở, phòng nghỉ cửa nhìn lại. Nhưng thấy đi ra, không phải Hạ Liên Ngọc, mà là Tô Cẩm Doanh. Ai? Trưởng công chúa, là ta. Độc Cô Ung nên đón, trả lời một câu. Nhìn thấy hắn, Tô Cẩm Doanh bước nhanh đi xuống bậc thang, giữa lông mày vui mừng. Có phải hay không bệ hạ tới? Bệ hạ còn chưa đến. Vẻ mặt lại lần nữa ảm đạm, Tô Cẩm Doanh thay đổi một bộ cao mày. Vậy ngươi tới đây làm gì? Vệ trưởng công chúa lời nói, Bình Tây Vương cần đúng giờ thi trầm, vị y tiên sinh lại tại Tĩnh Đức Uyển, phục bệ hạ ý chỉ, đành phải đem Bình Tây Vương đưa đến Tĩnh Đức Uyển. Cái này còn thể thống gì? Tô Cẩm Doanh hất lên ống tay áo giận dữ mắng mỏ. Đây là Thương Ngọc chỗ ở, cái nào cho cái khác nam tử đặt chân, huống chi hắn là Bắc Lương hoàng tử, bệ hạ đây là hồ đồ rồi sao? Tô Cẩm Doanh lông mày dựng lên, cũng chỉ có nàng dám dạng này mở miệng trách cứ Tiêu Vạn Dân. Quỷ y thì tại Tĩnh Đức Uyển, tự nhiên là Tiêu Vạn Dân ý tứ. Hắn nhường Độc Cô U đi nói cho Quỷ y, nói Hạ Liên Ngọc thân thể ôm việc gì, nhường hắn cấp tốc chạy tới. Quỷ y thì tự nhiên không dám trì hoãn. Trưởng công chúa, ngươi cũng biết, hiện nay Bình Tây Vương là bệ hạ quý khách, sơ sẩy không được. Độc Cô U ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ta quan tâm đến nó làm gì là ai, tóm lại chính là không thể xuất hiện ở chỗ này, nhường hắn lập tức rời đi Tĩnh Đức Uyển. Tô Cẩm Doanh dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng, nghe được hai người một chút tâm ý, Tiêu Vạn Bình đi tới, thì ra trưởng công chúa cũng tại. Hắn chắp tay thi cái lễ. Bình Tây Vương, hẳn là quý quốc không có giáo hội ngươi lễ nghi, hoàng tộc nữ quyến vừa ngự huyện, là ngươi tùy tiện có thể đi vào. Tô Cẩm Doanh mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Thế này, Tiêu Vạn Bình trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Tẩu tẩu a tẩu tẩu, ngươi đối ta có thể quá tốt rồi. Là thật tốt. Ngay cả mình nữ nhân đều bị nàng bảo hộ đến như thế chú đáo. Tiêu Vạn Bình trong lòng cảm động đến rơi nước mắt. Cái này, tiểu vương sắc thực đường đột, bất quá tiểu vương chỉ là đi theo Độc Cô tướng quân tới Tô Cẩm Doanh trừng Độc Cô U một cái, các ngươi đi ra ngoài trước, đi tử không có việc gì. Tiên sinh lập tức đi ra. Nói xong, nàng quay người tiến vào phòng ốc, thuận tay đóng cửa phòng lại. Tiêu Vạn Bình dò xét cái đầu, muốn nhìn Hạ Liên Ngọc một cái, lại không nhìn xem. Độc Cô U nhịn không được cùng Tiêu Vạn Bình bạch tiêu lẫn nhau, ba người lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tô Cẩm Doanh cử động, bọn hắn không chỉ có không chút nào buồn bực, ngược lại trong lòng cảm phục. Chén trà nhỏ qua đi, cửa phòng rốt cục lại lần nữa mở ra. Quỷ Y Y con cái hồng thuốc, đi ra cửa phòng, quay đầu không quên dặn dò. Phu nhân, tất cả nhất định có bát khai vân vụ thời điểm, nhìn phu nhân bảo trọng thân thể, chiếu cố tốt chính mình cùng bảo thai trong bụng, cáo tử. Quỷ Y Y mỗi lần đến đều phải nói bóng nói gió, ổn định Hạ Liên Ngọc. Làm phiên tiên sinh. Một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến Tiêu Vạn Bình bên hai. Quỷ Y quay người lúc, Hạ Liên Ngọc đem hắn đưa đến cổng. Thân ảnh của nàng cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiêu Vạn Bình đứng tại dưới thềm, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm cách đó không xa Hạ Liên Ngọc. Ni tử. Hắn kém chút hô lên âm thanh. Hai chân không khỏi hướng phía trước một bước, hốc mắt nóng lên. Hắn đem phát run hai tay, tận lực gánh vác ở phía sau, không khiến người ta trông thấy. Hạ Liên Ngọc lúc đầu nhìn xem Tô Cẩm Doanh, có thể cảm nhận được dị dạng ánh mắt, cặp mắt của nàng, ma xui quỷ khiến cùng Tiêu Vạn Bình giao hội cùng một chỗ. Mặc dù cách tầm 10 bước xa, nhưng Hạ Liên Ngọc rõ ràng nhìn thấy Tiêu Vạn Bình trong ánh mắt một màn kia hóng ánh cùng nóng bỏng. Nàng lông mày lập tức một khóa, có chút là người. Đôi mắt này, hảo hảo quen thuộc Hạ Liên Ngọc miệng bên trong lẩm bẩm. Bước chân hướng phía trước lảo đảo một bước, Tiêu Vạn Bình há to miệng, cuối cùng không có mở miệng. Thấy thế, Tô Cẩm Doanh lập tức ngăn ở trước người hắn. Bình Tây Vương, xin ngài tự trọng. Đêm qua vừa xảy ra ức hiếp Khương Di Tâm một chuyện, Tô Cẩm Doanh đối trước mắt Lưu Tô tự nhiên tâm phòng bị rất nặng. Nói xong, nàng cửa trước sau Hạ Liên Ngọc hất đầu. Ni tử, đóng cửa, trở về phòng. Hạ Liên Ngọc nhu thuận nhẹ gật đầu, chậm rãi đóng cửa phòng. Hai người giao tiếp ánh mắt, tại dần dần khép lại trong khe cửa bị chém đứt. Thu hồi nỗi lòng, Tiêu Vạn Bình trong lòng hít sâu một hơi. Độc Cô U đã đem Tiêu Vạn Dân dụ ý, nói cho Quỷ Y để Tiêu Vạn Bình xuất hiện ở đây, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bình Tây Vương, ngài cũng tại. Quỷ Y để tiến lên, chắp tay thi cái lễ. Tiên sinh, giờ ngọ đã tới, nghe nói ngài không tại chỗ ở, Độc Cô tướng quân đem ta đưa đến nơi này. Nhìn thoáng qua sát trời, Quỷ Y Y bước dâu gật đầu. Vương gia, nhanh, mời vào trong. Mắt thấy đem quá chưa lúc, Quỷ Y Y tranh thủ thời gian chỉ vào đối diện gian phòng nói rằng. Thấy thế, Tô Cẩm Doanh lập tức mở miệng, tiên sinh, chẳng lẽ liền không thể đi bên ngoài chuẩn bị? Trường công chúa, thi châm cần rút đi y phục, đường đường Bình Tây Vương, cũng không thể nhường hắn tại vườn ngự viện bên ngoài làm như vậy à? Quỷ Y Y cười khổ trả lời. Liếc qua đối diện trống không phòng ốc, Tô Cẩm Doanh thấy Độc Cô U cùng Phong Linh Vệ đều tại, thầm nghĩ Lưu Tô người này cũng không đến nỗi như thế gan lớn, dám ở chỗ này làm cản. Kia mời tiên sinh mau mau, một khi trận trị hoàn tất, lập tức nhường Bình Tây Vương rời đi. Kia là tự nhiên. Quỷ Y Y gật gật đầu. Bốn người liếc nhìn nhau, Quỷ Y Y mang theo Tiêu Bạc Bình, thẳng hướng gian kia bỏ trống phòng ốc đi đến. Tô Cẩm Doanh cũng quay người trở về phòng, đi bồi Hạ Liên Ngọc. Bốn người vừa mới tiến phòng ốc, Bạch Tiêu vừa định đóng cửa. lại bị Độc Cô Ú ngăn cản. Không thể, lần trước tại tiên sinh chỗ ở, đóng cửa trần trị, Tiêu Vạn Dân đã có chỗ hoài nghi, may mà ta lấy Hàn Thiết tin tức không thể tiết ra ngoài làm lý do lấp liếm cho qua, lần này quanh mình không có người, càng không cần nghe ngóng cái gì, cửa phòng nhất định phải mở ra. Ân. Bạch Tiêu cũng không xoắn xuýt, đem cửa phòng mở ra, quay người trở lại trong phòng. Vương gia. Quỷ Y thì thấp giọng nói một câu, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, khi nào động thủ. Tiêu Vạn Bình đưa tay ngăn lại, cửa phòng mở ra, một hồi Tiêu Vạn Dân sẽ đến, lần này đến thật kim kim. Minh Bạch. Quỷ Y thì lập tức mở ra cái hòm thuốc, nhường Bạch Tiêu chút bỏ Tiêu Vạn Bình áo, bắt đầu thi châm. Vương gia, ngươi gần đây uống rượu quá độ, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, giúp ngươi thông thông khí máu. Làm phiên tiên sinh. Tiêu Vạn Bình mặc cho Quỷ Y ở trên lưng thi châm, suy nghĩ lại tại Hạ Liên Ngọc trên thân. Ni tử cùng thai nhi, vẫn tốt chứ? Hắn hỏi một câu. Mỗi lần tới, ta đều sẽ tận lực nhắc nhở hơn mấy câu, tăng thêm trưởng công chúa làm bạn, phu nhân nỗi lòng dần dần ổn. Gật gật đầu, Tiêu Vạn Bình cảm kích nói, khó xử tiên sinh. Vương gia, chỉ có đem phu nhân cứu đi, mới là thượng sách. Quỷ Y có chút không kịp chờ đợi. Ta biết, hôm nay đến, chính là cùng ngươi lại kỹ càng qua một lần kế hoạch tốt. Hai người thấp giọng tôi diễn, bao quát nửa đường khả năng gặp phải biến cố, cùng xử lý như thế nào. Tiêu Vạn Bình tính cả Quỷ Y cùng Độc Cô Ú ba người, tất cả đều từng cái qua một lần. Bệ hạ giá lâm. Đột nhiên, một tiếng hắc cảnh vang vọng đình viện. Tiêu Vạn Dân tại Triệu Thập Tam hộ tống hạ, đi vào Tĩnh Đức Uyển. Lúc đầu làm thành một vòng, túi đầu Bạch Tiêu cùng Độc Cô Ú, lập tức một lần nữa đứng ở Tiêu Vạn Bình sau lưng. Quỷ Y Y cũng ngồi thẳng lên, mặt không biểu tình tiếp tục thi châm. Chương 992, Hạ Liên Ngọc cơ trí chương 992, Hạ Liên Ngọc cơ trí vừa nghe đến Tiêu Vạn Dân đến, Tô Cẩm Doanh đỡ lấy Hạ Liên Ngọc, lập tức mở cửa phòng. Nhìn trước mắt Tiêu Vạn Bình, Hạ Liên Ngọc nước mắt ngăn không được trượt xuống. Bệ hạ, người rốt cuộc đã đến, rốt cuộc đến xem ta. Tô Cẩm Doanh ở một bên, cũng là hốc mắt nóng lên, khóe miệng mang theo ý cười liên tục gật đầu. Ni tử, người chịu khổ. Tiêu Vạn Dân cố nén trong lòng khó chịu, bắt trước Tiêu Vạn Bình giọng điệu qua loa một câu. Không khổ, tuyệt không khổ. Hạ Liên Ngọc lau khô nước mắt trên mặt, có thể lại ngăn không được rơi xuống. Bệ hạ mọi việc bận rộn, Ni tử biết đến. Hạ Liên Ngọc liên tục gật đầu trả lời. Tiêu Vạn Dân chỉ là mỉm cười gật đầu, không có trả lời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đối diện phòng ốc, cửa phòng mở rộng. Độc Cô U mang theo Bạch Tiêu cùng Bỉ Y Y ra phòng ốc, hướng Tiêu Vạn Dân hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Tiêu Vạn Bình phía sau lưng đều là kim châm, chỉ là đứng lên. Bệ hạ, tha thứ tiểu vương khó mà toàn lễ. Phất phất tay, Tiêu Vạn Dân trả lời một câu, các ngươi tiếp tục. Là. Mấy người lại lần nữa trở lại trong phòng. Thế, Tô Cẩm Doanh có chút không hiểu. Bệ hạ, ngươi biết Bình Tây Vương ở chỗ này? Đương nhiên, sứ đoàn tiến cung, mọi cử động không thể gạt được trong ánh mắt. Kia bệ hạ cho phép bọn hắn tới Tĩnh Đức Uyển. Tô Cẩm Doanh hỏi lại. Quỷ Y thì không tại chỗ ở, Bình Tây Vương lại không thể lầm thi châm thời gian, tới đây tìm Quỷ Y thì có gì không thể? Thật là, đây là nữ quyến đình viện, Tô Cẩm Doanh vẫn còn có chút không vui. Đi tẩu tẩu, ngài cũng biết, Bình Tây Vương là chấp quý khách, tới thì tới, thi xong kim châm, nhường hắn rời đi chính là. Mắt thấy Tiêu Vạn Dân có chút không thích, Tô Cẩm Doanh sợ nói thêm gì đi nữa, đem hắn bước đi. Lập tức liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Tô Cẩm Doanh tiến lên phía trước nói, không nói người ngoài, đã lâu không gặp, bệ hạ nhất định có nhiều chuyện muốn theo Thương Ngọc nói đi, tiến nhanh phòng. Nàng ra hiệu hai người vào nhà bên trong nói chuyện. Tiêu Vạn Dân lông mày có hơi hơi khóa, không dễ dàng phát giác. Cửa này luôn luôn muốn qua. Bất đắc dĩ, hắn bước chân bước lên bậc thang, rốt cục đi vào Hạ Liên Ngọc bên người. Tiêu Vạn Dân nhìn không chớp mắt, không dám cùng Hạ Liên Ngọc đối mặt. Mà Hạ Liên Ngọc, nước mắt sớm đã mơ hồ hai mắt, dưới sự kích động cũng không đi nhìn kỹ. Bệ hạ, mau mời tiến. Đây là Tiêu Vạn Dân đăng cơ đến nay, Hạ Liên Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Vạn Bình gương mặt này. Giơ chân lên, Tiêu Vạn Dân cũng không nói chuyện, trực tiếp vào phòng bên trong. Tuyết Chiêu Vân vừa muốn đuổi theo, lại bị Tô Cẩm Doanh quát bảo ngưng lại. Ngươi làm gì? Đầu tiên là sững sờ, Tuyết Chiêu Vân nhìn Tiêu Vạn Dân một cái, cúi đầu trả lời, trưởng công chúa, ta phải theo hộ bệ hạ. Theo hộ? Tô Cẩm Doanh mặt mũi tràn đầy không vui, hẳn là ngươi cảm thấy nhi tử sẽ đối với bệ hạ bất lợi. Nàng một lòng muốn cho hai người đơn độc ở chung. Ti chức không phải ý tứ này, chỉ là Tuyết Chiêu Vân cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là quen thuộc mà thôi. Đi, ngươi tại ngoài phòng trông coi. Là, bệ hạ. Hạ Liên Ngọc nhìn thoáng qua Tô Cẩm Doanh, cảm kích không hiểu. Đi vào đi. Tô Cẩm Doanh tiến lên nắm lấy tay của nàng, lôi kéo Hạ Liên Ngọc, nhẹ nhàng đưa nàng thúc đẩy trong phòng. Sau đó, trở tay khép cửa phòng lại. Hô miệng phun thanh lan, Tô Cẩm Doanh trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng, Tiêu Vạn Dân cường tự gạt ra một bộ nụ cười, dẫn đầu ngồi xuống. Ngươi bây giờ hành động bất tiện, ngồi đi. Bệ hạ. Hạ Liên Ngọc lau thích thú nước mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vạn Dân. Vì sao nhìn như vậy lấy chấm? Bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, Tiêu Vạn Dân nụ cười thu liễm, quay đầu đi chỗ khác. Nhi tử phát hiện, ngài lên làm hoàng đế sau, khí chất này phảng phất giống như biến thành người khác. Nghe nói như thế, Tiêu Vạn Dân trong lòng căng thẳng, trong mắt hàn ý hiện lên. Cái này cũng còn không có tới gần, liền nhường người này nhìn ra mánh khóe, như cùng nàng thân cận, cái này còn cao đến đâu. Lúc trước, Tiêu Vạn Dân cũng là bởi vì Hạ Liên Ngọc cực kỳ thông minh, lâm tràng phản ứng cực nhanh, mới phái nàng tới gần Tiêu Vạn Bình. Hiện tại, Hạ Liên Ngọc cái này đặc chất, ngược lại thành chính mình kiêng kỵ chỗ. Người cuối cùng sẽ biến. Tiêu Vạn Dân từ chối cho ý kiến trả lời một câu, vẫn là nghiêng người ngồi. Nghe nói như thế, Hạ Liên Ngọc xấu hổ cười một tiếng. Nàng yên lặng tiến lên, cầm lấy chén trà, rót một chén trà nước. Gặp nàng nụ cười biến mất, Tiêu Vạn Dân cuối cùng là cưỡng chế bất an, lại nói, "Chấm không có ý định lập ngươi làm hậu, không trách chấm a." Lắc đầu, Hạ Liên Ngọc trả lời, "Nhi tử tự biết xuất thân nghèo hèn, sao dám loại suy nghĩ này, bệ hạ có thể đến xem ta, trong lòng đã là thích thú, không dám yêu cầu xa vời cái khác." Tiêu Vạn Dân thầm nghĩ, dù sao còn bên trong lấy độc, nhất định phải ổn định Hạ Liên Ngọc. Nếu như nàng xảy ra chuyện, Quỷ Y không quan tâm, đem chuyện chọc ra, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Vạn Dân hít sâu một hơi, "Ngươi mắn để lấy, đợi ngươi lâm buồn sau, chấm cũng sẽ không bạc đãi ngươi, hoàng hậu một chuyện nhược định hạ, chấm sẽ phong ngươi làm quý phi." Đa tạ bệ hạ. Hạ Liên Ngọc tay nâng chén trà, hạ thấp người thi cái lễ. "Đi, chấm nhớ tới, tẩu tẩu bên kia cũng còn chưa đi qua, cũng nên đi xem một chút Phạm Nhi." Nghe xong lời này, Hạ Liên Ngọc khẽ giật mình, sau đó nhíu mày. "Bệ hạ, ngài cứ đi như thế, chấm sẽ còn trở lại." Tiêu Vạn Dân chỉ có thể qua loa trả lời một câu. Vung xuống chén trà, Hạ Liên Ngọc đống nhiên tiến lên một bước. "Bệ hạ, ngươi có thể ôm ta một cái sao?" Câu nói này nhường Tiêu Vạn Dân đông cảm giác bực bội. Bình Tây Vương ngay tại bên ngoài, nhường hắn thấy được, còn thể thống gì? Đây cũng là Tiêu Vạn Dân vì cái gì trăm phương ngàn kế muốn đem Tiêu Vạn Bình dẫn tới Tĩnh Đức Viện nguyên nhân. Hắn có thể có cái lý do không cùng Hạ Liên Ngọc thân cận. Thật là cửa đóng lấy, hắn lại có thể nào nhìn thấy? Hạ Liên Ngọc không buông tha. Tiêu Vạn Dân không dám quay đầu, chỉ là cố nén không kiên nhẫn. "Nhi tử, ngươi phải biết, chấm hiện tại đã không phải là Tiêu Giao Vương, là Nhất Quốc Chi Quân, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Đại Viêm. Hiện nay người ngoài ngay tại đình viện, chấm không thể làm ẩu, ngươi có thể minh bạch." Lời nói này nhường Hạ Liên Ngọc thân thể mềm nhũn, có thể ánh mắt của nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vạn Dân phía sau lưng. Sắp thực nói là phía sau lưng hướng phải phía dưới vị trí. "Nhi tử minh bạch." Đồng nhiên Hạ Liên Ngọc lại lần nữa nở rộ nụ cười. "Nhưng bệ hạ tới đều tới, uống chén trà lại đi thôi, ta mỗi ngày đều sẽ tỉ mỉ đun nấu một bình trà, liền nóng trông bệ hạ tới đâu." Nói xong nàng lướt qua một ngụm trong chén nước trà. "Lạnh, bệ hạ đợi chút, nhi tử cho ngươi đổi một chén." Nói xong cũng mặc kệ Tiêu Vạn Dân có đồng ý hay không, Hạ Liên Ngọc trực tiếp đem trong chén nước trà rửa qua, một lần nữa tại nóng hổi trong ấm trà đổ ra một chén. Tiêu Vạn Dân tâm phiền khí nóng này cũng không nghi ngờ gì, vừa muốn xoay người sang chỗ khác tiếp chén trà, Hạ Liên Ngọc ca một tiếng kinh hô. Nàng vốn là bụng vệ, có lẽ hành động bất tiện, hai chân cùng nhau vấp, toàn bộ thân hình hướng Tiêu Vạn Dân nhào tới. Tiêu Vạn Dân mặt mũi một trường, hắn muốn định nghiêng người lên, nhưng lại nghĩ đến Quỷ Y Lệ uy hiếp, đành phải dùng tay phải đem Hạ Liên Ngọc tiếp được. Nhưng nóng hổi nước trà lại toàn bộ xối tại hắn trên cánh tay phải.